Chương 876, giá tâm to lớn chương 876, giá tâm to lớn Xưng Vương có thể thu hoạch tính hợp pháp cùng lực thu hút, có thể xác lập lãnh đạo hạch tâm, chỉnh hợp nội bộ thế lực, có thể thăm dò ngoại giới phản ứng. Có thể nói, Xưng Vương là sở hữu tạo phản thế lực đều cần bước đi một cửa ải, cái này không chỉ có là một loại vinh dự cùng địa vị, càng là nhất thống Cửu Châu, sau cùng Xưng Đế quá độ tính giai đoạn, cũng là cho đi theo chính mình không màng sống chết tạo phản bộ hạ một cái công đạo. Bởi vì Xưng Vương về sau, liền có thể danh chính ngôn thuận cho người phía dưới phong công, hầu, đem, lẫn nhau, nhường đi theo chính mình vào sinh ra tử bộ hạ đạt được tương ứng hồi báo, dùng lợi ích đem tất cả mọi người cột buộc chung một chỗ, gia tăng nội bộ lực ngưng tụ cùng hướng tâm lực. Không tệ. Điền Ngự nhẹ nhàng gật đầu, nói, bây giờ ngươi đã có được ba châu chi địa, cũng đến nên Xưng Vương thời điểm. Việc này không nổi. Dương Tranh lại là lắc đầu, nói, đợi bản soái cầm xuống Minh Châu về sau, bàn lại Xưng Vương sự tình. Cầm xuống Minh Châu, là Dương Tranh đã sớm nắm giữ, hoặc là nói là Dương Tranh cầu kiến Điền Ngự trước đó liền có ý tưởng. Minh Châu cùng Lương Châu rất tương tự, bởi vì bị Hàn Thai ảnh hưởng quan hệ, Minh Châu bạo phát phản loạn thời gian phi thường sớm, thậm chí so Lương Châu còn muốn sớm hơn một chút, có thể hai châu đến tiếp sau phát triển lại hoàn toàn không giống. Lương Châu bên này, Dương Tranh nhất ra độc đại, rất nhanh tựa như cùng quả cầu tuyết đồng dạng lớn mạnh, cấp tốc đẩy ngã triều đỉnh tại Lương Châu thống trị, đem chọn cái Lương Châu thống nhất. Mà Minh Châu bên kia lại là quần hùng cùng nổi lên, bị Hàn Thai ảnh hưởng, lại bị triều đình không ngừng nghỉ bóc lột Minh Châu bách tính cuối cùng vẫn bạo phát. Ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, Minh Châu chính là hiện ra to to nhỏ nhỏ mấy chục cố tạo phản đội. Bọn hắn thừa dịp quan phủ còn chưa phản ứng lại thời điểm cấp tốc công phá cái này đến cái khác huyện thành, sau đó lấy huyện thành kho lúa cùng đại hộ nhân ra trong nhà tồn lương thu nạp càng nhiều bụng ăn không no bách tính, lưu dân nhập bọn, như là quả cầu tuyết đồng dạng nhanh chóng lớn mạnh. Đợi đến Minh Châu quan phủ bên kia phản ứng lại, phái ra Minh Châu quân chấn áp thời điểm, các lộ phản quân sớm đã mọc lên như nấm, tuy rằng sức chiến đấu của chúng yếu kém chẳng ra gì, có thể Minh Châu quân chiến lực cũng không có cao đi nơi nào, huống chi Minh Châu quân cần phải đối mặt còn không hết là một cỗ phản quân, mà chính là to to nhỏ nhỏ mấy chục cỗ, lại số lượng cùng chất lượng còn đang không ngừng gia tăng. Mà lại những phản quân này còn đoàn kết lên, tạo thành nhất chi ý kiến, cái kia chính là trước đánh bại quan quân, bàn lại địa bàn vấn đề phân phối. Sau đó, tại các lộ phản quân vây quét phía dưới, Minh Châu quân không có gì bất ngờ xảy ra chiến bại, trên danh nghĩa nắm giữ 10 vạn binh lực, kỳ thực nhiều lắm chỉ có 5 vạn binh lực Minh Châu quân 3 tháng không đến chính là bị đánh tan, châu phủ nội quan viên cũng đều bị phá thành phản quân đánh giết, triều đình ở ngoài sáng châu thống trị triệt để bị lật đổ. Thế mà, không có triều đình thống trị Minh Châu bách tính cũng không có nên đón bọn hắn khát vọng không nhận triều đình bóc lột, nô dịch cuộc sống an ổn, mà chính là vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến loạn. Đồ Long giả sẽ thành ác Long cố sự ở ngoài sáng châu diễn ra. Những cái kia vốn là phổ thông nông dân, bởi vì không chịu nỗi triều đình áp bách mà tạo phản quân thủ lĩnh, làm ngồi lên cao vị về sau, đối đại dưới sự cai trị bách tính cũng không có so triều đình tốt hơn chỗ nào, thậm chí càng thêm hà khắc. Không chỉ có tại trong địa bàn của mình trưng thu thuế nặng, bọn hắn dưới binh sĩ còn tùy ý quấy rối bách tính, cướp đoạt bách tính tài vật, gian dâm phụ nữ, nhường Minh Châu bách tính khổ không thể tả. Không chỉ như vậy, vì mở rộng địa bàn của mình, những phản quân này sẽ còn lẫn nhau chinh phạt, chiến hỏa cơ hồ đốt lần toàn bộ Minh Châu. Không ngừng có phản quân thế lực diệt vong, cũng không ngừng có phản quân thế lực lớn mạnh. Bây giờ thời gian một năm đi qua, đã từng định phong thời kỳ nắm giữ cao đến trên 100 chi phản quân thế lực Minh Châu đi qua dài đến một năm nhiều thời gian chiến tranh về sau, chỉ còn lại 5 chi phản quân thế lực. Thế mà, cái này 5 chi phản quân thế lực hiển nhiên cũng sẽ không dừng lại bọn hắn lẫn nhau trinh phạt bước chân, lúc này bọn hắn vẫn khát vọng thôn tính đối phương, nhường tự thân độc hưởng Minh Châu chi địa. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Minh Châu lại có cái một năm nửa năm thời gian, hẳn là sẽ chiến đấu ra bá chủ thực sự, nhất thống Minh Châu. Có thể Dương Tranh hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy, bởi vì Lương Châu bách tính đã đợi không nổi. Theo Dương Tranh hiểu rõ đến tin tức, theo Minh Châu bạo phát phản loạn đến bây giờ cái này đem gần trong thời gian 2 năm, nguyên bản nắm giữ 5000 vạn nhân khẩu Minh Châu, bây giờ chỉ còn lại 3000 vạn nhân khẩu. Ít rơi cái này 2000 vạn người, có một nửa là trực tiếp hoặc gián tiếp chết bởi chiến loạn, còn lại hoặc là chạy nạn đến những châu khác, hoặc là trốn vào rừng sâu núi thẳm bên trong. Mà còn lại 3000 vạn nhân khẩu bên trong, bởi vì thanh niên trai trắng sẽ bị các lộ phản quân cưỡng ép tuyển đinh chết ở trên chiến trường quan hệ, cái này còn lại 3000 vạn nhân khẩu có rất lớn một bộ phận đều là người già trẻ em. Cái này dài đến một năm nhiều thời gian chiến tranh, có thể nói là chạy khô Minh Châu máu của dân chúng, toàn bộ Minh Châu bách tính, nói là sinh hoạt tại trong địa ngục đều không đủ. Bọn hắn cứu mạng lương thực sẽ bị phản quân cướp đi, con của bọn hắn sẽ bị cưỡng ép điều động nhập ngũ, sau đó chết trên chiến trường, nữ nhi của bọn hắn sẽ bị thảm giang dâm. Dương Tranh vốn cho rằng lúc trước Lương Châu đã coi như là đầy đủ thảm, có thể khi hiểu rõ Minh Châu tình huống về sau hắn mới phát hiện, Lương Châu bách tính mặc dù khổ, tuy nghèo, nhưng so với Minh Châu bách tính mà nói không đáng kể chút nào. Lương Châu bách tính lại khổ lại nghèo, chung quy còn có thể miễn cưỡng sống sót, có thể Minh Châu bách tính lại một mực sống ở kinh hồn bạc vía, ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt trạng thái bên trong, lúc nào cũng có thể chết đi. Cũng chính bởi vì hiểu rõ Minh Châu bách tính đau đớn, Dương Tranh mới có thể sinh ra liên hợp vạn lý trưởng thành quân xuất binh U Châu, đánh hạ U Châu về sau, lấy U Châu làm bắn nhảy, tiến công Minh Châu ý nghĩ. Đương nhiên, đồng tình Minh Châu bách tính chỉ là Dương Tranh quyết định xuất binh thứ yếu một trong những nguyên nhân. Dương Tranh mặc dù thường cảm bách tính, nhưng cũng không đến mức vì vậy mà tùy ý phát động một cuộc chiến tranh, hoàn toàn không đem các tướng sĩ sinh mệnh coi ra gì. Chân chính nhường Dương Tranh quyết định đối Minh Châu xuất binh nguyên nhân chủ yếu là Minh Châu bản thổ phản quân đầy đủ yếu, tiếp tục không ngừng chiến tranh, chạy khô Minh Châu máu của dân chúng, cũng chạy khô Minh Châu bản thổ phản quân máu. Bây giờ Minh Châu 5 chi phản quân chung vào một chỗ, binh lực tổng cộng cũng liền 50 vạn tả hữu. 50 vạn binh lực xem ra rất nhiều, nhưng trên thực tế, cái này 50 vạn binh lực lượng nước cực lớn, tuyệt đại đa số đều là bị cưỡng ép tuyển đinh mà đến bụng ăn không no, xanh sao vàng bọn nông phu, lưu dân, an mày, trong đó thậm chí còn có không ít già yếu tàn tật, chân chính có thể chiến chi binh cũng liền 20 vạn tả hữu, lại còn vẹn vẹn chỉ là có thể chiến trình độ, mà không phải cái gì tinh nhuệ. Dương Tranh xem chừng, một cái Dương gia quân sĩ binh đánh 10 cái Minh Châu phản quân binh sĩ có lẽ có ít độ khó khăn, nhưng lấy một địch năm hẳn là không có vấn đề gì. Nói cách khác, chính mình chỉ cần phái ra 10 vạn đại quân, liền có thể cùng Minh Châu bản thổ phản quân cầm giữ có lực đánh một trận. Minh Châu, Điền Ngự nhìn thật sâu Dương Tranh một chút, đối Dương Tranh có mới một phen nhận biết. Đổi lại khác tạo phản thủ lĩnh, đánh xuống một miếng mới địa bàn, sợ rằng sẽ không kịp chờ đợi liền muốn bài tiệc ăn mừng một phen, Dương Tranh lại hoàn toàn không giống, vừa mới cầm xuống U Châu, liền không kịp chờ đợi nghĩ muốn tiếp tục cầm xuống Minh Châu. Dương Tranh dã tâm to lớn, quả thực làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Chương 877, vui mừng thấy thành chương 877, vui mừng thấy thành bất quá đối với Dương Tranh dã tâm, Điền Ngự là vui mừng thấy thành, thậm chí có chút thưởng thức. Một cái không có dã tâm, không có tiến thủ tâm, lấy được một phen thắng lợi liền an phận hưởng lạc người, nói thế nào kết thúc là thế, lại nói thế nào lật đổ triều đình, nhất thống Cửu Châu. Dương Tranh không có bởi vì thu hoạch được một phen thắng lợi mà kiêu ngạo tự mãn, ngược lại tràn đầy lòng tiến thủ, cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Bây giờ đích thật là tiến thủ Minh Châu thời cơ tốt. Điền Ngự trầm ngâm nói, thời gian dài lẫn nhau chinh phạt, nhường Minh Châu bách tính khổ không thể tả, cũng để cho Minh Châu bản thổ phản quân thế lực cực độ suy yếu. Lúc này Dương Soái nếu có thể xuất binh Minh Châu, hoàn toàn chính xác có thể nhẹ nhõm khai tỏ ánh sáng Châu bỏ vào trong túi. Bất quá, Điền Ngự nhíu mày, nói, Dương Soái dưới trướng binh lính vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, bây giờ chính là thể xác tinh thần đều mệt thời điểm. Dương Soái khẳng định muốn lập tức xuất binh Minh Châu, đương nhiên sẽ không lập tức xuất binh. Dương Tranh lắc đầu nói, bản soái dự định trước tiên ở U Châu chỉnh đốn một đoạn thời gian, sau đó lại xuất binh Minh Châu. Cũng tốt. Sau đó, xuất binh Minh Châu sự kiện này liền như thế xác định ra. Bất quá tại xuất binh trước đó, đại quân cần trước tiên phải ở U Châu chỉnh đốn một phen, đồng thời còn cần phải xử lý U Châu cảnh nội nhiều vô số kể giống như công việc. Đáng nhắc tới chính là, tại Lô Gia Trang Viên bị công phá trước tiên, U Châu phủ thành bên kia chính là từ bỏ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ý nghĩ, trực tiếp lựa chọn mở cửa thành ra đầu hàng, đem chọn tòa phủ thành chuyển giao cho Dương gia quân. Mà Dương Tranh cũng đem tự thân làm việc địa điểm theo Lô Gia Trang Viên chuyển rời đến U Châu phủ thành, một bên phái người tiến về Lương Châu, thông báo Ngụy Tử Kiệt phái quan viên tới đón quản U Châu mỗi cái thành trì. Một bên tại Châu Nha nội xử lý các loại công việc, mà U Châu phủ thành cũng rất nhanh ổn định lại, dân chúng sinh hoạt tựa hồ cũng không có cái gì cải biến, thậm chí bọn hắn sinh hoạt còn giống như thay đổi tốt hơn một chút, bởi vì Dương gia quân cùng bọn hắn trong ấn tượng quân đội hoàn toàn không giống, không chỉ có không có cướp bóc, càng không có gian dâm phụ nhân, cùng bách tính không đụng đến tây kim sợi chỉ đồng thời, bọn hắn thậm chí còn có thể chủ động lấy ra lương thực cứu tế phủ thành bên trong nghèo khổ bách tính. Chỉ cái này một hạng, liền đủ để cho phủ thành bách tính đối Dương gia quân sinh lòng hảo cảm, tán thành Dương Tranh thống trị. Dù sao đã từng thống trị bọn hắn Lỗ Gia đừng nói cầm lương thực đi ra cứu trợ bọn hắn, không hai họa bọn hắn cũng không tệ. Cùng Lỗ Gia so sánh, Dương Gia quân cấp cho lương thực cứu tế bách tính cử động, nói là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát đều không đủ. Cái này Dương Thiên Vương thật là một cái người tốt ta, lại bỏ được cho chúng ta phát lương thực. Đúng vậy a, Dương Thiên Vương so cái kia cho nhập Lỗ Gia tốt gấp một vài lần. Ta trong nhà hài tử rốt cục có thể ăn trên một miếng cơm no, cảm tạ Dương Thiên Vương, cảm tạ Điển tướng quân, cảm tạ Dương Thiên Vương. Thu được Lỗ Gia 100 vạn thạch lương thực, Dương Tranh 10 phần hào phóng, vung tay lên chính là lấy ra 5 vạn thạch lương thực. Phân phó binh lính đem những này lương thực phân phát cho trong thành nghèo khổ bách tính, cầm tới lương thực bách tính không có chỗ nào mà không phải là mang ơn, toàn bộ phủ thành tựa hồ cũng đang vang vọng lấy ca ngợi Dương Tranh thanh âm. Mà cùng lúc đó, Lỗ Gia Trang Viên bên trong, đã từng là Lỗ Gia nông nô, về sau là Lỗ Gia binh sĩ, hiện tại là tù binh Hứa Tam Dương tùy ý ngồi dưới tàng cây, ánh mắt hơi có vẻ mê mang. Tại cái kia chàng kịch liệt công thành chiến bên trong, Hứa Tam Dương cũng chưa chết tại máu chảy thành sông trên đầu thành, mà chính là may mắn sống tiếp được, trở thành Dương gia quân tù binh một trong. Đối đãi cái này hơn một vạn tên tù binh, Dương gia quân mặc dù không đến mức tàn nhẫn đem bọn hắn toàn bộ lừa giết, nhưng nên có trừng phạt vẫn là muốn có. Vì phòng ngừa cái này tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, tinh lực tràn đầy tù binh náo ra thai vạn, Dương gia quân phương mặt tại Lỗ Gia Trang Viên bên trong vạch ra 5 khu vực, đem những tù binh này thống nhất an trí tại cái này 5 mảnh khu vực trong, đồng thời phái ra 1 vạn binh lực phụ trách trông giữ bọn họ, đồng thời còn đem đại lượng tạp vụ giao cho những tù binh này đi làm, thí dụ như giặt quần áo, nấu cơm các loại. Bị bắt làm tù binh những ngày này, Hứa Tam Dương làm vẫn luôn là giặt quần áo làm việc, bình tĩnh mà xem xét, phần công tác này cũng không coi là bao nhiêu mệt nhọc, chỉ ít so với chồng chọn mà nói muốn nhẹ nhõm rất nhiều rất nhiều. Có thể Hứa Tam Dương vẫn là sẽ nhịn không được cảm thấy mê mang, không biết mình tương lai sẽ là như thế nào. Là bị Dương gia quân xử tử, vẫn là sẽ bị Dương gia quân thả ra, sau đó một lần nữa vượt qua giống như trước đây luyện như châu ngựa đồng dạng nông nô sinh hoạt. Vô luận là cái trước vẫn là cái sau, đối với Hứa Tam Dương mà nói đều cũng không hề khác gì nhau. Hứa Tam Dương sớm đã chán ghét như châu ngựa đồng dạng nông nô sinh hoạt, một thân một mình hắn đối với tử vong cũng không có quá nhiều e ngại, cho nên vô luận là Dương gia quân xử tử chính mình, vẫn là đem chính mình thả trở lại, đối với Hứa Tam Dương mà nói đều là giống nhau. Ngược lại là bên người cái khác tù binh, cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ Dương gia quân đem bọn hắn xử tử. Đối với cái này, Hứa Tam Dương cũng có thể hiểu được, dù sao không phải mỗi người đều cùng chính mình một dạng ở trên đời này không có lo lắng, bọn hắn có phụ mẫu, có vợ con, trên có già dưới có trẻ, tự nhiên không bỏ được cứ vậy rời đi như thế. Ba dê. Lúc này, một bóng người ngồi ở Hứa Tam Dương bên người, chính là cùng Hứa Tam Dương quen biết Lê Minh. Lê Minh cùng Hứa Tam Dương một dạng, trước đó đều bị Lô Gia cưỡng chế điều động, gia nhập vào trang viên bộ đội phòng thủ bên trong, cũng may mắn tại cái kia chàng trong chiến tranh sống tiếp được, trở thành Dương gia quân tù binh một trong. Nhưng đồng dạng thân là tù binh, Lê Minh cùng Hứa Tam Dương tâm thái hiển nhiên không giống nhau, một thân một mình Hứa Tam Dương không có bất kỳ cái gì lo lắng, cho nên cho dù là thân ở trại tù binh bên trong, vẫn có thể bảo trì bình thản như nước tâm thái. Mà Lê Minh bởi vì trong nhà thê tử còn đang có thai quan hệ, mỗi ngày đều là nóng ruột nóng gan trạng thái, đã sợ hai chính mình bị Dương gia quân xử tử, lại sợ trong nhà thê tử lọt vào Dương gia quân lăng đủ. Tóm lại, thân ở trại tù binh Lê Minh trong lòng là mười phần thấp vọng, buổi tối thậm chí đều ngủ không ngon giấc, dẫn đến cả người mắt quầng thâm tương đương chi trọng, coi như miễn cưỡng ngủ thời điểm, cũng sẽ không ngừng hô hoán thê tử tên, làm lòng người sinh đồng tình. Ba dê, không phải sao? Người vừa ngồi xuống, Lê Minh liền nhịn không được mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, ngươi nói ta nàng dâu còn tốt không? Nàng có thể hay không? Không đợi Lê Minh nói xong, Hứa Tam Dương chính là ngắt lời nói, ngươi yên tâm đi, cái kia Dương gia quân kỷ nghiêm minh, sẽ không làm thương tổn vợ ngươi sự tình. Tương tự trả lời, Hứa Tam Dương đã cùng Lê Minh nói qua rất nhiều lần. Bởi vì thân ở trại tù binh, không cách nào biết được tình huống ngoại giới quan hệ, Lê Minh phi thường lo lắng cho mình thê tử an toàn, cơ hồ mỗi ngày đều phải hỏi kỹ mấy lần vấn đề tương tự, mà Hứa Tam Dương trả lời cũng thường thường có thể để cho Lê Minh đạt được một số an ủi. Đương nhiên, Hứa Tam Dương lời nói cũng không hoàn toàn là đang an ủi Lê Minh, mà chính là căn cứ tự thân đối Dương gia quân có hạn hiểu rõ đạt được phán đoán. Hôm đó công phá Lộ gia trang viên về sau, Dương gia quân mặc dù tại trong trang viên nhấc lên máu tanh đổ sát, bất quá Dương gia quân giết tất cả đều là Lộ gia tộc người, chưa từng thương tổn qua trong trang viên nông nô nửa phần. Chương 878, tù binh gieo họ chương 878, tù binh gieo họ cho nên Hứa Tam Dương suy đoán, Lê Minh thê tử đại khái tỷ lệ là sẽ không nhận tổn thương gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hứa Tam Dương trả lời tựa hồ cho Lê Minh một số an ủi, hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại tâm thần bất định bất an hỏi, bà dê, ngươi nói chúng ta còn có thể rời đi nơi này sao? Hứa Tam Dương biết, Lê Minh chân chính muốn hỏi cũng không phải có thể hay không rời đi nơi này, mà chính là có thể hay không còn sống. Hắn trầm ngâm một chút, hồi đáp, Dương gia quân nếu là muốn giết chúng ta sớm liền giết, làm gì giữ lấy chúng ta lãng phí lương thực, chúng ta đại khái tỷ lệ là sẽ không chết, đến mức có thể hay không rời đi nơi này, ta cũng không rõ ràng. Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn cả một đời đợi ở chỗ này giặt quần áo. Lê Minh mặt mũi tràn đầy vội vàng sao động nói, như hắn cùng Hứa Tam Dương một dạng một thân một mình, cả một đời lưu tại Dương gia trong quân giặt quần áo nấu cơm ngược lại cũng không phải cái gì không tiếp thụ được sự tình. Dù sao Dương gia quân đối đãi nông nô coi như không kém, sẽ không động một tí đánh chửi, mỗi ngày cho khẩu phần lương thực cũng coi như đầy đủ, có thể để bọn hắn miễn cưỡng ăn no. Có thể Lê Minh trong nhà còn có thê tử, còn chưa ra đời hài tử, hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ cả một đời không gặp được thê tử của mình, cả một đời gặp không đến chính mình chưa ra đời hài tử. Không có cách nào. Hứa Tam Dương lắc đầu, Dương gia quân mặc dù không có hà khắc đợi bọn hắn những ngày tù binh, nhưng bọn hắn nghĩ phải thoát đi trại tù binh cũng là gần như không có khả năng. Tổng cộng 5 cái trại tù binh, Dương gia quân chọn vẹn phái 10000 võ trang đầy đủ binh lực phụ trách trông coi. Đừng nói bọn hắn những này nông nô binh, chính là những cái kia thực lực cao cường lỗ ra bộ khúc, đều không có bất kỳ cái gì có thể chạy thoát. Ta muốn trở về nhìn nàng dâu, ta không nghĩ cả một đời lưu tại nơi này. Lê Minh vội vàng sao động đứng dậy, đi qua đi lại, vắt hết óc nghĩ đến hết thảy theo trại tù binh bên trong thoát đi biện pháp. Có thể mặc cho hắn suy nghĩ nát óc, đều nghĩ không ra một cái biện pháp khả thi, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy nôn nóng tại chỗ đi dạo, giải quyết tâm tình trong lòng. Tập hợp. Lại tại lúc này, nơi xa truyền đến thanh âm cao vút, nghe được đạo thanh âm này, Hứa Tam Dương cùng Lê Minh cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như bước nhanh hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy chậm đi qua. Trại tù binh trung quy củ sơ nghiêm, nghe được tập hợp thanh âm sau nhất định phải nhanh chóng tiến đến tập hợp, nếu không liền phải bị trừng phạt, hai người tự nhiên không dám thất lễ. Không lâu sau đó, hai người tới một chỗ trên đất trống, mà cùng lúc đó, đại lượng trại tù binh bên trong tù binh cũng lần lượt đến, rất nhanh, trên mảnh đất trống này chính là đứng đầy 3000 danh chiến bắt được. Hô lên tập hợp Dương gia quân tiên phu trưởng nhìn cấp tốc tập hợp hoàn thành tù binh bọn họ, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Những này tù binh mặc dù thân thể tố chất đồng dạng, nhưng chấp hành lực vẫn là rất mạnh, nếu có thể để bọn hắn ăn cơm no, mới hảo hảo thao luyện một phen, chắc hẳn có thể trở thành hợp cách binh sĩ. Đương nhiên, Thiên Phu trưởng chỗ lấy xuất hiện ở đây cũng không phải tới chiêu binh, nhìn thấy mọi người tập kết hoàn tất về sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, đều an tĩnh một số, ta muốn tuyên bố một việc. Nghe vậy, có chút ồn ào trên đất chống lập tức an tĩnh lại, sở hữu tù binh ánh mắt tập trung ở nên Thiên Phu trưởng trên thân. Thiên Phu trưởng cũng không có để bọn hắn đợi lâu, nói thẳng, vừa rồi Dương Soái đã làm quyết định, sở hữu bị bắt lô ra nông nô. Hôm nay sau đó liền có thể rời đi trại tù binh. Tiếng nói vừa ra, hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, sở hữu tù binh đều gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Phu trưởng, hoài nghi là không phải là của mình lỗ thai xuất hiện vấn đề. Bọn hắn mặc dù tưởng tượng qua Dương gia quân sẽ thả bọn họ đi, thế nhưng rõ ràng đây chẳng qua là tưởng tượng. Đã từng thân là lỗ gia binh sĩ bọn hắn trên chiến trường không biết từng giết bao nhiêu Dương gia quân nhân, đổi chỗ suy nghĩ một chút, bọn hắn nếu là Dương gia quân cao tầng lời nói, tuyệt đối không có khả năng buông tha những này cho phe mình tạo thành to lớn thương vong nông nô. Có thể hết lần này tới lần khác Dương gia quân cao tầng cũng là làm ra quyết định như vậy, không chỉ có không có lựa chọn đem bọn hắn xử tử, còn muốn thả bọn họ đi. Tin tức này là thật quá mức kinh người, đến mức tù binh bọn họ trong lúc nhất thời đều có chút không dám tin tưởng. Tướng quân, ngươi nói là sự thật sao? Hiện trường trọn vẹn yên lặng mấy giây, mới có một tên cách Thiên Phu trưởng tương đối gần tù binh thận trọng hỏi, thật muốn thả chúng ta đi? Cái này vừa nói, tất cả mọi người ánh mắt đều không nháy một cái rơi vào Thiên Phu trưởng trên thân. Mà bị tất cả mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Phu trưởng thì là chậm rãi điểm hạ đầu, đương nhiên là thật. Dương Soái nói, các ngươi chỗ lấy xuất hiện trên chiến trường đều là bị Lỗ Gia ép, cho nên hắn sẽ không trách tội các ngươi, nguyện ý thả các ngươi rời đi. Nếu như những này tù binh là tự phát tính theo Lỗ Gia đối kháng Dương Gia quân, cái kia Dương Tranh cho dù lại nhân từ cũng không thể nào đem bọn hắn phóng thích. Có thể những này tù binh cũng không phải tự nguyện, mà chính là bị Lỗ Gia cầm đao gác ở trên cổ buộc trên chiến trường, loại tình huống này, Dương Tranh rất khó sinh ra trách tội những này tù binh tâm lý. Dù sao những này tù binh nói trắng ra là đều là người đáng thương, thân là Lỗ Gia nông nô bọn hắn không chỉ có liền cơm đều ăn không đủ no, còn muốn bị Lỗ Gia buộc trên chiến trường chịu chết. Dương Tranh thực sự khó có thể hạ quyết tâm đem những này nông nô xử tử, chỉ có thể đem bọn hắn phóng thích. Soạn. Theo Thiên Phu trưởng đầu điểm xuống, hiện trường bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Quá tốt rồi, ta rốt cục có thể trở về nhà. Cảm tạ Dương Thiên Vương. Ô ô ô ô, ta rốt cục có thể trở về nhà nhìn ta cha mẹ. Dương Thiên Vương bạn thuế, ta còn sống. Ha 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 ha, ta còn sống. Dương Thiên Vương bạn thuế. Vô số tù binh vui đến phát khóc, hô to Dương Thiên Vương bạn thuế, trong lòng tràn đầy đối Dương Tranh lòng cảm kích. Lê Minh thậm chí kích động bắt lấy Hứa Tam Dương bà bay, nói năng lộn xộn nói, ba dê người đã nghe chưa? Dương Thiên Vương muốn thả chúng ta. Nghe được. Hứa Tam Dương nhếch miệng lên một vệt nụ cười, tuy nói hắn cũng không thèm để ý chính mình có thể hay không bị phong thích, có thể khi thấy bên người Lê Minh cùng với các người cao hứng như thế, kích động thời điểm, nội tâm của hắn cũng khó tránh khỏi bị có chút bị nhiễm, khỏe miệng hiện lên nụ cười. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, ta có thể gặp đến chính mình nàng dâu, có thể nhìn đến chính mình hải tử ra đời. Nội tâm kích động, nhường Lê Minh cả khuôn mặt đỏ lên, trong lòng đối với Dương Tranh cảm kích, càng làm cho hắn tỉnh khó tự đè xuống hô to, Dương Thiên Vương vạn thuế, Dương gia quân vạn thuế, Dương Thiên Vương vạn thuế, Dương gia quân vạn thuế, Dương Thiên Vương vạn thuế. Vô số tù binh theo Lê Minh cùng một chỗ khản cả giọng lớn tiếng hô to, giờ khắc này, bọn hắn trong lòng của mỗi người đều tràn đầy đối Dương Tranh cảm kích. Gặp này, Thiên Phu trưởng trên mặt cũng không nhịn được hiện lên một chút ý cười, phụ trách quản lý tòa này trại tù binh hắn đối với mấy cái này tù binh là có hiểu một chút. Trong lòng biết những này tù binh đều là một số người đáng thương, bởi vì mà đối với Dương Soái làm ra phong thích những này tù binh quyết định, Thiên Phu trưởng bản thân là giơ hai tay tán thành. Tuy nói những này tù binh trong công thành chiến cho Dương gia quân tạo thành thương vong không nhỏ, có thể bọn họ đều là bị bất đắc dĩ, hoàn toàn không cần thiết vì vậy mà cửu thị những này tù binh. Chương 879, mộng tưởng và hy vọng. Chương 879, mộng tưởng và hy vọng. Tù binh bọn họ vui sướng cảm xúc tựa hồ bị nhiễm đến Thiên Phu trưởng, hắn cười tủm tỉm nhìn lấy những này gieo họ không chỉ tù binh, chờ tù binh bọn họ cảm xúc hơi bình phục một số về sau, lúc này mới hai tay để ép áp, ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Ta biết trong các ngươi rất nhiều người đã từng đều là nông nô, bất quá. Thiên Phu trưởng nết môi cười nói, theo cái này tòa trại tù binh rời đi về sau, các ngươi liền không còn là nông nô. Dương Soái đã quyết định đặc xá các ngươi, về sau thân phận của các ngươi sẽ không còn là nông nô, mà chính là một cái nắm giữ hộ tịch, đường đường chính chính người. Tiếng nói vừa ra, hiện trường lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, sở hữu tù binh hai mắt trừng lớn, nhìn chòng chọc vào nói chuyện Thiên Phu trưởng, tựa như trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận tin tức này. Soạn. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, tù binh bọn họ bạo phát ra sóng sau cao hơn sóng trước tiếng kinh hô. Thật sao? Chúng ta thật không cần làm nông nô sao? Chuyện này là thật. Ta về sau không còn là nông nô. Ha 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 ha. Ta rốt cục có thể không cần làm nông nô. Nếu như không là sinh hoạt bức bách, không người nào nguyện ý kém một bậc, nguyện ý đi coi như không có tự do, như là trâu ngựa đồng dạng cả ngày lao động chỉ vì một ngày hai bữa ăn ti tiện nô lệ. Cho nên, đang nghe Thiên Phu trưởng nói sau này mình sẽ không còn là nông nô một khắc này, tại chỗ tù binh bọn họ không kiểm hãm được hoan hô lên. Thì liền Hứa Tam Dương sớm đã chết lặng trong ánh mắt tựa hồ cũng xuất hiện có chút sinh khí, hắn cho tới nay mơ ước lớn nhất chính là thoát khỏi nông nô thân phận, thu hoạch được thuộc về mình tự do, mà giờ này khắc này, hắn tựa hồ thấy được mộng tưởng thực hiện hy vọng. Hứa Tam Dương nhịn không được ngẩng đầu, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, nhìn chòng chọc vào phía trước Thiên Phu trưởng, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Mà tại tù binh trong đội ngũ thì là có người nhịn không được la lớn, tướng quân, đây là thực sự sao? Chúng ta thật không phải là nông nô? Là thật. Thiên Phu trưởng mỉm cười gật đầu, ngày mai rời đi trại tù binh về sau, các ngươi có thể tiến về phủ thành Nha Môn, ở nơi đó đăng ký hộ tịch, đăng ký sau khi hoàn thành, các ngươi chính là Dương Soái dưới sự cai trị con dân mà không còn là nông nô. Quá tốt rồi. Dương Thiên Vương vạn tuế. Dương Thiên Vương vạn tuế. Dương Thiên Vương vạn tuế. Dương Thiên Vương thật sự là thanh thiên đại lao ra a. Chúng ta rốt cuộc không lại cần làm nông nô. Ha ha ha. Ta về sau rốt cuộc không cần bị đường người nô dịch. Dương Thiên Vương vạn tuế. Dương gia quân vạn tuế. Tù binh bọn họ lần nữa hô to Dương Thiên Vương vạn tuế, trong lòng đối Dương Tranh cảm kích đã đạt đến đỉnh điểm. Nghe tù binh bọn họ thanh âm cao vút, Hứa Tam Dương cũng không kiểm hãm được theo cao kêu lên, giờ khắc này, hắn nội tâm kích động cùng những người khác là giống nhau. Hắn chỗ lấy đối với cuộc sống mất đi nhiệt tình, nguyên nhân căn bản kỳ thật cũng là trên thân tầng này nông nô thân phận. Tầng này thân phận giống như gông xiềng đồng dạng, nhường tương lai của hắn một chút có thể nhìn thấy đầu, nhường hắn không có bất kỳ cái gì thứ thuộc về chính mình, nhường hắn triệt để đã mất đi đối với sinh hoạt nhiệt tình, liền liền kết hôn sinh con ý nguyện đều không có. Mà bây giờ, tầng này gông xiềng rốt cục được mở ra, không còn là nông nô hắn, có thể đi làm chính mình sự tình muốn làm, có thể đi quy hoạch tương lai của mình, thậm chí có thể suy tính một chút lấy vợ sinh con, nhường huyết mạch của mình có thể truyền thừa tiếp. Giờ khắc này, Hứa Tam Dương suy nghĩ rất nhiều, đối với tương lai sinh hoạt tràn đầy chờ mong, đối Dương Tranh, Dương Gia Quân cũng là tràn đầy lòng cảm kích. Đều yên lặng một chút. Thiên Phu trưởng hai tay lại lần nữa để ép áp, đợi đến mọi người đều an tĩnh lại về sau, tiếp tục nói, trừ giải trừ các ngươi nông nô thân phận bên ngoài, Dương Soái còn quyết định cho các ngươi phân. Phân. Tù binh bọn họ ngạc nhiên, kinh hỉ tới nhiều lắm, lấy về phần bọn hắn trong lúc nhất thời càng không có cách nào phản ứng lại Thiên Phu trưởng nói là có ý gì. Thiên Phu trưởng cũng là không sợ người khác làm phiền vì mọi người giải thích nói, Dương Soái nói, các ngươi trước kia đều là nông nô, không có thuộc về mình chỗ, dù cho giải trừ bọn ngươi ra nông nô thân phận, các ngươi cũng không có nuôi sống điều kiện của mình, cho nên Dương Soái quyết định cho các ngươi phân. Phàm là theo trại tù binh bên trong rời đi, đồng thời tiến về phủ thành nha môn đăng ký người, đều có thể thu hoạch được 5 mẫu trở lên nông điền, cụ thể nông điền diện tích, xem trong nhà nhân khẩu số lượng mà định ra, một thân một mình người có thể thu hoạch được 5 mẫu, hai vợ chồng có thể đạt được 8 mẫu, một nhà ba cái có thể được 13 mẫu. Theo Thiên Phu trưởng đem phân địa chính sách chậm rãi nói ra, tại chỗ tù binh bọn họ ánh mắt càng trừng càng lớn, nói thật, chỉ là giải trừ bọn hắn nông nô thân phận điểm này, liền đủ để cho bọn hắn kinh hỉ, để bọn hắn đối Dương Gia Quân, đối Dương Tranh lấp đầy cảm kích. Không ngờ rằng Dương Gia Quân không chỉ có giải trừ bọn họ nông nô thân phận, còn muốn cho bọn hắn phân chỗ, để bọn hắn nắm giữ thuộc về mình ruộng đất. Cái này kinh hỉ thực sự quá nhiều cũng quá mức một ít, nhường tại chỗ tù binh bọn họ không khỏi có loại giống như là cảm giác đang nằm mơ. Ta không nghe lầm chứ? Dương Thiên Vương không chỉ có muốn giải trừ chúng ta nông nô thân phận, còn muốn cho chúng ta phân ruộng. Ta tiên. Dương Thiên Vương cũng quá khẳng khái đi. Cái này, ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Ta nằm mộng cũng không dám nghĩ có chuyện tốt như vậy. Dương Thiên Vương thật sự là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống a. Tại chỗ không ít tù binh không kiềm hãm được rơi lệ. Thân là nông nô bọn hắn thật sự là quá khát vọng có một mảnh thuộc về mình, khi biết được chính mình có hy vọng nắm giữ một mảnh thuộc về mình một khắc này, bọn hắn rốt cuộc khống chế không nổi tự thân cảm xúc, ào ào vui đến phát khóc. Đương nhiên, những này cũng không phải thuộc về các ngươi, mà chính là thuộc về Dương Gia Quân, thuộc về Dương Thiên Vương. Thiên Phu trưởng tiếp tục nói, đơn giản tới nói, phân cho các ngươi chỗ, các ngươi có thể ở phía trên trồng trọt, trồng ra đến lương thực cũng là thuộc về các ngươi chính mình, bất quá cũng không thuộc về các ngươi không có quyền lực đem những này bán đi. Đây là Dương Tranh vì phòng ngừa thổ địa thôn tính mà thi hành chính sách, vô luận là tại Lương Châu vẫn là tại vừa mới đánh xuống U Châu, Dương Tranh thi hành đều là như vậy chính sách, tức thổ địa về chính phủ sở hữu, dẫn tới thổ địa nông dân chỉ có quyền sử dụng mà không có quyền sở hữu. Làm như vậy chỗ tốt là có thể để phòng ngừa những này thổ địa thôn tính, phòng ngừa thổ địa tập trung đến những cái kia thế gia đại tộc trong tay, từ đó hình thành phú giả ruộng liền bờ ruộng dọc ngang, người nghèo không mảnh đất cắm rủi tình huống xuất hiện. Mà đối với cái này chính sách, Lương Châu bách tính cũng là so sánh chống đỡ, ngược lại là hiện trường tù binh có chút không hiểu. Tướng quân, lời này là có ý gì? Không phải chúng ta? Một cái cách Thiên Phu trưởng tương đối gần nông nô hỏi. Đúng. Thiên Phu trưởng gật đầu, bất quá chỉ muốn các ngươi không xúc phạm pháp luật, liền mãi mãi cũng là thuộc về các ngươi cùng các ngươi hậu đại đều có thể một mực tại mặt đất trồng trọt, trừ không thể bán bên ngoài, cái này cùng các ngươi chính mình cũng không hề khác gì nhau. Thì ra là thế. Tù binh bọn họ giật mình, bọn hắn lo lắng từ đầu đến cuối đều là Dương Gia Quân sẽ đem thu hồi đi sự tình, đến mức bán đất. Chương 880, do dự chương 880, do dự thổ địa thế nhưng là Cựu Châu nông dân duy nhất sinh tồn cậy vào, trừ phi bị cưỡng đoạt, hoặc là gặp phải thiên tai sinh hoạt bức bách. Nếu không căn bản không có nông dân sẽ xem xét đem chính mình dựa vào sinh tồn thổ địa bán đi. Cho nên tại hỏi rõ ràng về sau, sở hữu tù binh đều tiếp nhận Dương Gia Quân chính sách. Mà Thiên Phu trưởng thì là tiếp tục nói, đương nhiên, những này cũng không phải tóc trắng cho các ngươi tại trên mặt đất trồng trọt đi ra lương thực, cần nộp lên ba thành làm thu thuế, điều kiện này, các ngươi có thể tiếp nhận sao? Không có vấn đề. Ta có thể tiếp nhận. Không tiếp thụ cái kia không phải người ngu sao? Tù binh bọn họ như gà con mổ thóc gật đầu, đừng nói nộp lên ba thành, chính là nộp lên năm thành, bọn hắn đều sẽ không chút do dự tiếp nhận. Phải biết, tại chỗ tù binh trước đây phần lớn đều là lỗ gia nông nô, mà xem như lỗ gia nông nô, bọn hắn trồng trọt đi ra lương thực là cần toàn bộ giao cho lỗ gia, mà đổi lấy đồ vật cũng đơn giản cũng là một ngày hai bữa ăn mà thôi. Bây giờ không chỉ có được chính mình thổ địa, còn chỉ cần nộp lên ba thành lương thuế, bọn hắn làm sao có thể không vui? Có thể tiếp nhận liền tốt. Thiên Phu trưởng cười gật đầu, đề cao một chút âm lượng nói, tốt. Ta muốn nói sự tình liền nhiều như vậy, đều về đi thu thập một chút đi, sáng sớm ngày mai các ngươi liền có thể rời đi tòa này trại tù binh. Nói xong, Thiên Phu trưởng liền dẫn đi theo mấy cái quân tốt quay người rời đi. Mà ở tại sau khi rời đi, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện trường bạo phát ra to lớn huyên náo thanh âm. Ha ha, ta về sau không còn là nô lệ. Quá tốt rồi, ta có thể đi trở về nhìn xem ta cha mẹ. Ha 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 ha. Hắc hắc, chúng ta còn nắm giữ chính mình đấy. Ta phải thật tốt trồng trọt, tích lũy tiền lấy cái nàng dâu chăn ấm, tái sinh trên hai cái mập mạp tiểu tử. Ta cũng là. Cái này Dương Thiên Vương thật là một cái người tốt ta. Ta chưa từng đụng phải đối ta tốt như vậy tướng quân. Đúng vậy a. Dương Thiên Vương bạn thuế. Dương Thiên Vương bạn thuế. Dương Thiên Vương bạn thuế. Dương Gia Quân bạn thuế. Thiên Môn bạn ngữ, cuối cùng hội tụ thành một câu Dương Thiên Vương bạn thuế, tù binh bọn họ hô to Dương Thiên Vương bạn thuế, khắp khuôn mặt là thành kính chi sắc. Tam Dương, Tam Dương. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Hứa Tam Dương chính là bị một đạo thanh âm vội vàng đánh thức, mơ mơ màng màng vừa mở mắt nhìn, không phải Lê Minh lại là người phương nào. Lê Minh có một cái ba bố, nắm lấy Hứa Tam Dương cánh tay không ngừng lung lay, "Tam Dương, tranh thủ thời gian, chúng ta có thể rời đi." "Gấp cái gì?" Hứa Tam Dương lắc đầu, bị đánh thức hắn cũng không có buồn ngủ, dứt khoát thẳng nhận, cầm lấy thả tại cạnh giường bao khỏa cùng bình minh một đạo hướng trại tù binh đi ra ngoài. Lúc này mặc dù trời còn không có toàn sáng, nhưng trại tù binh bên trong đã xuất hiện rất nhiều người ảnh, trở về nhà sốt ruột tù binh bọn họ căn bản nhất khắc cũng không chờ, có chút như người dạng này Lê Minh thậm chí một đêm đều không ngủ, thật sớm chính là khởi hành. Quân gia, buổi sáng tốt lành a. Đi đến trại tù binh nơi cửa, Lê Minh một mặt định nọ hướng trông coi trại tù binh Dương gia quân sĩ binh chào hỏi. Mấy cái đỉnh nón trụ quăng giáp binh sĩ cũng không có bày sắc mặt, ngược lại tương đương hữu hảo đáp lại Lê Minh nói, chào buổi sáng. Về nhà sao? Đúng vậy quân gia. Chúng ta đi trước, hữu duyên gặp lại a. Đi thôi. Cùng cửa nơi binh lính bắt chuyện qua về sau, Lê Minh cùng Hứa Tam Dương sóng vai đi ra trại tù binh, các binh sĩ bọn họ cũng không có ngăn cản, mà chính là đưa mắt nhìn hai người rời đi. Đợi đi được hơi xa một chút về sau, Lê Minh nhịn không được nói ra, Tam Dương, những này Dương gia quân binh lính cùng chúng ta thấy qua hoàn toàn không giống đấy. Nghe vậy, Hứa Tam Dương không khỏi gật một cái, tại bọn họ những này lô gia nông nô trong ấn tượng, quân nhân hẳn là giống lô gia bộ khúc như thế, cao cao tại thượng, thần sắc kiêu căng, xưa nay không đem bọn hắn những này nông nô để vào mắt, động một tí liền sẽ đánh mắng bọn hắn, thậm chí sẽ đem bọn hắn xử tử. Mà Dương gia quân binh sĩ thì là hoàn toàn không giống, cho dù là thân ở trại tù binh bọn hắn, chỉ cần tuân thủ quy củ, Dương gia quân binh sĩ liền sẽ không tổn thương bọn hắn, càng sẽ không cầm loại kia để cho người ta phản cảm, giống như đối đại gia súc đồng dạng xem thường ánh mắt đối xử bọn hắn. Bởi vậy so với cái trước, Hứa Tam Dương càng ưa thích cái sau một số. Đi nhanh điểm Tam Dương, ta đã đợi không kịp muốn về nhà. Trở về nhà Lê Minh kéo cổ tay Hứa Tam Dương, cơ hồ là lấy chạy chậm tốc độ lôi kéo Hứa Tam Dương đi lên phía trước. May ra, trại tù binh liền ở vào lỗ gia trang viên bên trong, cho nên hai người rời nhà cũng không xa. Nửa canh giờ về sau, hai người ở vào nông điền một bên nhà lá chính là đập vào mi mắt. Tam Dương, nhanh hơn chút nữa. Thở hồng hộc Lê Minh thậm chí cũng không nguyện ý dừng lại thở một cái, mà chính là lôi kéo Hứa Tam Dương tiếp tục chạy về phía trước, đi tới cửa nhà mình trước. Đứng tại rách nát nhà lá trước, Lê Minh nhìn qua cửa lớn đóng chặt, muốn đưa tay đẩy cửa phòng ra, có thể để tay trên cửa một khắc này, nhưng lại tâm thần bất định vô cùng không dám đẩy ra. Giờ khắc này, hắn sợ hãi. Hắn sợ hãi đẩy ra cái này phiến cửa phòng nhìn đến không phải mình hoài mang thai thế tử, mà chính là giống tuyết nhà. Thế nào? Ngươi không phải vội vã trở về sao? Làm sao đến nhà ngược lại không dám mở cửa? Hứa Tam Dương ở bên cạnh treo chọc nói. Tam Dương ngươi liền chớ rêu cả ta. Lê Minh thần sắc xoắn xuýt nói ra, ta cái này tâm lý thật sự là không vững bằng a. Tuy nói Dương gia quân quân kỷ nghiêm minh, đại khái tỷ lệ sẽ không tổn thương thê tử của hắn, có thể cái kia cũng chỉ là đại khái tỷ lệ mà không phải 100. Lê Minh không dám nghĩ, nếu là mình thê tử bị thương tổn, chính mình muốn thế nào tự xử? Ai vậy? Đang lúc Lê Minh đứng ở ngoài cửa do dự không tiến lên thời điểm, trong phòng lại chuyển tới thanh âm. Nghe được đạo thanh âm này, Lê Minh nhất thời giống như nghe được âm thanh tự nhiên đồng dạng, phịch một tiếng dùng lực đẩy cửa phòng ra, kinh hỉ vô cùng hô, "Nàng dâu, ngươi còn sống?" Ở vào trong phòng phụ nhân nghe được cửa lớn bị đẩy ra thanh âm đầu tiên là giật mình, ngay sau đó nghe được Lê Minh âm thanh quen thuộc kia trên mặt nàng hiện lên to lớn kinh hỉ chi sắc, đột nhiên quay đầu nói, "Lao Lê." "Ha ha." Lê Minh cười lớn tiến lên, ôm chặt lấy thê tử của mình, vui đến phát khóc nói, "Nàng dâu ngươi còn sống, quá tốt rồi. Ta lo lắng chết ngươi." Bị ôm lấy phụ nhân đầu tiên là thân thể cứng đờ, chợt trầm tĩnh lại, trợn trắng mắt nói, cái gì gọi là ta còn sống quá tốt rồi, ta sống được tốt đây. Ngược lại là ngươi, gần nhất chạy đi chỗ nào chết, một tháng cũng không thấy người. Nói chuyện thời điểm, phụ trong mắt người cũng chảy ra nước mắt. Lê Minh đang lo lắng nàng, nàng sao lại không phải một mực đang lo lắng Lê Minh? Lê Minh trên chiến trường một tháng thời gian, nàng cơ hồ coi là Lê Minh đã chết ở trên chiến trường. Vừa nghĩ tới chính mình trong bụng hải tử còn chưa sinh ra liền đã mất đi phụ thân, nàng liền nhịn không được buồn từ đó đến, hàng đêm lấy nước mắt rửa mặt, ánh mắt đều khóc sưng lên. Cho nên khi thấy Lê Minh trở về một khắc này, trong nội tâm nàng kinh hỉ không thua kém một chút nào Lê Minh, không kiềm hãm được rơi xuống nước mắt vui sướng. Chương 881, đường đường chính chính con dân. Chương 881, đường đường chính chính con dân. Nhìn qua cảm xúc kích động ôm cùng một chỗ, lẫn nhau thổ lộ hết tâm tình vui sướng hai người, trong mắt Hứa Tam Dương không khỏi lóe qua một tia hâm mộ. Hắn đã từng tưởng tượng qua lấy một cái ôn nhu hiền thục thê tử, cùng thê tử dắt tay cùng một chỗ cố gắng vượt qua cuộc sống tốt đẹp, tái sinh trên một hai đứa bé, vượt qua người một nhà đoàn đoàn viên viên thời gian. Chi tiết, nông nô thân phận nhường hắn từ bỏ lấy vợ sinh con lựa chọn, cũng để cho hắn triệt để đã mất đi đối với cuộc sống nhiệt tình. May ra, bây giờ hắn đã không phải là nông nô, đến tiếp sau còn có thể nắm giữ thuộc về mình nông điền, chỉ phải cố gắng trồng trọt, hắn liền có thể để giành được một số tích xúc, sau đó dùng những này tích xúc lấy một cái quan tâm nàng dâu, vượt qua vợ con hàng rào trắng thời gian. Tóm lại, vào lúc này Hứa Tam Dương xem ra, tương lai không còn là âm u đầy tử khí bộ dáng, mà chính là mỹ hảo, là có thể đụng tay đến, là có hy vọng. Dương ca cũng tới. Nhanh ngồi nhanh ngồi. Kích động sau đó, cảm xúc hơi thong thả một số Lê Minh thê tử rốt cục chú ý tới Hứa Tam Dương tồn tại, bắt chuyện Hứa Tam Dương sau khi ngồi xuống, nhịn không được mở miệng hỏi, "Lão Lê, Dương ca, các ngươi trận này đều đi đâu? Ta tìm tất cả mọi người hỏi một lần, đều không có tin tức của các ngươi, ta kém chút nghĩ đến đám các ngươi đã chết. Chúng ta hoàn toàn chính xác kém chút liền chết." Lê Minh một bên nhớ lại trận kia tàn khốc công thành chiến, một bên lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, "Hôm đó tại trên đầu thành đánh gọi là một cái thảm liệt nha, ta tận mắt thấy thật nhiều người quen đều chết tại trên đầu thành, thì liền ta cùng Tam Dương đều kém chút chết rồi." May ra Dương gia quân cùng bạn Lý Trường Thành quân rất khoái công lên đầu tường, mắt thấy không địch hậu, chúng ta lập tức liền đầu hàng, lúc này mới có thể may mắn từ chiến trường trên sống sót. Nghe Lê Minh miêu tả, thê tử của hắn lông mày không khỏi nhíu lại, nàng có thể theo Lê Minh trong miêu tả cảm nhận được chiến trường tàn khốc, trên thực tế, cùng nàng một dạng nông nô trong gia đình, không ít người đã nhận được nhà mình nam nhân tin chết, đây cũng là lúc trước nàng sẽ cho rằng Lê Minh đã chết đi nguyên nhân căn bản. May ra so sánh cái khác chết đi nông nô, Lê Minh là may mắn theo cái kia tàn khốc trên chiến trường sống tiếp được. Sau đó thì sao? Chiến sự không phải đã sớm kết thúc rồi hả? Các ngươi làm sao một mực không có trở về? Lê Minh thê tử Vương Hoa truy vấn. Về sau chúng ta liền bị nhốt vào Dương gia quân trại tù binh bên trong, cho tới hôm nay thả ra. Cái này Dương Thiên Vương thật sự là tâm địa cực tốt tướng quân a. Vương Hoa không kiềm hãm được cảm khái nói, nàng mặc dù không có cái gì kiến thức, đối tác chiến hiểu rõ cũng phi thường có hạn, có thể trong nội tâm nàng rõ ràng, giống như Lê Minh loại này trên chiến trường bị bắt làm tù binh người, cực ít có thể còn sống trở về. Mà lúc này Lê Minh không chỉ có không bị thương chút nào trở về, xem ra cũng không giống là bị cái gì ngược đãi bộ dáng, nói rõ Dương gia quân chưa từng hà khắc đợi bọn hắn, cũng không có như là những quân đội khác đồng dạng thủ đoạn độc ác, đem bọn hắn những này tù binh xử tử. Chỉ điểm này, liền đủ để cho nàng tán thưởng Dương Thiên Vương nhân tử. Đúng vậy a. Dương Thiên Vương đích thật là tốt tướng quân. Lê Minh cùng Hứa Tam Dương hai người cùng nhau gật đầu, mặc dù trước đây bọn hắn cùng Dương Tranh tính toán là địch nhân, có thể cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối Dương Tranh ôm lòng hảo cảm. Dù sao Dương Tranh đối đãi bọn hắn quả thực không kém, không chỉ có không có hạ khắc đợi bọn hắn những ngày tù binh, thậm chí còn thả ra bọn hắn, còn định cho bọn hắn phân điện. Không nói chúng ta, nói một chút ngươi đi. Lê Minh nhìn về phía Vương Hoa, hỏi, nàng dâu, trận này ngươi qua được còn tốt đó chứ? Những cái kia tiến vào trang viên binh sĩ có không có thương tổn ngươi? Không có. Vương Hoa lắc đầu nói, cái này Dương Thiên Vương thủ hạ binh sĩ tốt đây, tiến vào trang viên về sau chỉ giết người nhà họ Lô, chưa từng thương tổn qua chúng ta những này nông nô. Mặc dù tự thân thuộc về Lô gia nông nô, nhưng Vương Hoa đối Lô gia hiển nhiên không có hảo cảm gì, bởi vậy nên nói lên Dương gia quân giết Lô gia tộc người chuyện này thời điểm, Vương Hoa trên mặt không khỏi không có chút nào phẫn uất chi sắc, ngược lại một bộ mười phần hà giận bộ dáng. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, những cái kia ức hiếp bách tính Lô gia tộc người, có một cái tính toán một cái, tất cả đều đáng chết. Còn có, cái kia Dương Thiên Vương binh trả lại ta phát lương từ đấy. Vương Hoa toét miệng cười nói, các ngươi biết đến, chúng ta khẩu phần lương thực đều là theo Lỗ gia trên tay lĩnh, trang viên bị công phá về sau, tự nhiên liền không ai cho chúng ta phát lương thực, rất nhiều cùng chúng ta một dạng nông nô đều muốn nói bụng. May ra, Dương Thiên Vương rất nhanh chú ý tới tình huống này, phái ra thủ hạ binh lính cho chúng ta những này không có cơm ăn người từng nhà đưa lương thực, nếu không có Dương Thiên Vương tặng lương thực, trang viên này bên trong không biết muốn đói chết bao nhiêu người đấy. Lê Minh cùng Hứa Tam Dương sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Dương gia quân sẽ còn cho nông nô phát lương thực. Ngây người sau đó, hai người không kiềm hãm được nói một câu xúc động, cái này Dương Thiên Vương thật sự là Bồ Tát tâm địa a. Đúng vậy a, cái này Dương Thiên Vương có thể so sánh Lỗ gia tốt hơn nhiều, thuộc hạ binh sĩ chưa từng quấy rối qua phụ nữ, cũng chưa từng thường tổn qua trong trang viên bất kỳ người nào. Vương Hoa tràn đầy đồng cảm gật đầu, từ nhỏ đến lớn một mực sống ở Lỗ gia trang viên, nàng biết rõ Lỗ gia bẩn thỉu, tại Lỗ gia trang viên bên trong nông nô, nhất là nữ tính nông nô, nếu là dung mạo không đẹp nhìn thì cũng thôi đi, nếu là dáng dấp đẹp mắt một số, cái kia hoặc là biến thành Lỗ gia tộc người sở hữu tư nhân đồ chơi, hoặc là bị Lỗ gia tộc người nhìn đến sau bi thảm gian dâm. Từng tận mắt nhìn thấy qua một cái Lỗ gia tộc người cưỡng ép gian dâm nữ tính nông nô, Vương Hoa đối Lỗ gia có thể nói là tràn đầy chán ghét, cũng chính là Vương Hoa tướng mạo phổ thông, nếu không nàng cũng khó thoát gặp gỡ tương tự. Cùng bẩn thỉu Lỗ gia so sánh, không thương tổn nông nô mảy may, thậm chí còn cho đám nông nô phát lương thực Dương gia quân, nói là thánh nhân đều không đủ. Đúng rồi nàng dâu. Ca ngợi một phen Dương Tranh cùng Dương gia quân về sau, Lê Minh đột nhiên nở nụ cười, nói ra, về sau không nên nói nữa chúng ta là nông nô, ta rời đi trại tù binh thời điểm, cái kia Dương gia quân tướng có nói, Dương Thiên Vương đã quyết định đặc xá chúng ta những này nông nô. Chỉ cần đi phủ thành đăng ký hộ tịch về sau, chúng ta liền không tính là nông nô, mà chính là Dương Thiên Vương dưới sự cai trị con dân. Thật sao? Vương Hoa hai mắt trừng lớn, theo bản năng hỏi. Trên đời này trừ một số nhỏ trời sinh có nô tính người bên ngoài, không có người ưa thích làm nô lệ, Vương Hoa đương nhiên cũng không thích, nàng đã sớm chỉ muốn thoát khỏi Lỗ gia nông nô thân phận, nhất là tại có con về sau, ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt. Nàng không hy vọng con của mình sinh ra tới liền là nô lệ, không hy vọng con của mình cũng giống như mình, sinh ra tới liền đã định trước cả một đời chỉ có thể cho Lỗ gia làm trâu làm ngựa. Cho nên, nghe tới Lê Minh nói có thể thoát khỏi nông nô thân phận thời điểm, Vương Hoa cả người đều ngồi không yên. Là thật. Hứa Tam Dương ở bên gật đầu, vừa cười vừa nói, cái kia Dương gia quân tướng còn nói, Dương Thiên Vương dưới sự cai trị không có nô lệ tồn tại, sở hữu nô lệ đều sẽ bị phong thích, trở thành Dương Thiên Vương dưới sự cai trị con dân, về sau chúng ta liền không còn là nô lệ chi thân, mà chính là một cái đường đường chính chính người. Quá tốt rồi. To lớn kinh hỉ đem Vương Hoa cả người bao phủ trong đó, nàng không kiềm hãm được đứng lên, một bên vuốt ve chính mình bụng to ra, một bên lẩm bẩm nói, chúng ta về sau không phải nông nô. Ta hải tử cũng không cần làm trâu làm ngựa. Chương 882, ủng hộ chương 882, ủng hộ nói, Vương Hoa không khỏi rơi lệ, người khác là rất khó lý giải các nàng những này nông nô tâm tình, thân phận nô lệ liền giống như đeo tại trên người các nàng gông xiềng, để bọn hắn cả một đời chỉ có thể như là không biết mệt mỏi trâu ngựa đồng dạng làm nô lệ thân cây sống, không có tự do, không có thuộc về mình tài sản, liền ngay cả tự thân sinh mệnh đều làm nô lệ chủ trưởng nắm, chủ nô có thể một lời mà quyết sinh tử của bọn hắn. Cuộc sống như vậy, Vương Hoa sớm đã cảm thấy chán ghét, có thể nàng không nhìn thấy thay đổi chút nào loại này hiện trạng hy vọng. Bởi vì nàng căn bản không có phản kháng Lỗ gia năng lực. Mà bây giờ, Dương Tranh giải trừ nàng thân phận nô lệ, mở ra trên người nàng công xiềng, từ nay về sau, nàng sẽ không còn là thuộc về bất luận người nào nô lệ, mà chính là một cái đường đường chính chính người, có thể tự do tự tại, ngẩng đầu mà bước đi ở trong thiên địa người. Một ngày này, Vương Hoa đợi quá lâu, đến mức mộng tưởng thực hiện một khắc này, nàng không kiềm hãm được rơi xuống ngạc nhiên nước mắt. Thế mà, Lê Minh hai người mang về kinh hỉ hiển nhiên còn hoàn toàn không chỉ như thế. Nàng dâu ngươi ngồi xuống trước, miễn cho đả thương trong bụng hài tử, ta còn có nói còn chưa dứt lời đâu. Lê Minh thận trọng vịn Vương Hoa ngồi xuống, vẻ mặt tươi cười nói ra, Dương Thiên Vương cũng không chỉ là muốn giải trừ chúng ta nông nô thân phận, còn muốn cho chúng ta phân đấy. Cái kia Dương gia quân tướng có nói, chúng ta những này không có địa nông nô, ghi danh hộ tịch về sau còn có thể phân đến chỗ, trong nhà chỉ có một người liền có thể được chia 5 mẫu, hai người liền có thể đến 8 mẫu, nếu là ngươi trong bụng hải tử cũng coi là, cái kia chúng ta ít nhất có thể phân đến 11 mẫu đất đấy. Còn có. Lê Minh nói ra kinh hỉ thực sự rất rất nhiều, nhiều đến Vương Hoa đầu góc kém chút đứng máy cấp độ. Không chỉ có giải trừ bọn họ nông nô thân phận, còn muốn cho bọn hắn phân địa. Cái này Dương Thiên Vương chẳng lẽ là thượng thiên phái xuống tới cứu khổ cứu nạn thần tiên hay sao? Thật có thể phân đến nhiều như vậy. Vương Hoa đã kinh hỉ lại có chút khó có thể tin vấn đạo, dựa theo Lê Minh thuyết pháp, nếu là đứa bé trong bụng của nàng cũng coi như một cái dân cư lời nói, cái kia nhà nàng chí ít có thể lấy phân đến 11 mẫu đất. 11 mẫu đất đối với có được vũ châu 7 thành thổ địa lỗ ra mà nói đương nhiên không tính là gì, thậm chí ngay cả 9 châu mất sợi lông cũng không bằng. Nhưng đối với không có thuộc về mình tài sản cùng thổ địa Vương Hoa mà nói, đã coi là to lớn kinh hỉ. 11 mẫu đất, nuôi sống Vương Hoa cùng Lê Minh hai người hoàn toàn dư xài. Thậm chí cố gắng một chút, còn có thể để giành được một số tích xúc, trong nhà có tích xúc, hài tử sinh ra về sau liền không cần đói bụng, có thể khỏe mạnh lớn lên. Giờ khắc này, Vương Hoa đã không nhịn được sướng nhớ tới tương lai tốt đẹp. Lê Minh thì là cười gật đầu nói, 11 mẫu khó mà nói, nhưng chúng ta hai người, ít nhất có thể phân đến 8 mẫu đất. 8 mẫu đất cũng thành A. Vương Hoa kích động nói, lão Lê, ngày mai chúng ta liền đi phụ thành đăng ký. Nhìn thấy Vương Hoa bộ này kích động bộ dáng, Lê Minh cùng Hứa Tam Dương lẫn nhau, đều nở nụ cười, trong tươi cười tràn đầy vẻ nhẹ nhàng. Dương gia quân đến, có thể nói là chân chính cải biến vận mệnh của bọn hắn, để bọn hắn không còn là như là trâu ngựa đồng dạng nông nô, để bọn hắn sinh hoạt có hy vọng, không còn là đã từng một mặt chết lặng, âm u đầy tử khí nô lệ. Mà rõ ràng, lúc này mặt mũi tràn đầy cao hứng hiển nhiên không chỉ Lê Minh cả nhà, theo tù binh bọn họ riêng phần mình về nhà, một tòa tòa nhà thuộc về đám nông nô nhà lá bên trong vang lên bên tai không dứt tiếng kinh hô. Chuyện này là thật. Dương Thiên Vương thật muốn giải trừ chúng ta nông nô thân phận. Là thật. Chỉ cần đi phủ thành bên kia quan phủ đăng ký một chút, về sau chúng ta liền không còn là nông nô. Còn muốn cho chúng ta phân một người 5 mẫu. Ta trong nhà 5 nhân khẩu, đây chẳng phải là có thể phân 25 mẫu đất. Ngươi làm cái gì mộng đẹp đâu? Một người 5 mẫu, trong nhà mỗi thêm một người đa phần 3 mẫu, nhà ngươi 5 nhân khẩu, nhiều lắm là phân đến 17 mẫu đất. 17 mẫu cũng thành A. 17 mẫu đất trồng ra đến lương thực hoàn toàn đầy đủ ta người một nhà ăn, nói không chừng còn có thể để giành được đến không ít. Ha ha ha. Ta không phải nông nô. Ta có chính mình. Hắc hắc. Ta nhất định muốn cố gắng trồng trọt, trồng ra ăn không hết lương thực. Dương Thiên Vương bạt thuế. Dương gia quân bạt thuế. Dương Thiên Vương bạt thuế. To như vậy cái lộ ra trang viên bên trong, đám nông nô tiếng hoan hô liên tiếp, mỗi một cái nhận được tin tức nông nô đều là tinh thần phấn chấn, hô to Dương Thiên Vương vạn tuế đồng thời, trong lòng đối Dương Tranh cũng là tràn đầy cảm kích, ủng hộ chi tình, lộ ra thống trị trang viên này mấy ngàn năm vẫn không chiếm được đám nông nô ủng hộ cùng bảo vệ, mà Dương Tranh vẹn vẹn thống trị trang viên này mấy ngày, liền nhường sở hữu nông nô đối với hắn khăng khăng một mực, quả thực là có chút trân trọng. Đáng sợ nhất là, tự phát tính hô to Dương Thiên Vương vạn tuế, ủng hộ Dương Tranh thống trị xa xa không chỉ một cái lộ ra trang viên. Bởi vì Dương Tranh phân chỗ, phong thích nông nô chính sách cũng không giới hạn tại lỗ gia trang viên, mà chính là muốn tại toàn bộ vũ châu cảnh nội chấp hành. Diệt trừ lỗ gia về sau, lỗ gia trên tay đại lượng thổ địa tự nhiên cũng thuộc về Dương Tranh sở hữu, mà Dương Tranh hiển nhiên không thể nào đem những này thổ địa thả trong tay ruộng bỏ hoang. Sau đó, Dương Tranh làm ra đem những này thổ địa giao cho vũ châu bách tính trồng trọt quyết định. Vì để tránh cho thổ địa thôn tính, những này thổ địa quyền sở hữu sẽ nắm giữ tại quan phủ trong tay, nhưng quyền sử dụng lại sẽ giao cho vũ châu bách tính. Chỉ cần không xúc phạm pháp luật, lại không đem thổ địa ruộng bỏ hoang, bách tính liền có thể một mực tại phân đến thổ địa đời đời kiếp kiếp cày trồng xuống, chứ không thể đem thổ địa bán đi bên ngoài, những này thổ địa liền cùng chính bọn hắn không có gì khác nhau. Trong đất trồng ra đến lương thực, cũng chỉ cần nộp lên 3 thành làm thu thuế, còn lại liền trở về bách tính chính mình sở hữu. Theo cái này chính sách hạ đạt lại lần lượt bắt đầu chấp hành, phàm là chính sách chỗ đạt chi địa, dân chúng đều là nhảy cẫng hoan hô. Ha ha ha, ta nhà hết thể 5 nhân khẩu, có thể phân đến 17 mẫu đất. Nhiều như vậy chỗ, trồng ra đến lương thực ta người một nhà sợ là đều ăn không hết. Ta nhà chỉ có 2 cái người, có thể phân đến 8 mẫu, bất quá cũng không tệ. 8 mẫu đất trồng ra đến lương thực, nộp lên 3 thành lương thuế về sau, còn lại 7 thành hoàn toàn đầy đủ ta người một nhà ăn uống. Ta về sau không còn là tá điển, ha 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 ha. Dương Thiên Vương thật sự là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống A. Đúng vậy A. Dương Thiên Vương tới, chúng ta ngày tốt liền có. Hắc hắc. Ta không phải nông nô. Về sau ta liền không cần cho người ta làm trâu làm ngựa. Dương Thiên Vương vạn tuế. Dương gia quân vạn tuế. Dương Thiên Vương nhất định muốn sống lâu trăm tuổi A. Ta chưa từng đụng phải tốt như vậy tướng quân. Vô số xưa nay không từng nắm giữ qua thuộc về mình thổ địa vũ châu bách tính vui đến phát khóc, tự phát tính tụ tại mỗi cái thành trì quan phủ cáo chi bài trước, trong miệng hô to Dương Thiên Vương vạn tuế, Dương gia quân vạn tuế loại hình ngôn luận. Có thể nói, vẹn vẹn chỉ là ban bố 2 cái chính sách, Dương Tranh liền đạt được ngàn ngàn vạn vạn cái lương châu bách tính tán thành, cũng đã nhận được dân chúng tự phát tính ủng hộ. Chương 883, lỗ gia việc các chương 883, lỗ gia việc các ngược lại không phải là nói vũ châu bách tính yêu cầu quá thấp, mà là tại lỗ gia dưới sự thống trị bọn hắn thực sự quá khổ. Toàn bộ ưu châu năm thành trở lên bách tính đều cần dựa vào lỗ gia mà sống, hoặc là lỗ gia tá điển, hoặc là lỗ gia nông nô, còn lại năm thành phần lớn cũng không có thuộc về mình thổ địa, dựa vào bán chính mình sức lao động mới có thể sinh tồn được. Loại tình huống này, không có người không khát vọng nắm giữ thuộc về mình thổ địa, phần này khát vọng đã kéo dài quá lâu. Cho nên khi Dương Tranh phân địa chính sách truyền đạt đến mỗi cái thành trì thời điểm, ưu châu các nơi bách tính đều là nhảy cẫng hoan hô, trong miệng hô to Dương Thiên Vương vạn thuế, Dương gia quân vạn thuế loại hình ngôn luận. Giờ khắc này, bọn hắn vô cùng hy vọng Dương Tranh thống trị có thể một mực tiếp tục kéo dài, dạng này bọn hắn liền có thể vĩnh viễn nắm giữ thuộc về mình thổ địa. Mà liền tại ưu châu bách tính vui mừng khôn xiết thời điểm, Dương Tranh công chiếm ưu châu, hủy diệt lô gia tin tức cũng theo ưu châu chuyển hướng cựu châu các nơi. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động. Dương Tranh lại dẹp xong ưu châu. Cái gì? Ưu châu luôn hãm. Đáng giận. Lịch tặc Dương Tranh càng ngày càng thế lớn. Đường đường thánh nhân nhà lại bi thảm diệt môn, Dương Tranh quả nhiên là tội ác chồng chất. Dòng dã hơn vạn thánh nhân huyết mạch bi thảm tàn sát, Dương Tranh người này coi là thật tàn nhẫn chí cực. Triều đình đâu? Triều đình đi làm cái gì rồi? Vì sao không xuất binh cứu viện Đỗ Châu? Vì sao không cứu viện thánh nhân nhà? Triều đình đều tự thân khó bảo toàn. Thánh nhân nhà lại bi thảm diệt môn, Dương Tranh làm việc chi ác, nhân thần cộng phẫn. Vô số đối lộ ra mang theo lọc kính, xem lộ ra vì thánh nhân nhà người đọc sách đối Dương Tranh phát động dùng ngòi bút làm vũ khí. Có người tại đám người hội tụ chi địa lên án mạnh mẽ Dương Tranh việc ác, cũng có người biết văn niệm ai, nhục mạ Dương Tranh. Đương nhiên, cũng có người đọc sách vì Dương Tranh nói chuyện. Hừ, Lô gia sớm nên bị diệt. Nô dịch Lưu Châu bất tính, trong bóng tối càng là bất hài đồng luyện chế duyên thọ đan, đi như thế bẩn thỉu sự tình Lô gia, sao phối được xưng là thánh nhân nhà? Đúng là như thế. Cái này Lô gia phải bị diệt. Lô gia tại Vũ Châu như thế làm việc, triều đình nhiều năm như vậy lại không nghe thấy cũng không hỏi, đơn giản làm người sợ run. Không biết có bao nhiêu vô tội hài đồng bởi vì Lô gia luyện chế duyên thọ đan mà chết. Tên là thánh nhân nhà, kỳ thực lại là một đám xuất sinh. Không chỉ như vậy, Lỗ gia còn tư thông man tộc, trong bóng tối cùng man tộc tiến hành giao dịch, hướng man tộc chuyển vận lương thảo, đồ sát, lá trải những vật này tư. Man tộc thế nhưng là cùng ta hạ nhân có huyết hải thâm cửu dị tộc a. Lỗ gia thân là thánh nhân nhà, lại tư thông man tộc, nói là giặc bán nước đều không đủ. Diệt tốt, cái này Lỗ gia liền phải bị diệt. Dương Tranh đương nhiên sẽ không thay Lỗ gia che giấu tội của bọn hắn, ngược lại cố ý đem Lỗ gia tội ác công bố ra ngoài, nhường thế người biết được Lỗ gia tại U Châu việc ác. Mà rõ ràng, Lỗ gia phạm vào hành vi phạm tội đủ để cho mỗi một cái có lương tri người cảm thấy ngạc nhiên. Thôn tính U Châu bảy thành thổ địa, trong bóng tối bắt hải đồng luyện chế duyên thọ đan, tư thông man tộc, cho man tộc chuyển vận các loại quân dụng vật tư. Lỗ gia làm cái này từng cọc, từng kiện chuyện ác, nhường vô số cựu châu người đọc sách nhịn không được chửi ầm lên, thậm chí có không ít tinh thần chính nghĩa tương đối mạnh người đọc sách hoàn toàn không để ý Lỗ gia thánh nhân nhà danh tiếng, bên đường lên án mạnh mẽ Lỗ gia bị gắt. Đương nhiên, bộ phận này người đọc sách trung quy vẫn là tương đối ít, Lỗ gia truyền thừa mấy ngàn năm, nó thánh nhân nhà danh tiếng sớm đã thâm nhập nhân tâm, cho nên tuyệt đại đa số người đọc sách là không tin Lỗ gia sẽ làm ra chuyện như vậy, ngược lại cho rằng là Dương Tranh tại tạo ra sự thật vu tội Lỗ gia, sau đó mắng Dương Tranh mắng ác hơn một chút. Dương Tranh cái này ti tiện đứa trăn trâu, dám tạo ra sự thật làm bẩn thánh nhân danh tiếng, quả thật nên chết. Hừ, Lỗ gia là thánh nhân nhà, há sẽ làm ra bực này bẩn tiểu sự tình. Nhất định là cái kia Dương Tranh vu tội Lỗ gia. Thánh nhân huyết mạch bị tàn sát không còn, Dương Tranh người này nói là tội ác tày trời đều không đủ. Ta nhất định phải viết sách đau trần Dương Tranh tội trạng, thỉnh cầu triều đình xuất binh tiêu diệt Dương Tranh. Bởi vì tàn sát Lỗ gia cái này thánh nhân nhà quan hệ, Dương Tranh trong lúc nhất thời dường như trở thành cựu châu người đọc sách công địch, vô số người đọc sách đối với hắn kêu đánh kêu giết, hận không thể lập tức giết Dương Tranh vì Lỗ gia báo thù. Chi tiết, những người đọc sách này mặc dù thanh âm rất lớn, nhưng cũng không có cái gì chứng dụng. Tuy nói những người đọc sách này đều là xuất thân đại gia tộc, có thể ở trong tộc căn bản không có cái gì quyền lên tiếng, khi bọn hắn lòng đầy căm phẫn đối Dương Tranh kêu đánh kêu giết thời điểm, bọn hắn trong tộc chân chính có quyền lên tiếng trưởng bối lại rơi vào trầm tư. Theo Dương Tranh công chiếm U Châu, toàn bộ thiên hạ cục thế đã tương đối sáng suốt, triều đình đã là gần đất xa trời, bị lật đổ là chuyện sớm hay muộn. Trước đây thanh thế to lớn Bạch Liên giáo bởi vì lựa chọn tiến công Quỳnh Châu quan hệ, bị Quỳnh Châu bản thổ thế gia ủng hộ phản quân kéo lại bước chân, bây giờ vẫn tại Quỳnh Châu cảnh nội cùng bản thổ phản quân ác chiến, căn bản vô lực mưu đồ địa phương khác. Mà cái này Cửu Châu hiện ra tới kiêu hùng, trừ Dương Tranh cùng Bạch Liên giáo tiểu minh vương bên ngoài, những người khác liền một cái châu địa bàn đều không có. Loại tình huống này, có khả năng nhất cướp đoạt thiên hạ, trở thành Cửu Châu cộng chủ tự nhiên chính là có được ba cái châu địa bàn Dương Tranh. Nghĩ tới đây, xuất phát từ kéo dài gia tộc mình, nhường gia tộc của mình tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý tâm lý, không ít thế gia đại tộc cao ảo phái ra hướng Vũ Châu đưa ra bức thư, dự định cùng Dương Tranh liên hệ hoặc là nói đầu tư Dương Tranh một phen, để cầu tại Tân Triều thành lập về sau, gia tộc của mình có thể tiếp tục bảo trì vốn có địa vị, thậm chí là càng tiến một bước. Dương Tranh, Quỳnh Châu, nhận được tin tức tiểu minh vương một quyền nện trên bàn, đem cái bàn đập tứ phân ngũ liệt, có thể thấy được nó phẫn nộ trong lòng. Một bước sai từng bước sai, nói đại khái liền là tiểu minh vương cùng hắn Bạch Liên giáo. Lúc trước Bạch Liên giáo tại đánh bại Thanh Châu quân về sau, nhưng thật ra là có cơ hội xuất binh Thanh Châu, thậm chí chiếm lĩnh toàn bộ Thanh Châu. Có thể bởi vì cân nhắc đến Thanh Châu còn có 5 vạn Thanh Châu quân cùng Bạch Liên giáo sau lưng thế gia cùng thủ hạ tướng lãnh càng thèm nhỏ dãi màu mỡ Quỳnh Châu quan hệ, Bạch Liên giáo cuối cùng vẫn từ bỏ lên phía bắc tiến quân Thanh Châu lựa chọn hướng đông tiến công càng thêm sung túc Quỳnh Châu. Thế mà chính là như thế sai lầm lựa chọn, nhường Bạch Liên giáo hãm sâu tại chiến tranh đầm lầy bên trong. Tiến công Quỳnh Châu Bạch Liên giáo hoàn toàn chính xác tại sơ kỳ cướp đoạt đến một chút tài phú, nhưng rất nhanh cục diện liền chuyển tiếp đột ngột. Quỳnh Châu thế gia đại tộc tại phản ứng lại về sau, hào hào xuất tiền xuất lương, đến đỡ ra đại lượng bản thổ quân phiệt, sau đó điều động những quân phiệt này chống cự Bạch Liên giáo tiến công. Cái này khiến Bạch Liên giáo trong nháy mắt biến đến bước đi liên tục khó khăn, liền ngay cả trước đây chiếm Linh Thành chỉ cũng là một cái tiếp theo một cái thất thủ, cho tới hôm nay, Bạch Liên giáo tại Quỳnh Châu có địa bàn chỉ còn lại 3 cái cùng Cao Châu giáp giới huyện thành. 3 cái huyện thành địa bàn, hiển nhiên không đủ nhường Tiểu Minh Vương thỏa mãn, chí hướng của hắn là toàn bộ thiên hạ, là ngồi lên cái kia chí cao vô thượng hoàng đế vị trí, mà không phải cái này lớn chừng bàn tay 3 cái huyện thành. Chương 884, Đớp Vân cũng không đổi kịp nóng hổi. Chương 884, Đớp Vân cũng không đổi kịp nóng hổi, nhưng chiến tranh kết quả cũng sẽ không bởi vì Tiểu Minh Vương ý chí mà thay đổi. Tại Quỳnh Châu đại tộc bất kể đại giới duy trì dưới, Quỳnh Châu bản thổ quân phiệt chiến đấu lực không hề kém, cứ thế mà đem Bạch Liên giáo đại quân ngăn chặn, nhường Bạch Liên giáo nửa bước khó vào. Đương nhiên, Bạch Liên giáo cũng có thể lui binh trở lại Cao Châu cảnh nội bàn bạc kỹ hơn, Tiểu Minh Vương cũng cân nhắc qua cái này lựa chọn, có thể Bạch Liên giáo cũng không phải là hắn độc đoán. Vô luận là sau lưng chống đỡ Bạch Liên giáo Cao Châu thế gia, vẫn là dưới tướng sĩ, đều sẽ không đồng ý lui về Cao Châu cảnh nội đề nghị. Bởi vì tại Quỳnh Châu bên này, Bạch Liên giáo đã đầu nhập vào to lớn đắm chìm chi phí, không thể nào bỏ dở nửa chừng. Mà lại coi như lui về Cao Châu cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì Bạch Liên giáo có thể mở rộng phương hướng chỉ có phía bắc cùng phía đông. Phía bắc là Dương gia quân địa bàn, so sánh cùng Dương gia quân tác chiến, Bạch Liên giáo hiển nhiên càng muốn cùng Quỳnh Châu quân phiệt tác chiến. Tóm lại, bây giờ Bạch Liên giáo đường ra chỉ có một đầu, cái kia chính là đánh bại Cao Châu quân phiệt, như thế mới có tiến thủ thiên hạ khả năng. Có thể đánh bại Quỳnh Châu bản thổ quân phiệt, như thế nào dễ dàng như vậy sự tình. Bạch Liên giáo đại quân đã cùng Quỳnh Châu bản thổ quân phiệt rằng co gần tới một năm, mặc dù trận có chiến thắng, nhưng căn bản vô pháp lấy được tính quyết định chiến quả. Đây cũng là nguyên nhân tức giận như thế sau Tiểu Minh Vương khi nhìn đến Dương Tranh chiếm lĩnh U Châu tin tức. Hắn một mực đem Dương Tranh coi là tranh đoạt thiên hạ đại địch, khi nhìn đến địch nhân của mình địa bàn không ngừng mở rộng, chính mình lại bị Quỳnh Châu bản thổ quân phiệt kéo vào chiến tranh đầm lầy không được tiến thêm về sau, Tiểu Minh Vương tự nhiên có lý do phẫn nộ, đến mức không cách nào khống chế tự thân cảm xúc, một quyền đập nát trước người cái bàn. Dương Tranh. Tiểu Minh Vương cắn răng nghiến lợi lại lần nữa lặp lại một lần Dương Tranh tên, trong lòng sinh ra một chút hối hận cảm xúc. Sớm biết như thế, lúc trước hắn nên xuất binh Thanh Châu, hỏa tốc đem Thanh Châu chiếm dưới, mà không phải nhường Dương Tranh nhặt đi quả đào. Có thể bây giờ nói gì cũng đã chậm, bây giờ Dương Tranh đã nắm giữ Thanh Châu, Lương Châu, U Châu dòng giã ba cái châu địa bàn, sau lưng còn có Trần Gia Thôn, Vạn Lý Trường Thành quân chống đỡ. Cùng Bạch Liên giáo ở giữa đã kéo ra chênh lệch, như Bạch Liên giáo lại không có thể cầm xuống Quỳnh Châu, đợi đến Dương Tranh tiêu hóa xong những địa bàn này, cái kia Bạch Liên giáo chỉ sợ liền không còn có cùng Dương Tranh tranh đoạt thiên hạ năng lực. Người tới. Nghĩ tới chỗ này, Tiểu Minh Vương gọi tới một tên thân vệ, phân phó nói, triệu tập sở hữu trong quân tướng lãnh, để bọn hắn đến huyện nha nghị sự. Vâng. Không lâu sau đó, nên huyện thành huyện nha bên trong, Tiểu Minh Vương cùng một đám Bạch Liên giáo cao tầng tế tụ ở đây. Tiểu Minh Vương đem trên tay bức thư giao cho thân binh, nhường nó lan truyền cho cái khác cao tầng quan sát. Rất nhanh, huyện nha bên trong chính là vang lên liên tiếp kinh hô thanh âm. Cái gì? Dương Tranh lại dẹp xong U Châu. Trước chiếm Thanh Châu, lại chiếm U Châu, Dương Tranh đã có được ba châu chi địa, cái này đối ta chờ cực kỳ bất lợi à? Đại sự không ổn vậy. Mỗi một cái xem xong thư kiện Bạch Liên giáo cao tầng đều là hít sâu một hơi, hai đầu lông mày hiện lên vẻ lo âu cảm xúc. Mọi người đều biết, tác chiến nói cho cùng liệu chính là tổng hợp lực lượng, cái gì là tổng hợp lực lượng? Nhân khẩu, lương thảo, vũ khí, giáp trụ đều xem như tổng hợp lực lượng một bộ phận. Mà bây giờ nắm giữ ba cái châu địa bàn Dương Tranh, vô luận là có thể cung cấp trưng binh nhân khẩu, vẫn là trong địa bàn sản xuất lương thảo, vũ khí, giáp trụ đều muốn xa cao hơn nhiều chỉ có một cái châu địa bàn Bạch Liên giáo. Nói cách khác, bây giờ Dương Tranh tại tranh đoạt thiên hạ trên đường đã giành trước Bạch Liên giáo mấy cái thân bị. Nếu là đợi thêm đến Dương Tranh đem cái này ba cái châu địa bàn tiêu hóa song song, cái kia Bạch Liên giáo đều sẽ triệt để mất đi cùng Dương gia quân tranh đoạt thiên hạ cơ hội. Đạo lý cũng rất đơn giản, nắm giữ ba cái châu địa bàn Dương Tranh tương đương với nắm giữ ba cái mỏ, mà chỉ có Cao Châu nhất châu chi địa Bạch Liên giáo cũng chỉ có một cái mỏ. Ba mỏ đánh một mỏ, trừ phi Dương Tranh cùng Dương gia trong quân tướng lãnh đều là giá áo túi cơm, nếu không căn bản không có bất luận cái gì thua khả năng. Không chỉ ba cái châu. Một tên Bạch Liên giáo trưởng lão thanh âm trầm thấp nói ra, U Châu đã rơi vào Dương Tranh chi thủ, cái kia Minh Châu chỉ sợ cũng không xa. Nghe nói như vậy mọi người đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó rất nhanh phản ứng lại. Phổ thông người dân có lẽ đối Minh Châu tình huống có chút không hiểu rõ, vừa vặn vì Bạch Liên giáo cao tầng, thời khắc quan tâm thiên hạ cục thế bọn hắn đối Minh Châu tình huống đơn giản lại biết rõ rành rành. Đi qua gần tới thời gian 2 năm lẫn nhau chinh phạt về sau, Minh Châu bên kia bản thổ phản quân lực lượng đã cực độ suy yếu, căn bản không thể nào là Dương gia quân bực này hổ lang chi sư đối thủ. Nói cách khác, Dương Tranh chỉ cần theo U Châu xuất binh tiến vào Minh Châu, rất nhanh liền có thể đem chọn cái Minh Châu cầm xuống, đến lúc đó, Dương Tranh sẽ có được 4 cái châu địa bàn. Chư vị hẳn phải biết, Dương Tranh tuyệt không phải kẻ ngu dốt. Tên kia mở miệng trưởng lao tiếp tục nói, hắn tất nhiên đã ý thức được Minh Châu tồn tại cơ hội, nói không chừng lúc này Dương Tranh đã làm tốt xuất binh Minh Châu chuẩn bị, một khi Dương Tranh xuất binh chiếm phía dưới Minh Châu, Dương Tranh sẽ có được 4 châu chi địa, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ sẽ không còn Dương Tranh chi địch thủ. Tiếng nói rơi xuống đất, trong phòng lặng ngắt như tờ. Vô luận là Tiểu Minh Vương vẫn là tại tòa Bạch Liên giáo cao tầm tâm đều không ngừng chìm xuống dưới. Phải biết, trời xuống không qua Cửu Châu chi địa, mà Dương Tranh lại có thể nắm giữ 4 châu, tương đương với có được một nửa giang sơn. Một khi nhường Dương Tranh đem những địa bàn này toàn bộ tiêu hóa song song, đồng thời chuyển hóa làm có thể ủng hộ chiến tranh lực lượng, cái kia vô luận là Bạch Liên giáo vẫn là Cửu Châu mỗi cái phản tặc sẽ không còn cùng Dương Tranh chống lại khả năng. Chúng ta không thể lại ngồi chờ chết. Trầm mặc sau một lúc lâu, một tên trưởng lão mở miệng nói, giáo ta nhất định phải nhanh đánh bại Quỳnh Châu quân thiệt, nếu không đem triệt để mất đi chiến đấu thiên hạ tư cách. Nói xong, nên trưởng lão hướng về Tiểu Minh Vương ôm quyền nói, Minh Vương, lão phu đề nghị tăng lớn tuyển đinh cường độ, mở rộng quân ta quân lực, thừa thế xông lên đem Quỳnh Châu quân thiệt đánh tan. Nghe vậy, không ít Bạch Liên giáo cao tầng ảo ảo gật đầu. Trên chiến trường, nhiều người đánh người ít không thể nghi ngờ là đơn giản nhất chiến thắng phương thức. Trước đây Bạch Liên giáo chỗ lấy không có đại quy mô cưỡng ép tuyển đinh, ngược lại không phải là bọn hắn đến cỡ nào thường cảm bất tính, mà là bởi vì cân nhắc đến lương thảo nguyên nhân. Tuyển đinh mặc dù không hoa tiền, nhưng bị trinh nhập quân doanh binh sĩ luôn luôn muốn ăn cơm. Bạch Liên giáo mặc dù sau lưng có Cao Châu đại tộc chống đỡ, nhưng lương thảo cũng không phải là vô hạn. Nếu là đại quy mô gia tăng binh lực, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện lương thảo lỗ hổng, dẫn đến trong quân xuất hiện nhiễu loạn. Nhưng bây giờ lại là không lo được nhiều như vậy. Phía Bắc Dương Tranh đã chiếm 3 cái châu địa bàn, như Bạch Liên giáo lại không có thể nhanh chóng giải quyết hết Quỳnh Châu quân thiệt, tiến tới chiếm phía dưới toàn bộ Quỳnh Châu, đừng nói cướp đoạt thiên hạ, bọn hắn sợ là đớp phân cũng không đổi kịp nóng hổi. Cho nên, vô luận là Tiểu Minh Vương vẫn là cái khác cao tầng, đều là gật đầu biểu thị tán thành nên trưởng lão đề nghị. Có thể. Tiểu Minh Vương mở miệng nói, truyền lệnh hồi Minh Châu, nhường lưu thủ Minh Châu trưởng lão chấp hành trưng binh mệnh lệnh, tuổi tác tại 18 đến 25 tuổi ở giữa đàn ông, nhất định phải toàn bộ tổng quân, làm trái mệnh lệnh người, chém. Chương 885, Long cốt tiểu hùng miêu chương 885. Long cốt tiểu hùng miêu vâng. Mọi người cùng kêu lên lĩnh mệnh, rất nhanh liền có người rời đi huyện nha, ra ngoài an bài trưng binh sự tỉnh. Mà tại huyện nha bên trong, lại có một tên trưởng lão chần chờ nói ra, cái này trưng binh dễ dàng, có thể lương thảo sự tỉnh nên như thế nào giải quyết? Quân ta bây giờ lương thảo chỉ sợ không đủ chèo chống đại quân tác chiến. Tại cùng Quỳnh Châu bản thổ quân phiệt trường kỳ tác chiến bên trong, Bạch Liên giáo bất luận là binh lực vẫn là lương thảo đều tiêu hao rất nhiều, cung ứng ban đầu mấy vạn đại quân còn có chút khó khăn, càng không nói đến cung ứng trưng binh về sau tăng gấp bội nhân số. Việc này không sao cả. Tiểu Minh Vương suy nghĩ một chút, nói ra, bản vương sẽ đích thân viết thư khẩn cầu Cao Châu thế gia chi viện càng nhiều vật tư. Như thế rất tốt. Nói chuyện trưởng lão gật một cái, như Cao Châu thế gia có thể duy trì càng nhiều vật liệu lời nói, cái kia thiếu lương sự tình liền có thể giải quyết dễ dàng. Bất quá, nên trưởng lão trầm ngâm một lát, còn nói thêm, Minh Vương, chỉ là trưng binh chỉ sợ còn chưa đủ ổn thỏa. Ồ. Tiểu Minh Vương ghé mắt nói, Lý trưởng lão có gì cái khác đề nghị? Lão phu cảm thấy, trừ lại quy mô trưng binh, làm tốt cùng Quỳnh Châu quân phiệt quyết chiến chuẩn bị bên ngoài, cũng cần làm tốt cùng Quỳnh Châu thế gia hòa đàm chuẩn bị. Nên trưởng lão lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời xôn xao. Hòa đàm? Không thể nào. Quỳnh Châu thế gia cho ta dạy tạo thành tổn thất to lớn như vậy, lão phu quyết không cho phép cùng hắn hòa đàm. Không thể. Giáo ta bao nhiêu tín đồ chết tại cái kia Quỳnh Châu thế gia trong tay, sao có thể cùng hắn hòa đàm? Quỳnh Châu quân phiệt cùng hắn sau lưng thế gia xem chúng ta cùng cựu khấu không khác, như thế nào sẽ cùng chúng ta hòa đàm? Trong phòng mọi người không khỏi thần sắc khẽ biến, tại gần tới một năm trong chiến tranh, Bạch Liên giáo không biết có bao nhiêu binh sĩ chết tại Quỳnh Châu quân phiệt trên tay, mà Quỳnh Châu quân phiệt bên kia đồng dạng có đại lượng binh lính chết bởi Bạch Liên giáo trong tay, song phương sớm đã kết xuống huyết hải thâm cửu. Dưới loại cục diện này, song phương căn bản không có hòa đàm khả năng, cho dù hiện trường các cao tầng đồng ý, chỉ sợ dưới binh lính cũng sẽ có lời oán giận. Nói một chút người ý nghĩ, Tiểu Minh Vương ngược lại là không có quá lớn phản ứng, chỉ là nhìn về phía cái kia họ Lý trưởng lão nói ra. Vâng. Họ Lý trưởng lão chắp tay lên tiếng, sau đó mở miệng nói, Minh Vương cùng chư vị ngồi ở đây hẳn là đều rõ ràng, cho dù giáo ta gia tăng quân lực, cũng rất khó tốc thắng Quỳnh Châu quân thiện, có thể ta trở lại cần phải nhanh một chút cầm xuống Quỳnh Châu mưu đổ mưu thiên hạ. Bởi vậy, lão phu đề nghị, giáo ta có thể làm hai tay chuẩn bị, một bên đại quy mô trưng binh, một bên cùng Quỳnh Châu thế gia hòa đàm, nếu ta dạy có thể có được Quỳnh Châu thế gia chống đỡ, đó chính là kết quả tốt nhất. Nhược Quỳnh Châu thế gia cự tuyệt, chúng ta suy nghĩ thêm toàn lực phát động tiến công không mượn. Nghe vậy, đang ngồi Bạch Liên giáo cao tầng mặt lộ vẻ vẻ suy tư, chính như Lý trưởng lão nói tới đồng dạng, cho dù đại quy mô trưng binh trên diện rộng gia tăng phe mình binh lực, Bạch Liên giáo cũng rất khó một hơi đem Quỳnh Châu quân phiệt đánh tan. Dưới loại tình huống này, hòa đàm thậm chí lấy được Quỳnh Châu thế gia chống đỡ, vậy đối với Bạch Liên giáo mà nói không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Nếu như có thể đồng thời đạt được Quỳnh Châu cùng Cao Châu hai địa phương thế gia ủng hộ, Bạch Liên giáo phát triển khẳng định sẽ càng thêm mãnh liệt, cấp tốc trưởng thành đến có thể cùng Dương gia quân chống lại cấp độ, tiến tới gia tăng thật lớn tự thân tranh bá thiên hạ cơ hội. Nghĩ tới đây, không ít Bạch Liên giáo cao tầng đã có chút tâm động. Không thể không nói, Lý trưởng lão nói lên đề nghị này tương đương chi diệu. Bạch Liên giáo vốn là dựa vào Cao Châu thế gia giúp đỡ lập nghiệp. Bọn hắn cùng Dương Tranh hoàn toàn khác biệt, Dương Tranh chán ghét những cái kia bám vào bách tính trên thân hút máu thế gia, cho nên căn bản không nguyện ý tiếp nhận thế gia giúp đỡ, càng không nguyện ý thu đến thế gia khống chế. Nhưng đối với Bạch Liên giáo mà nói, chống đỡ bọn hắn thế gia tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đến mức dưới binh sĩ đối với hòa đàm tâm tình bất mãn, vô luận là Tiểu Minh Vương vẫn là tại tòa các trưởng lão, đối với cái này đều không phải là quá để ý, Bạch Liên giáo binh sĩ liền cùng trong tay bọn họ khôi lỗi đồng dạng, là bọn hắn đánh cướp lợi ích công cụ, ai sẽ quan tâm công cụ chết sống cùng cảm xúc. Dù sao những binh lính này đều là tiện dân xuất thân, chết một chút cũng có thể rất nhanh điều động mới tiện dân vào đến bổ sung, căn bản không lo không binh có thể dùng. Kế này có thể thực hiện. Một tên trưởng lão ánh mắt hơi sáng nói, nếu có thể cùng Quỳnh Châu thế gia hòa đàm, thậm chí tiến một bước thu hoạch được Quỳnh Châu thế gia ủng hộ, đối với giáo ta mà nói hoàn toàn chính xác rất nhiều chỗ tốt, lão phu đồng ý cùng Quỳnh Châu thế gia hòa đàm. Lão phu cũng đồng ý, ta cũng đồng ý. Ta chống đỡ Lý trưởng lão đề nghị. Chỉ là suy tính một lát, tại chỗ Bạch Liên giáo cao tầng liền phần lớn đồng ý Lý trưởng lão đề nghị. Ngược lại là Tiểu Minh Vương chần chờ nói ra, cùng Quỳnh Châu thế gia hòa đàm hoàn toàn chính xác có lợi cho giáo ta, có thể cái kia Quỳnh Châu thế gia sẽ nguyện ý cùng bọn ta hòa đàm sao? Minh Vương cứ việc yên tâm. Lý trưởng lão đã tính trước nói, thế gia sở cầu đơn giản lợi ích mà thôi. Minh Vương chỉ cần cho Quỳnh Châu thế gia một số hứa hẹn, cam đoan tại định đỉnh thiên hạ về sau nhường gia tộc của bọn hắn đạt được càng nhiều lợi ích, Quỳnh Châu thế gia nhất định nguyện ý ủng hộ chúng ta. Nghe vậy, Tiểu Minh Vương không khỏi gật một cái, cùng Cao Châu thế gia đã từng quen biết hắn hết sức rõ ràng những này thế gia nhược điểm, bọn hắn sở cầu đơn giản cũng là bảo trụ nhà mình vinh hoa phú quý cùng nhường gia tộc vĩnh viễn truyền thừa thiết thôi. Chỉ cần mình bỏ được nỗ lực lợi ích, thậm chí hứa hẹn đoạt được thiên hạ về sau cho Quỳnh Châu thế gia phong thưởng thế tập vong thế tước vị, những này Quỳnh Châu thế gia tuyệt không phải vô pháp cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Lý trưởng lão, hòa đàm sự tình liền giao cho ngươi đi làm. Tiểu Minh Vương cuối cùng nói ra, cần phải toàn lực tranh thủ thu hoạch được Quỳnh Châu thế gia chống đỡ, đến mức Cao Châu thế gia bên kia, bản vương sẽ đích thân trấn an bọn hắn, để bọn hắn để xuống cùng Quỳnh Châu thế gia hiệp khích, cùng nhau ủng hộ ta dạy. Tuân mệnh. Mặt khác, trưng binh thời điểm cũng không thể rơi xuống, nhược Quỳnh Châu thế gia coi là thật ngu xuẩn mất khôn, liền lôi đỉnh xuất kích, hủy diệt bọn hắn. Vâng. Sau đó, Bạch Liên giáo bắt đầu oanh oanh liệt liệt hành động, một bên tại lãnh địa của mình Cao Châu tiến hành đại quy mô trưng binh, làm đến toàn bộ Cao Châu tiếng oán than dậy đất. Một bên trong bóng tối phái ra Lý trưởng lão cùng Quỳnh Châu thế gia tiến hành liên hệ, tranh thủ cùng Quỳnh Châu thế gia hòa đàm, thậm chí thu hoạch được Quỳnh Châu thế gia chống đỡ. Mà vô luận là trưng binh vẫn là hòa đàm, hiển nhiên đều không phải là một lát có thể hoàn thành sự tình, bởi vậy, trong thời gian ngắn, Bạch Liên giáo cục diện cũng sẽ không xuất hiện thay đổi quá lớn. Mà liên tại Bạch Liên giáo hành động thời điểm, bên trong Trần gia thôn, Trần đạo cũng đang tra nhìn trong thôn mấy cái dị thú tiến giai tình huống. Long cốt tiểu hùng miêu đặc điểm, cương gân thiết cốt, móng vuốt sắc bén như bướm rồng, có thể khống chế xích hỏa, chiến lực có thể sánh ngang nhất phẩm võ giả. Long cốt tiểu hùng miêu tiến giai lộ tuyến 1, cùng vượng vĩ tiểu hùng miêu giao phối, có thể sinh sôi ra linh diễm tiểu hùng miêu. Linh diễm tiểu hùng miêu đặc điểm, gân cốt như rồng, móng vuốt như phượng, có thể khống chế linh diễm, đốt cháy hết thể phàm cảnh võ giả, chiến lực có thể sánh ngang linh võ cảnh nhất trọng. Long cốt tiểu hùng miêu tiến giai lộ tuyến 2, cho ăn 1 tháng phong linh hoa, có thể tiến giai thành phong linh tiểu hùng miêu. Phong linh tiểu hùng miêu đặc điểm, thân thủ mau lẹ không giống phàm thú, có thể khống chế linh phong chôn vùi hết thể phàm cảnh võ giả, chiến lực có thể sánh ngang linh võ cảnh nhất trọng. Chương 886, Phượng Bí Kê, Long sư quyển chương 886, Phượng Bí Kê, Long sư quyển linh võ cảnh. Đứng tại Trần gia thôn nông điền bên cạnh, Trần đạo trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cửu Châu vẫn luôn lưu truyền nhất phẩm võ giả phía trên còn có cảnh giới cao hơn truyền thuyết, ban đầu ở Thanh Vương phủ thời điểm, Thiên Lý Nhị cũng từng nói qua, thành lập Hạ Quốc Hạ Thái Tổ, liền rất có thể là nhất phẩm phía trên, chỉ là vô luận là tin tức linh thông Thiên Lý Nhị, vẫn là Như Lý Tiểu, Điền Ngự dạng này Cửu Châu đỉnh phong võ giả, đều chỉ biết rõ nhất phẩm cảnh giới phía trên còn có cảnh giới tồn tại, mà không biết cụ thể ra sao cảnh giới. Bây giờ xem ra, nhất phẩm võ phía trên cảnh giới, hẳn là linh võ cảnh không thể nghi ngờ. Chỉ là, Trần đạo nhìn lấy tiểu viên tiến giai tin tức trên phong linh hoa ba chữ này, lông mày có chút nhíu lên, cái này bất ngờ lại là một vị hắn nghe đều chưa nghe nói qua dược tài. Dựa theo càng về sau tiến giai cần thiết dược tài càng hiếm thấy quy luật tiến hành phỏng đoán, cái này phong linh hoa, chỉ sợ lại là một loại cực kỳ hiếm thấy, thậm chí Cửu Châu đều chưa từng tồn tại dược tài. Đau đầu a. Trần đạo lại quay đầu nhìn về phía rơi vào chính mình cách đó không xa xích diễm kê cùng ghé vào bên cạnh mình không ngừng lẻ lưỡi đại hoàng cùng nhị hoàng, trong mắt hiện lên bọn chúng tiến giai tin tức. Phượng vĩ kê đặc điểm, có yếu ớt phượng hoàng huyết mạch, có thể khống chế phá diệt chi hỏa, chiến lực có thể sánh ngang nhất phẩm võ giả. Phượng vĩ kê tiến giai lộ tuyến 1, cùng long huyết kê tiến hành giao phối, có thể sinh sôi ra long phượng kê. Long phượng kê đặc điểm, có yếu ớt phượng hoàng cùng một kia chân long huyết mạch, gân cốt cường tráng, có thể phun ra uy lực yếu kém long tức, có thể khống chế phá diệt chi hỏa, chiến lực có thể sánh ngang linh võ cảnh nhất trọng. Phượng vĩ kê tiến giai lộ tuyến 2, cho ăn 1 tháng thanh linh mạch, có thể tiến giai thành linh vũ kê. Linh vũ kê đặc điểm, thân thể ưu nhã giống như tiên điểu, có thể ngự gió, có thể phi hành lại tốc độ phi hành cực nhanh, chiến lực có thể sánh ngang linh võ cảnh nhất trọng. Long sư quyển đặc điểm, răng nanh sắc bén, cương gân thiết cốt, có khai sơn phá thạch chi lực, chiến lực có thể sánh ngang nhất phẩm võ giả. Long sư quyển tiến giai lộ tuyến 1, cùng u linh lang tiến hành giao phối, có thể sinh sôi ra linh phong quyển. Linh phong quyển đặc điểm, hình thể to lớn giống như tiểu sơn, gân cốt mạnh mẽ, có thể khống chế linh phong, thả ra phong nhận công kích địch nhân, chiến lực có thể sánh ngang linh võ cảnh nhất trọng. Long sư quyển tiến giai lộ tuyến 2, cho ăn 1 tháng linh tuyển quả, có thể tiến giai thành vệ linh quyển. Vệ linh quyển đặc điểm, hình thể to lớn, gân cốt cường tráng, đặc thù da lông có thể trên diện rộng cắt giảm linh lực công kích, am hiểu cận thân vật lộn, chiến lực có thể sánh ngang linh võ cảnh nhất trọng. Tốt rồi, mọi chuyện đều tốt đi lên. Nhìn chăm chú trước mắt hiện lên tiến giai tin tức, Trần đạo tâm tình vô cùng vui vẻ. Lúc trước mới vừa từ xã hội hiện đại xuyên qua đến hạ quốc loại này phong kiến quốc độ hắn là bực nào kinh hồn bạt vía. Nhà chỉ có 4 bức tường, cơm đều ăn không đủ no không nói, còn cần lo lắng bất cứ lúc nào có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Khi đó không có sức tự vệ, Trần đạo có thể nói là như dẫm trên băng mỏng, cả người đều là cẩn thận chặt chẽ trạng thái, sợ sơ ý một chút liền chết ở cái góc nào. Mà bây giờ hắn không lại cần lo lắng hãi hùng, có 5 chỉ tương đương với nhất phẩm võ giả dị thú, lại thêm cái khác tiến giai đẳng cấp thấp một số dị thú cùng Trần gia quân thủ hộ, chỉ cần không phải mấy vạn đại quân cùng nhau tiến lên công kích Trần gia thôn, cái kia Trần gia thôn liền không thể nào có bất kỳ nguy hiểm. Mà mấy vạn đại quân vây công Trần Gia Thôn hiển nhiên là không thể nào, bây giờ Trần Gia Thôn vị trí chính là Dương Tranh lãnh thổ nội địa, muốn phái ra mấy vạn đại quân tiến công Trần Gia Thôn, cần trước đánh bại Dương Tranh Dương Gia quân mới được, điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Cho nên, bây giờ Trần Gia Thôn hoàn toàn có thể gối cao không lo, an tâm phát triển. Tiểu Biên, về sau thôn làng an nguy sẽ phải dựa vào ngươi bảo vệ nhà. Trần Đạo nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Biên đầu, cười tủm tỉm nói ra, tiến giai thành lòng cốt tiểu hùng miêu về sau, Tiểu Biên ngoại hình biến hóa cũng không lớn. Ngược lại là Đại Hoàng Nhị Hoàng cùng hai cái phượng vĩ kê biến hóa so sánh rõ ràng. Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng nguyên bản liền thân thể cao lớn biến đến lớn hơn một số, nằm dạng trên mặt đất thời điểm còn không rõ ràng, đứng lên thời điểm liền giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng, lại thêm bọn chúng cái kia trần trụi bên ngoài, xem ra mười phần răng nanh sắc bén, tổng thể cho người ta một loại dữ tợn cảm giác. Mà hai cái phượng vĩ kê biến hóa rõ ràng nhất chính là bọn chúng lông đuôi, năm màu lộng lẫy lông đuôi cho người ta một loại yêu dị mỹ cảm, hình giọt nước hình thể cùng xem ra mềm mại lông vũ, để chúng nó xem ra càng giống là tiên điểu mà không phải hai con gà. Đương nhiên, đây là tại bọn chúng không phát ra gọi tiếng tình huống dưới, nếu là bọn chúng phát ra gọi tiếng, cái kia ha 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 thanh âm rất dễ dàng liền sẽ để cho người ý thức được bọn chúng chủng loại chính là gà. Anh, người đứng ở Trần Đạo trên bờ vai Tiểu Viên dùng chân trước vô vô chính mình bộ ngực vị trí, phát ra anh gọi tiếng, tốt tựa như nói, yên tâm đi chủ nhân, hết thể giao cho ta. Go go go. Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng cũng là phát ra vui sướng gọi tiếng đáp lại Trần Đạo. Nhìn lấy cái này mấy cái dị thú tích cực vô cùng biểu hiện, Trần Đạo không khỏi cười vui vẻ. Trong thôn cái này 5 cái tiến giai trình độ tương đối cao dị thú đều là Trần Đạo tự tay bồi dưỡng ra tới, bọn chúng đối Trần Đạo đều vô cùng ỷ lại, Trần Đạo cũng đưa chúng nó coi là thân nhân đối đãi, cho nên khi nhìn đến mấy cái dị thú đều cường đại lên về sau, Trần Đạo nội tâm phá lệ cao hứng. Chỉ tiếc, càng về sau, mấy cái dị thú tiến giai cần thiết dược tài liền càng khó tìm kiếm, lần này cần phong linh hoa, thanh linh mạch cùng linh tuyến quả, Trần Đạo liền nghe đều chưa nghe nói qua, chớ nói chi là thu hoạch. Xem ra chỉ có thể sai người nghe ngóng. Trong lòng Trần Đạo than nhẹ một tiếng, lại tại nông điền một bên cùng mấy cái dị thú chơi bùa một phen về sau, hai người trở lại trong thôn, tìm đến Trần Hạ, nhường Trần Hạ liên hệ sở hữu cùng Trần Gia Thôn hợp tác thương nhân, nâng bọn hắn giúp đỡ nghe ngóng mấy vị thuốc tin tức. Trừ cái đó ra, Trần Đạo còn nâng Thiên Lý Nhị phân biệt cho Dương Tranh, Điền Ngự bọn người đưa đi bức thư, xin nhờ bọn hắn giúp đỡ nghe ngóng. Sau khi làm xong, Trần Đạo lại lần nữa qua lên cá ướp muối sinh hoạt, mỗi ngày luyện một chút võ, lúc rảnh rỗi hoặc là nằm phía trước viện phơi thái dương, hoặc là tiến về nông điền làm bạn mấy cái dị thú, cuộc sống tạm bợ qua được có thể nói 10 phần tự tại. Mà liên tại Trần Đạo hưởng thụ lúc sinh sống, Dương Tranh lại là bận bịu chân không chạm đất. Vừa mới đánh xuống U Châu hắn cần phải xử lý sự tình thực sự rất nhiều, toàn bộ U Châu có thể nói là bách phế đại hưng, tại Lương Châu bên kia phái ra quan viên còn chưa tới vị tình huống dưới, cơ hồ sở hữu chính vụ đều cần Dương Tranh tự mình xử lý. Ngoài ra, Dương Tranh còn cần quan tâm trong quân tình huống, cả người có thể nói là bận bịu đầu óc choáng váng, trừ ăn cơm ra cùng ngủ bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một điểm thuộc về mình thời gian. May ra, bây giờ U Châu hết thảy đều đang thay đổi tốt, tại Lô gia thống trị dưới, bị áp bách nhiều năm U Châu bách tính, tại phân đến thuộc về mình thổ địa về sau, tất cả đều bắn ra to lớn nhiệt tình. Bọn hắn hoặc là cùng thân nhân, hoặc là cùng hàng xóm, hoặc là cùng hảo hữu cùng một chỗ tại đồng ruộng tiến hành lao động, thời gian nhìn như cùng đã từng cũng không hề khác gì nhau, có thể chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng, cái này khác nhau có thể quá lớn. Chương 887, Minh Châu đổi chủ. Chương 887, Minh Châu đổi chủ. Đã từng bọn hắn phần lớn thân là lỗ gia tá điền hoặc là nông nô, không có tự do, đồng thời thân thân khổ khổ trồng ra đến lương thực phần chính cũng là thuộc về lỗ gia, mà bây giờ trong đất trồng ra đến lương thực phần chính lại là thuộc về bọn hắn, tuy nói thổ địa quyền sở hữu là thuộc về quan phủ, nhưng Dương Thiên Vương không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần bọn hắn không xúc phạm pháp luật, không đem thổ địa ruộng bỏ hoang, vậy bọn hắn liền có thể một mực tại thổ địa bên trên cày trồng xuống. Chỉ điểm này, liền đủ để cho U Châu bách tính buộc phát ra to lớn tính năng động chủ quan, bọn hắn đầy nhiệt tình tại đồng ruộng lao động, bọn hắn vẫn xanh sao vàng gọn, có thể trên mặt không còn là đã từng loại kia chết lặng thần sắc, mà chính là tràn đầy ước mơ, chờ mong lấy hoa màu nên đón bội thu ngày nào đó. Mà cùng lúc đó, tận cùng phía Bắc Vạn Lý Trường Thành cũng truyền tới tin tức tốt. Trước đó tại Điền Ngự trợ giúp Dương Tranh tiến công Lỗ Gia Trang Viên thời điểm, cùng Lỗ Gia có cấu kết man tộc binh lâm dài dưới thành, đồng thời cấp tốc đối Vạn Lý Trường Thành phát động tiến công, ý đồ bức Điền Ngự hồi viên Vạn Lý Trường Thành. May ra, lâu dài cùng man tộc tác chiến Vạn Lý Trường Thành quân cũng không có chút nào bối rối, rất nhanh liền tại Thường Dũng chỉ huy dưới, gậy vào Vạn Lý Trường Thành chi thiết hiểm, gắt gao đem man tộc ngăn tại Vạn Lý Trường Thành bên ngoài. Mà theo Lỗ Gia Trang Viên bị phá, Điền Ngự trở về Vạn Lý Trường Thành về sau, man tộc phương diện lập mặc dù ý thức đến chuyện không thể làm, sau đó liền bây giờ thu binh, kết thúc trận chiến tranh này. Đến tận đây, U Châu toàn cảnh khôi phục yên ổn, không có chiến tranh, lại phân đến thuộc về mình địa sau, U Châu dân chúng bạo phát ra to lớn nhiệt tình, toàn bộ U Châu tựa hồ cũng tỏa ra sinh cơ, cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Cứ như vậy, thời gian không ngừng trôi qua, đảo mắt liền đi tới đầu tháng 4. Theo Lương Châu bên kia phái ra quan viên lần lượt vào chỗ, Dương Tranh cuối cùng từ bận rộn chính vụ bên trong thoát ra đi ra, tập kết đại quân, tự mình xuất lĩnh 20 vạn đại quân đánh vào Minh Châu, đem chiến hỏa ở ngoài sáng châu cảnh nội nhen nhóm. Mà chiến sự phát triển cũng cùng Dương Tranh dự liệu không kém bao nhiêu, thời gian dài lẫn nhau công phạt phía dưới, Minh Châu bản thổ phản quân thế lực sớm đã suy yếu vô cùng, bọn hắn thuộc hạ binh sĩ phần lớn đều là theo dân gian cưỡng ép điều động mà đến, đang bị điều động trước đó, những binh lính này hoặc là bụng ăn không no nông dân, hoặc là bụng đói kêu vang ăn mày, hoặc là gầy trơ cả xương lưu dân. Mà đang bị trinh nhập quân đội về sau, bọn hắn gần như không từng có bất kỳ huấn luyện, trên tay liền bị lấp thanh vũ khí, liền bị cưỡng bức lấy trên chiến trường giết địch. Như thế đám người ô hợp đồng dạng quân đội, đương nhiên sẽ không là Hổ Lang chi sư Dương gia quân đối thủ. Tiến vào Minh Châu ngày đầu tiên, Dương gia quân chính là liền hạ mấy thành, tiếp lấy thế như trẻ tre tiếp tục xua quân hướng đông, 10 ngày không đến, chính là triệt để đánh tan địa bàn lân cận U Châu phản quân. Sau đó, Dương gia quân tiếp tục công thành nổ trại, ngắn ngủi nửa tháng chính là đặt xuống một cái quận địa bàn. Thế mà, Dương Tranh cũng chưa thỏa mãn đủ ở đây, mà là tiếp tục mở rộng chiến quả. Cuối tháng 4, Dương Tranh lại lần nữa đánh bại Minh Châu thứ 2 chi phản quân, đầu tháng 5, thứ 3 chi phản quân cũng bị thua. Đến tận đây, Minh Châu ba cái thế lực tương đối lớn phản quân thế lực toàn bộ bị Dương gia quân đánh tan, Minh Châu triệt để đổi chủ. Tin tức truyền ra, Cửu Châu xôn xao. Trước phía dưới U Châu, xuống lần nữa Minh Châu, Dương Tranh đã có được bốn phía chi địa, thiên hạ này hẳn là coi là thật muốn về Dương Tranh cái kia đứa chăn châu hay sao? Triều đình nguy rồi. Dương Tranh này tặc đã có thành tựu, thiên hạ này sợ là muốn đổi chủ. Điền tướng quân lại cùng Dương Tranh bực này nghịch tặc thông đồng làm bậy, coi là thật gọi người khó có thể tin. Nếu không có Điền Ngự tương trợ, Dương Tranh làm sao có thể như vậy nhanh chóng đánh hạ U Châu? Dương Tranh Điền Ngự hai người, quả thực là thiên hạ người đọc sách xỉ nhục. Đang lúc Cửu Châu tất cả mọi người bởi vì Dương Tranh công chiếm Minh Châu mà khiếp sợ không thôi thời điểm, Quỳnh Châu bên kia lại có một đầu đại tin tức truyền ra. Cái gì? Bạch Liên giáo đạt được Quỳnh Châu thế gia chống đỡ, bây giờ đã cùng Quỳnh Châu quân phiệt hòa giải. Không chỉ hòa giải, cái kia Quỳnh Châu bản thổ quân phiệt cũng bị vào bên trong Bạch Liên giáo, lấy Bạch Liên giáo làm chủ đạo. Đây chẳng phải là nói, bây giờ Bạch Liên giáo đã nắm giữ Cao Châu cùng Quỳnh Châu hai châu chi địa. Đúng là như thế. Thiên hạ đại loạn, triều đình ăn bữa nay lo bữa mai vậy. Nguyên lai, ngay tại Dương Tranh công chiếm Minh Châu tin tức truyền ra về sau, ngay tại bởi vì lợi ích phân phối tiến hành đàm phán Bạch Liên giáo và Quỳnh Châu thế gia không thể không tăng nhanh đàm phán tốc độ. Cuối cùng, tại Bạch Liên giáo phương diện hứa hẹn càng nhiều lợi ích về sau, song phương lập tức đã đạt thành nhất trí, Bạch Liên giáo và Quỳnh Châu thế gia biến chiến tranh thành tơ lụa, Quỳnh Châu thế gia cùng hắn trong bóng tối khống chế Quỳnh Châu quân phiệt toàn lực ủng hộ Bạch Liên giáo tranh đoạt thiên hạ, đợi Bạch Liên giáo đoạt được thiên hạ về sau, lại phản hồi Quỳnh Châu thế gia, để bọn hắn đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Đến tận đây, Bạch Liên giáo cùng hắn sau lưng Cao Châu thế gia cùng Quỳnh Châu thế gia hợp lưu, Bạch Liên giáo cũng thuận lý thành chương tiếp lấy Quỳnh Châu chi địa. Sau đó, Quỳnh Châu bách tính tao ương. Bởi vì cùng Quỳnh Châu thế gia đã đạt thành quan hệ hợp tác, tiến vào Quỳnh Châu cảnh nội về sau, Bạch Liên giáo đối Quỳnh Châu thế gia đại tộc không đụng đến cây kim sợi chỉ, nhưng đối với phổ thông người dân, Bạch Liên giáo liền không có dễ nói chuyện như vậy. Dựa vào cướp bóc lớn mạnh tự thân, Bạch Liên giáo hiển nhiên không thể nào từ bỏ cướp bóc cơ hội, đối Quỳnh Châu bách tính phát động cướp bóc. Vô số dân chúng cửa nát nhà tan, vô số phụ nhân bi thảm ức hiếp, vô số hài đồng trôi dạt khắp nơi. Nhân gian thảm kịch tại toàn bộ Quỳnh Châu diễn ra, khắp nơi đều đang vang vọng lấy dân chúng kêu rên thanh âm. Ông trời a, có thể hay không cho chúng ta một đầu sinh lộ a? Loại cuộc sống này khi nào là cái đầu a? Trước có địa chủ bóc lột, sau có binh hai, cái này ông trời liền không thể cho chúng ta một đầu sinh lộ sao? Cái kia đang chết Bạch Liên giáo binh lính, ta nhà khuê nữ bị bọn hắn trả đạm. Ha 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 ha. Việc này lấy còn không bằng chết đi coi như xong. Thiên sát triều đình, thu chúng ta nhiều như vậy lương thuế, lại ngay cả Bạch Liên giáo bực này phản tặc đều tiêu diệt không diệt được. Quỳnh Châu dân gian dân đoán sôi trào, dân chúng tiếng oán than dậy đất. Có thể Bạch Liên giáo căn bản không quan tâm những này tiện dân thanh âm, cướp bóc bách tính lớn mạnh tự thân đồng thời, còn chuẩn bị lên núi Hải Châu động binh công việc. Bây giờ Cửu Châu chi địa, Thanh Châu, Lương Châu, U Châu, Minh Châu vì Dương Tranh sở hữu, Kinh Châu vì triều đình kéo dài hơi tàn chi địa, Cao Châu cùng Quỳnh Châu thì làm Bạch Liên giáo sở hữu. Chỉ còn lại có Hải Châu cùng Ngọc Châu vẫn thuộc về vô chủ chi địa. Đương nhiên, cái này vô chủ chi địa cũng không phải nói hai cái này châu không có chủ nhân, mà chính là hai cái này châu trước mắt ở vào tứ phân ngũ liệt trạng thái, chưa từng xuất hiện thống nhất toàn châu tiêu hùng. Cho nên, hai cái này châu liền trở thành thích hợp nhất Bạch Liên giáo mở rộng địa phương. Mà bởi vì Ngọc Châu cùng Bạch Liên giáo địa bàn cũng không giáp giới quan hệ, Bạch Liên giáo còn lại duy nhất mở rộng phương hướng, liền chỉ còn lại có Hải Châu. Mau chóng đem tân binh cầm bắt đầu luyện, để bọn hắn hình thành chiến đấu lực, sau đó xuất binh Hải Châu. Và ở Quỳnh Châu phủ thành, Tiểu Minh Vương ánh mắt nhìn ra xa Đông Vương, trong lòng một mảnh lửa nóng, dường như đã có thể nhìn đến chính mình tuần tự chiếm cứ Hải Châu, Ngọc Châu, có được bốn châu chi địa, cùng Dương Tranh địa vị ngang nhau mỹ hảo tương lai. Chương 888, đại danh đỉnh đỉnh chương hợp chương 888, đại danh đỉnh đỉnh chương hợp bất quá Tiểu Minh Vương mặc dù nóng nội, nhưng cũng biết lúc trước cùng Quỳnh Châu quân phiệt trong chiến tranh chết quá nhiều Bạch Liên quân lao binh, tuy nói bởi vì đại quy mô trưng binh quan hệ, bây giờ Bạch Liên quân binh lực so trước đó càng nhiều, nhưng những này mới bắt được binh không có tiếp thụ qua huấn luyện, cũng chưa từng đi lên chiến trường, cơ hồ không có chút nào chiến đấu lực có thể nói. Cho nên Bạch Liên quân tổng thể chiến lực nhưng thật ra là so trước đó yếu hơn một số. Cân nhắc đến điểm này, Tiểu Minh Vương không thể không kềm chế vội vàng sao động cảm xúc, chờ đợi những tân binh này huấn luyện hoàn thành, hình thành chiến đấu lực sau lại đối Hải Châu dụ binh. Tuân mệnh. Phía dưới Bạch Liên giáo cao tầng ảo ảo đồng ý, sau đó rời đi Tiểu Minh Vương phủ đệ, tiến về quân doanh thao luyện binh sĩ, đồng thời chuẩn bị đối Hải Châu xuất binh công việc. Trương Đầu, cái này U Châu làm sao cùng ta theo đường thương nhân chỗ đó nghe nói không giống nhau lắm. Ngay tại Bạch Liên giáo luyện binh chuẩn bị chiến đấu thời điểm, một chi thương đội vượt qua Lương Châu, tiến vào U Châu cảnh nội. Chi này thương đội không phải khác, chính là từ Thái Bình huyện xuất phát, chọn tuyến đường đi Lương Châu tiến vào U Châu cảnh nội Trương Hợp thương đội. Bây giờ Trương Hợp, sinh ý là càng làm càng lớn, chi này trong thương đội chỉ là đi theo nhân viên liền có hơn trăm người, xe lửa, xe châu chở xe vận tải chức càng là vượt qua trên trăm giá, nói là cỡ lớn thương đội cũng không đủ. Mà lúc này người nói chuyện chính là đi theo nhân viên một chồng, tên là Trương Bình, là Trương Hợp Lương Châu đồng hương. Lúc này Trương Bình ánh mắt đánh giá nông điền bên trong bận rộn nông phu nông phụ, kinh ngạc nói ra, ta nghe những thương nhân khác nói, cái này vũ châu âm u đầy tử khí, có thể các ngươi nhìn xem những nông phu kia nông phụ nụ cười trên mặt, chỗ nào tử khí trầm trầm. Ngay thường thời điểm, Trương Bình ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp xúc những thương nhân khác, mà thương nhân vào Nam ra Bắc, xem như Cửu Châu từng trải khá rộng của thể. Theo Trương Bình theo những thương nhân khác miệng bên trong hiểu được đến tin tức, vũ châu bởi vì Lỗ Gia nắm chắc tuyệt đại đa số thổ địa, lại trong ruộng sản xuất lương thực cũng phần lớn muốn lên giao cho Lỗ Gia quan hệ, dẫn chúng cho dù là tại đất cày thời điểm đều là một mặt chết lặng bộ dáng, toàn bộ vũ châu đều là âm u đầy tử khí. Nhưng lúc này hắn nhìn đến cảnh tượng lại cùng những thương nhân kia miêu tả hoàn toàn không hợp, quan hai bên đường những cái kia ngay tại canh tác nông phu nông phụ, khắp khuôn mặt là vui vui mừng, lấp đầy hy vọng nụ cười, cùng những thương nhân khác trong miệng miêu tả chết lặng, âm u đầy tử khí căn bản không có nửa điểm liên quan. Thật có chút bất đồng. Trương Hợp nhẹ nhàng gật đầu, vì Trương Bình giải thích nói, chỗ lấy chúng ta nhìn đến cùng những thương nhân kia nói bất đồng, là bởi vì Lô Gia đã hủy diệt. Diệt đi Lô Gia về sau, Dương Soái đẩy ngã trước đây Lô Gia tại vũ châu sở hữu chính sách, giải trừ sở hữu vũ châu bách tính tá điển cùng nông nô thân phận, đồng thời còn cho vũ châu bách tính phân địa. Có chính mình chỗ, cảm giác này tự nhiên liền không đồng dạng, trước kia vũ châu bách tính trồng ra đến lương thực đều là Lô Gia, tương đương với cho người khác làm việc, kiếm được tiền lương chính mình chỉ có thể chia một ít điểm. Hiện tại có chỗ, liền tương đương với cho mình làm việc, cái này tính tích cực tự nhiên không giống nhau. Dạng này a. Trương Bình giật mình gật đầu, hắn cũng là trồng qua chỗ, tự nhiên giải vũ châu bách tính tâm lý. Cho người khác làm tá điển, giúp người khác trồng trọt cùng trồng trọt chính mình đích thật là không giống nhau tâm thái, cái trước thái độ sẽ tiêu cực một số, mà cái sau thì sẽ tính tích cực tương đối cao. Dương Soái thật đúng là lòng từ bi a. Trường hợp bên người khỉ ốm cảm khái nói ra, muốn lúc trước ta trồng trọt thời điểm, có cái giống người dạng này Dương Soái cho ta phân chỗ, ta làm sao đến mức biến thành lưu dân, còn kém chút chết đang chạy nạn trên đường. Đúng vậy a. Trước kia chúng ta Lương Châu thời gian là thật không dễ chịu, thẳng đến Dương Soái tạo phản đuổi đi triều đình, chúng ta thời gian mới tốt hơn một chút. Có Dương đẹp trai tại, cái này vũ châu bách tính có ngày sống dễ chịu rồi. Là đấy. Ta nghe nói, cái này vũ châu một người liền có thể phân 5 mẫu đất, trong nhà hai cái người liền có thể phân đến 8 mẫu, ba nhân khẩu có thể phân đến 11 mẫu đất, hoàn toàn đầy đủ nuôi sống người một nhà. Là đấy. Ta trong nhà nếu là có cái 11 mẫu đất, ta đều không muốn cùng lấy Trương ca đi thương. Ha ha. Mọi người cười to lên, đưa tới không ít trong ruộng nông phụ ánh mắt, có điều rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm việc lấy công việc trên tay của chính mình. Tốt. Trương Hợp lên tiếng đánh gãy mọi người tiếng cười, nói ra, sát trời không còn sớm, chúng ta đi mau một chút, mau chóng đi đến phía dưới một thành trì nghỉ ngơi một đêm. Được rồi. Mọi người cùng kêu lên đồng ý, sau đó thêm nhanh thêm mấy phần cước trình, tại mặt trời lặn trước đó đã tới Linh Thủy huyện, dự định tại Linh Thủy huyện tìm tiểu lâu nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại cử động thân lên phía bắc tiến về Vạn Lý Trường thành phía sau con trấn. Đúng vậy, Trương Hợp chuyến này mục đích chính là Vạn Lý Trường thành. Mà chỗ lấy muốn đi hướng Vạn Lý Trường thành là bởi vì Trương Hợp nhận lấy Trần Gia thôn ủy thác, đem một vạn con gà vịt vận đến Vạn Lý Trường thành giao cho Vạn Lý Trường thành quân trên tay. Lần này việc phải làm không có gió gì hiểm, Trần Gia thôn cũng là trả tiền, cho nên Trương Hợp cũng hết sức vui vẻ đi chuyến này, mang theo thương đội tại Trần Gia thôn lắp đặt hàng hóa về sau, liền khởi hành tiến về U Châu, cũng vào hôm nay đến Linh Thủy huyện. Đứng lại, tới gần cổng thành thời điểm, một tên binh lính chú ý tới Trương Hợp một hồi này trên trăm cái tráng hán đội ngũ, mặt mũi tràn đầy cảnh giác đưa tay ngăn cản Trương Hợp, trầm giọng nói, các ngươi cần đi qua kiểm tra mới có thể đi vào thành. Vũ Châu bây giờ tuy nhiên đã nói chung ổn định lại, nhưng chiến tranh vừa mới kết thúc, thủ thành binh sĩ còn duy trì cảnh giới trạng thái, đối với quân mặt xa lạ kiểm tra sẽ phá lệ cẩn thận, chớ nói chi là. Trường hợp cái này một nhóm người vẫn là trọn vẹn hàng trăm tấm khuôn mặt xa lạ, lại người người đều là trung niên nam tính. Đến mức nên binh sĩ vì cái gì không cho trường hợp bọn người đưa ra lộ dẫn? Tự nhiên là bởi vì bây giờ Vũ Châu ở vào sau khi chiến đấu trạng thái, tuy nói trật tự đã khôi phục, nhưng bởi vì còn có rất nhiều quan vị chống chỗ quan hệ, quan phủ công năng cũng không đầy đủ, rất nhiều Vũ Châu bách tính đừng nói lộ dẫn, liền ghi mục lộ dẫn địa phương đều tìm không ra. Loại tình huống này, mỗi cái thành trì tự nhiên không thể nào đem lộ dẫn làm thông hành chứng. Bị binh sĩ ngăn lại Trương Hợp cũng là không ngoài ý muốn, hắn đối Dương Gia quân kỷ vẫn tương đối có lòng tin, cũng không cảm thấy cái tên lính này là cố ý làm khó dễ bọn hắn. Bởi vậy, Trương Hợp vừa cười vừa nói, "Quân gia, chúng ta là theo Thái Bình huyện tới thương nhân, xe vận tải thượng trang cũng đều là chút gà vịt loại hình gia cầm, không tin quân gia có thể tùy tiện tra." Tên lính kia híp mắt đánh giá Trương Hợp một hồi, đột nhiên nở nụ cười, "Ngươi có phải hay không gọi Trương Hợp?" Nghe vậy, Trương Hợp sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, "Quân gia, ngài nhận biết ta?" "Không cần gọi ta quân gia." Tên lính kia buông tay, nhếch môi cười nói, "Ta đương nhiên nhận biết ngươi. Tại chúng ta Dương gia quân bên trong, ngươi Trương Hợp thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh a." Trương Hợp há to miệng, cảm giác càng ngợp bức. Bình tĩnh mà xem xét, hắn mặc dù là Lương Châu người, nhưng cùng Dương gia quân gặp nhau cũng không nhiều, làm sao lại tại Dương gia quân bên trong đại danh đỉnh đỉnh. Chương 889, kiến thức càng rộng, càng là bội phục. Chương 889, kiến thức càng rộng, càng là bội phục. Nhìn thấy Trương Hợp một mặt không hiểu, binh sĩ cười giải thích nói, chúng ta trong quân đều lưu truyền một loại thuyết pháp, nói là chỉ cần Trương Hợp huynh đệ tới, chúng ta liền có thịt ăn. Cái này Trương Hợp minh bạch, kể từ cùng Dương tranh dựng vào quan hệ về sau, hắn liền trở thành Dương gia quân chỉ định thịt thương nghiệp cung ứng một trong, thường cách một đoạn thời gian, hắn liền sẽ đích thân mang theo thương đội vận chuyển đại lượng gà vịt tiến về Lương Châu bán ra cho Dương gia quân. Cho nên mỗi lần Trương Hợp đến Lương Châu, đều là Dương gia quân các binh sĩ cao hứng nhất thời điểm, bởi vì Trương Hợp tới, bọn hắn liền có thể ăn được thịt. Cũng chính bởi vì vậy, Trương Hợp danh tiếng cũng tại Dương gia quân lưu truyền ra đến, tuy nói đại đa số binh lính đều chưa thấy qua Trương Hợp, nhưng đại đa số binh lính đều là biết được Trương Hợp sự tồn tại của người này, đối với hắn cũng ôm có nhất định hảo cảm. Không ngờ ta Trương Hợp lại còn có bực này danh tiếng. Trương Hợp gãi đầu cười nói, ha ha. Binh sĩ cười lớn đối cách đó không xa mấy tên thủ thành binh sĩ hô, nhìn xem, đây chính là các ngươi ăn thịt thời điểm trong miệng một mực nhắc tới Trương Hợp Trương huynh đệ, mau tới đây nhìn một chút. Thật sự là Trương Hợp huynh đệ. Ha ha. Trương Hợp huynh đệ ngươi tốt. Về sau gà vịt có thể ngàn vạn muốn cho chúng ta tiện nghi chút, dạng này chúng ta liền có thể ăn nhiều một chút thịt. Mỗi lần ăn thịt thời điểm đều nhắc tới Trương Hợp huynh đệ, lần này rốt cục gặp được. Mấy tên khác binh sĩ chạy chậm tới, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình cùng Trương Hợp chào hỏi, thậm chí có binh sĩ đưa ra muốn hạ trị về sau thỉnh Trương Hợp uống rượu, cái kia nhiệt tình trình độ, nhường Trương Hợp đều có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Mấy vị huynh đệ quá khách khí, ta cũng là làm chút kinh doanh lợi ít tiền, các ngươi dạng này nhường ta thực sự có chút sợ hãi a. Trương Hợp một bên ứng phó mấy cái nhiệt tình binh sĩ, vừa nói, Trương huynh đệ lời nói này không đúng. Một tên binh lính lắc đầu nói, ngươi tuy là cái thương nhân, nhưng đối chúng ta Dương gia quân cùng Lương Châu bách tính tới nói, lại cùng ân nhân không sai biệt lắm. Muốn không phải ngươi mang đến áo lông còn có tiện nghi thịt, năm ngoái mùa đông, chúng ta Lương Châu không biết muốn nhiều chết đói đông lạnh chết bao nhiêu người đấy. Nghe vậy, tại chỗ binh sĩ đều là gật đầu, Trương Hợp mặc dù chỉ là một cái thương nhân, nhưng hắn đối Lương Châu cống hiến lại một điểm không nhỏ, khỏi cần phải nói, liền nói Trương Hợp bận đến Dung Lương huyện áo lông, không biết cứu vớt bao nhiêu cái Dung Lương huyện cùng xung quanh thôn trang, huyện thanh bách tính, để bọn hắn bình yên vượt qua lạnh lẽo mùa đông. Đã chi này thương đội là Trương huynh đệ ngươi, vậy cũng không cần kiểm tra. Chúng ta tin được ngươi. Cảm tạ phen này Trương Hợp về sau, một tên binh lính nói như thế. Chỗ lấy cần phải nghiêm khắc kiểm tra vào thành người cùng hàng hóa, đơn giản là bởi vì sợ người có dụng tâm khác trà trộn vào trong thành làm loạn thôi. Mà cùng Dương gia quân có hợp tác, lại quan hệ mười phần thân mật, Trương Hợp hiển nhiên không thể nào là có ý khác người, tự nhiên liền không cần kiểm tra hàng hóa của hắn. Như thế liền đa tạ chư vị huynh đệ, đã giảm bớt đi kiểm tra phiền phức, Trương Hợp tự nhiên vui lòng chỉ cực. Khách khí, Trương huynh đệ ngươi đi vào đi. Sau đó, Trương Hợp thương đội có thể thuận lợi vào thành, xuyên qua cổng thành về sau, đứng ở Linh Thủy huyện trên đường cái. Vừa mới trải qua chiến tranh, Linh Thủy huyện không thể nghi ngờ có chút tiêu điều, đứng ở cửa thành phía dưới phóng tầm mắt nhìn tới, trên đường người ở thưa thớt, chính là hai bên đường phố cửa hàng, phần lớn cũng là cửa lớn đóng chặt, chỉ có số ít cửa hàng còn tại mở cửa buôn bán. Trường hợp ánh mắt rơi vào ngẫu nhiên tại trên đường đi qua Linh Thủy huyện bách tính trên thân, đã thấy những người dân này phần lớn gầy như quét ủi, cùng hắn tại Thái Bình huyện cùng Trần Gia thôn nhìn đến người hoàn toàn khác biệt. Thái Bình huyện bởi vì có Từ Chí Văn cái này quan tốt tồn tại quan hệ, bách tính thời gian coi như có thể không có trở ngại, lại thêm ăn vào Trần Gia thôn phát triển tiền lãi, Thái Bình huyện bách tính mặc dù không đến mức cơm ngon áo đẹp, nhưng muốn ăn cơm no vẫn là rất dễ dàng. Bây giờ cho dù là tại Thái Bình huyện ngoài thành trong thôn trang, cũng rất ít nhìn đến xanh xao vàng gọn, dinh dưỡng không đầy đủ người. Đến mức Trần Gia thôn, vậy liền càng không cần phải nói, Trần Gia thôn người người đều khá là giàu có, bây giờ ở bên trong Trần Gia thôn thậm chí có thể nhìn đến không ít mập mạp, dinh dưỡng không đầy đủ người đó là một cái đều không có. Xem xét lại trước mắt Linh Thủy huyện, trên đường nhìn đến bách tính phần lớn sắc mặt vàng như nến, vóc người một cái so một cái gầy, hiển nhiên bọn hắn sinh hoạt mức độ cũng không được tốt lắm, thậm chí có thể nói phi thường kém. Bất quá có lẽ là bởi vì Dương Tranh thi hành phân ruộng chính sách quan hệ, những người dân này mặc dù dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng thần sắc thoạt nhìn vẫn là tương đối bưng lỏng, không ít người trên mặt thậm chí còn treo một chút ý cười. Trương ca, cái này Linh Thủy huyện nhân thật là gầy a. Một cái trong thương đội hán tử không khỏi trầm giọng nói ra, nhìn đến những này Linh Thủy huyện bách tính, hắn liền không nhịn được nghĩ lên đã từng chính mình. Tại thêm vào Trương Hợp thương đội trước đó, hắn cũng chỉ là một cái nông dân, cùng phụ thân của mình cùng một chỗ mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, giống hầu hạ tổ tông đồng dạng hầu hạ trong đất hoa màu. Thế mà bọn hắn tân tân khổ khổ trồng trọt đi ra lương thực lại hơn phân nửa muốn giao cho triều đình làm lương thuế, còn lại lương thực căn bản không đủ nhường hắn người nhà của hắn ăn cơm no, đến mức hắn cùng người nhà của hắn cả ngày đều là bụng đói kêu vang trạng thái, một cái so một cái gầy, dường như một trận gió liền có thể thổi ngã. Là tại thêm vào Trương Hợp thương đội về sau, hắn thời gian mới sẽ khá hơn, cho tới bây giờ hắn đã không còn là cái kia gầy cùng giống như con khỉ thiếu niên, mà chính là một cái thân thể cường tráng thanh niên. Đúng vậy a. Trương Hợp không kiềm hãm được gật đầu, đi địa phương càng nhiều, kiến thức càng rộng, hắn liền càng bội phục Trần Đạo cùng Từ Chí Văn những này dẫn đầu Thái Bình huyện bách tính được sống cuộc sống tốt người. Cùng nơi khác bách tính so sánh, sinh hoạt tại Từ Chí Văn dưới sự cai trị Thái Bình huyện bách tính, cùng sinh hoạt tại Trần Đạo dưới sự cai trị Trần Gia thôn bách tính, nói là sinh hoạt tại thế ngoại đảo nguyên cũng không đủ. Bọn hắn không cần bởi vì ăn không no mà phiền não, không cần bị địa chủ tham quan bóc lột, càng không cần chịu đựng chiến hỏa tàn phá. Chỉ có nhìn đến tình cảnh này, nơi có thể cảm nhận được Từ đại nhân cùng Trần tiên sinh vĩ đại a. Trường hợp biểu lộ cảm xúc, không có gì bất ngờ xảy ra đạt được mọi người nhất trí tán đồng. Đúng vậy a. Nếu là không có Từ đại nhân cùng Trần tiên sinh, chúng ta Thái Bình huyện bách tính hiện tại thời gian, chỉ sợ sẽ không so Linh Thủy huyện bách tính tốt hơn chỗ nào. Từ đại nhân những này quan tốt còn có Trần tiên sinh, đơn giản cũng là hạ phàm đến cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, không có bọn hắn, Thái Bình huyện người vô luận như thế nào cũng không qua trên bậc này ngày tốt. Còn không phải sao? Ta trước kia liền chấu phu đều ăn không đủ no, thẳng đến Từ đại nhân cùng Trần tiên sinh xuất hiện, ta mới bắt đầu ăn cơm no, được sống cuộc sống tốt. Ta đời này người bội phục nhất cũng là Trần tiên sinh, ta nghe nói trước kia Trần gia thôn cũng là nghèo thôn làng, người trong thôn người đều đói bụng, là tại Trần tiên sinh dẫn đầu dưới, bọn hắn mới có thể vượt qua bây giờ như vậy giàu có sinh hoạt. Trần tiên sinh thật sự là trên đời người lợi hại nhất. Chương 890, tiểu nhị hướng tới chương 890, tiểu nhị hướng tới ở cửa thành chỗ ngừng chân một hồi về sau, Trương Hợp mang theo đội xe khởi hành, không lâu liền tới đến một tiểu lâu trước. Trong tiểu lâu sinh ý hiển nhiên đồng dạng, trong tiệm không có khách nhân nào, bởi vì mà bên trong tiểu nhị trước tiên liền chú ý đến ngoài cửa Trương Hợp một đoàn người, vội vàng nhiệt tình chạy chậm đến ngoài cửa, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói, khách quan, nghỉ trọ vẫn là ở trọ. Trương Hợp hồi đáp, ăn cơm trước, sau đó ở một đêm trên. Nghe vậy, tiểu lâu tiểu nhị không khỏi hai mắt tỏa sáng, Trương Hợp đoàn người này thế nhưng là khoảng chừng hơn 100 người, lại đều là thanh niên trai tráng, bất luận là ăn cơm hay là ở trọ, đều có thể vì tiểu lâu mang đến không tầm thường lợi tức, nói là khách hàng lớn đều không đủ. Nghĩ tới đây, tiểu nhị nụ cười trên mặt càng tăng lên mấy phần, chặn lại nói, khách quan, mời vào trong. Không đổi. Trương Hợp lại không có cất bước, mà chính là hỏi, các ngươi trong tiệm có hay không cất giữ hàng hóa địa phương? Nghe nói như vậy, tiểu lâu tiểu nhị nhìn thoáng qua Trương Hợp sau lưng đại lượng xe vận tải, liên tục gật đầu nói, có khách quan. Chúng ta cửa hàng thế nhưng là Linh Thủy huyện lớn nhất tiểu lâu, cất giữ chút hàng hóa cùng loa mã địa phương vẫn phải có. Vậy thì tốt rồi. Trương Hợp gật đầu nói, trước mang bọn ta đi an trí hàng hóa, sau đó lại vào cửa hàng ăn cơm. Được rồi. Đi theo tiểu nhị tiến về khách sạn bên cạnh vị trí sắp xếp cẩn thận hàng hóa, đồng thời lưu lại mười mấy cái hán tử trông coi về sau, Trương Hợp dẫn còn lại người đi theo tiểu nhị cùng một chỗ tiến vào bên trong tiểu lâu. Nhìn qua bên trong tiểu lâu trống trải đại sảnh, Trương Hợp nhịn không được mở miệng nói, "Tiểu nhị, các ngươi tiệm này không phải Linh Thủy huyện lớn nhất tiểu lâu sao? Làm sao khách nhân như thế thưa thớt?" Toàn bộ tiểu lâu trong đại sảnh liền một người khách nhân đều không có, cái này khiến Trương Hợp nhịn không được hoài nghi, tiểu lâu này có phải thật vậy hay không như đồng bọn tính nói tới đồng dạng, là Linh Thủy huyện lớn nhất tiểu lâu. "Này." Tiểu nhị lại là khoát tay áo, nói ra, "Chúng ta cửa hàng đích thật là Linh Thủy huyện lớn nhất tiểu lâu không sai, có thể Linh Thủy huyện bách tính nghèo đều muốn gặm cỏ ăn, lấy tiền ở đâu lên tiểu lâu vui chơi giải trí. Đừng nói hiện tại, liền lúc trước đến tiểu lâu ăn cơm khách nhân cũng phần lớn đều là trong thành quan to quyền quý, bất quá theo Dương Thiên Vương vào thành, trong thành này quan to quyền quý đều bị giết đến không sai biệt lắm, cho nên chúng ta tiểu lâu liền cũng không có suy nghĩ." Thì ra là thế. Trường hợp giật mình, chính như tiểu nhị nói tới đồng dạng, chỉ có quan to quyền quý mới có vào tiểu lâu tiêu phí năng lực, mà trong thành quan to quyền quý đều bị Dương Tranh giết đến không sai biệt lắm, tiểu lâu tự nhiên cũng liền đã mất đi khách hàng. Đến mức dân chúng bình thường, tòa tiểu lâu này sửa sang tinh mỹ, xem xét liền không phải dân chúng tầm thường có thể tiêu phí nổi địa phương. Mời khách quan ngồi. Tiểu nhị tự thân vì Trương Hợp kéo ra ghế dựa, ra hiệu Dương Tranh ngồi xuống. Ngay sau đó, thương đội đi theo các hán tử cũng là ào ào ngồi xuống. Chờ tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, tiểu nhị đưa lên một tờ thực đơn, nói ra, "Khách quan, phía trên là chúng ta khách sạn đồ ăn, ngài nhìn muốn một chút cái gì?" "Không cần nhìn." Trương Hợp lại là lười nhác nhìn danh sách, nói thẳng, "Ngươi nhìn lấy cho chúng ta trên là được, nhớ đến nhiều hơn chút món ăn mặn." Bây giờ Trương Hợp đã không phải là đã từng cái kia khổ sở, mà chính là Thái Bình huyện có tên người giàu có một trong, đuổi lâu như vậy đường, mỗi ngày màn trời chiếu đất, tự nhiên muốn nhiều một chút chút thịt thăm hỏi một chút chính mình cùng thủ hạ huynh đệ ngũ tạm miếu. Được rồi, khách quan chờ một lát. Tiểu nhị bước nhanh chạy hướng nhà bếp vị trí vì Trương Hợp bọn người gọi món ăn, thông báo xong nhà bếp về sau, tiểu nhị lại nhanh chóng trở về, đứng tại Trương Hợp sau lưng tò mò hỏi, "Khách quan, các ngươi là từ đâu tới thương nhân?" "Theo Thanh Châu tới." "Thanh Châu? Thế nhưng là cái kia Thanh Châu Thái Bình huyện tới. Ngươi biết Thái Bình huyện?" Trương Hợp mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Thái Bình huyện bởi vì có cái Trần Gia thôn tồn tại quan hệ, tại bây giờ Cửu Châu hoàn toàn chính xác so khá nổi danh. Có thể U Châu bên này trước đây một mực ở vào lỗ ra dưới sự thống trị, Thái Bình huyện thương nhân cũng không thể tiến vào U Châu làm ăn. Điều này sẽ đưa đến Thái Bình huyện, hoặc là nói Trần Gia thôn danh tiếng căn bản chuyển không đến U Châu, cho dù U Châu có người biết được Trần Gia thôn tồn tại, những này người cũng phần lớn đều là tin tức linh thông quyền quý, mà không phải là trước mắt cái này thân ở hạ tầng tiểu nhị. "Ta không chỉ có biết Thái Bình huyện, còn biết Thái Bình huyện Trần Gia thôn đấy." Tiểu nhị có chút ít đắc ý nói, "Ta nghe người ta nói, cái kia Trần Gia thôn thế nhưng là cái đỉnh địa phương tốt, tại cái kia Trần Gia thôn, người người đều có thể một ngày ăn ba bữa. Mỗi bữa ăn đều là trắng bóng màn thầu cùng thơm ngào ngạt thịt, thời gian kia, chật chật, thật sự là cho cái thần tiên vị trí đều không đổi đấy." Nói lên Trần Gia thôn thời điểm, tiểu nhị khắp khuôn mặt là vẻ mơ ước, có thể thấy được nội tâm đối Trần Gia thôn hướng tới chi tình. Mà điều này hiển nhiên không chỉ là tiểu nhị một người ý nghĩ, trên thực tế, cơ hồ mỗi một cái lúc nghe Trần Gia thôn tồn tại vũ châu bách tính, đều sẽ đối Trần Gia thôn sinh ra hướng tới chi tình. "Lợi hại." Trương Hợp dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nói, "Tiểu nhị ngươi tin tức này có đầy đủ linh thông, liền Trần Gia thôn đều biết." "Hắc hắc." Bị khích lệ tiểu nhị gãi đầu một cái, nói, "Ta cũng là tin đồn, cái kia Trần Gia thôn cụ thể là cái gì bộ dáng, ta cũng là kiến thức nửa đời, khách quan ngài là theo Thái Bình huyện tới, có thể hay không cùng ta nói một chút cái kia Trần Gia thôn có hay không truyền ngôn như vậy tốt?" Nghe vậy, Trương Hợp trầm ngâm một lát, mở miệng nói, "Trần Gia thôn hoàn toàn chính xác cùng truyền ngôn không sai biệt lắm. Tại cái kia Trần Gia thôn bên trong, cho dù là thu nhập thấp nhất người, một tháng cũng có thể kiếm cái 5-600 văn tiền. 5-600 văn tiền. Tiểu nhị lấy chính mình thu nhập so sánh một chút, hắn tại cái này tiểu lâu làm việc, một tháng cố định thu nhập là 200 văn tả hữu, lại thêm thỉnh thoảng sẽ có khách cho một ít phí, một tháng qua, tổng thu nhập ước chừng có thể có cái 400-500 văn, tựa hồ cũng không so Trần Gia thôn người ít hơn bao nhiêu. Cái này giống như cũng không nhiều nha." Tiểu nhị cau mày nói ra, "Ta một tháng cũng có thể kiếm 500 văn, thu nhập không so Trần Gia thôn người ít hơn bao nhiêu, làm sao ta liền không thể bữa bữa ăn màn thầu bột mì cùng thịt? Tại Linh Thủy huyện, một tháng 500 văn tiền thu nhập đừng nói ăn thịt, ăn màn thầu đều là hy vọng xa vời." Tiểu nhị suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, vì sao cùng chính mình thu nhập không sai biệt lắm Trần gia thôn thôn dân có thể ăn như vậy tốt? Không giống nhau. Trường hợp lắc đầu nói, tại cái kia Trần gia thôn, 500 văn tiền có thể mua 50 cân bột mì, Linh Thủy huyện 500 văn tiền có thể mua bao nhiêu cân? A. Tiểu nhị ngây ngẩn cả người, hắn hơi nhớ lại một chút, trước đó Linh Thủy huyện bột mì giá cả đại khái là 25 văn tiền một cân tà hữu, đây là tại chiến tranh bạo phát đoạn thời gian kia, bột mì giá cả tiêu thăng đến 35 văn tiền một cân, bây giờ mặc dù trật tự khôi phục, lương thực giá cả có chút hạ xuống, nhưng cũng không có giảm xuống bao nhiêu, một cân bột mì giá cả vẫn tại 30 văn tiền tả hữu giá cao. Nói cách khác, tiểu nhị một tháng thu nhập, liền 20 cân bột mì cũng mua không được. Đương nhiên, tiểu nhị cũng không thể nào lấy trắng mặt làm chủ ăn, trên thực tế, hắn cùng người nhà của hắn, món chính chủ yếu là bột cắm cháo, ngẫu nhiên cải thiện lúc sinh sống mới có thể ăn được một thanh cao lương bột cháo. Chương 891, đờ đẫn tiểu nhị chương 891, đờ đẫn tiểu nhị cái kia Trần gia thôn lương thực thật có như thế tiện nghi. Tiểu nhị mặt mũi tràn đầy thật không thể tin vấn đạo, từ nhỏ sống ở vũ châu hắn, chưa bao giờ thấy qua như thế thấp lương giới. Cho dù là tại mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt nhất thời điểm, vũ châu bột mì giá cả cũng chưa từng thấp hơn qua 15 văn. Mà tạo thành lương giới cao như thế nguyên nhân cũng rất đơn giản, cơ hồ toàn bộ vũ châu thổ địa đều nắm giữ tại lỗ gia trong tay, thổ địa bên trên sản xuất lương thực tuyệt đại bộ phận cũng về lỗ gia sở hữu. Lỗ gia đối vũ châu lương thực thị trường nắm giữ tuyệt đối trưởng khống lực, mà vô luận là vì cam đoan ích lợi của mình, hay là vì đem vơ vét vũ châu bách tính trên tay tiền, để bọn hắn không thể không làm tiếp tục cố gắng vì lỗ gia dốc sức, lỗ gia đều khó có khả năng nhường lương giới quá thấp. Cho nên, tại vũ châu, bình dân bách tính muốn lấp đầy bụng của mình là một chuyện cực kỳ khó khăn, rất nhiều bách tính một ngày thậm chí một ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm, lại muốn chỉnh ngày xử lý lao động chân tay. Tiểu nhị thậm chí gặp qua không ít bởi vì đói khát mà té xỉu ở nông điền bên trong nông phu nông phụ. Đúng. Trường hợp cười gật đầu nói, tại Trần gia thôn, 10 văn tiền liền có thể mua một cân bột mì, lương thực giá cả có thể so sánh vũ châu tiện nghi nhiều. Trách không được. Tiểu nhị thấp giọng thì thào, lương thực giá cả như thế thấp, khó trách Trần gia thôn thôn dân thu nhập không khác mình là mấy, lại có thể bữa bữa màn thầu bột mì, ngẫu nhiên còn có thể ăn thịt. Còn có. Trường hợp tiếp tục nói, Trần gia thôn người người đều có thể đi ra ngoài làm việc kiếm tiền, chính là phụ nhân, một tháng cũng có thể kiếm cái 5-600 văn tiền, một nhà ba cái, một tháng liền có thể kiếm một lượng rưỡi bạc, một nhà năm người ăn, một tháng liền có thể kiếm hai lượng nửa bạc. Mà Trần gia thôn vô luận là lương giới, vẫn là như là muối ăn, vải bóc loại hình sinh hoạt vật tư giá cả đều là tương đối thấp, cho nên Trần gia thôn thôn dân căn bản không lo đói bụng, cũng không cần lo lắng mùa đông cũng không đủ quần áo giữ ấm. Phụ nhân cũng có thể kiếm tiền. Tiểu nhị ngốc trệ một lát, phụ nhân kiếm tiền loại sự tình này, đối với hắn loại cuộc sống này tại vũ châu người mà nói là thật là một kiện cực kỳ hiếm thấy sự tình. Tuy nói vũ châu phụ nhân cũng cần xuống đất làm việc, có thể trừ giúp nhà mình nam nhân trồng trọt cùng khâu vá quần áo bên ngoài, phụ nhân ở trên thị trường là cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì làm việc. Bởi vì phụ nhân trời sinh khí lực yếu tại nam nhân, mà tại hạ quốc loại này sức sản xuất thấp xã hội phong kiến, tuyệt đại bộ phận làm việc đều là trọng lao động chân tay, chiêu công đông ra cân nhắc đến hiệu suất quan hệ, căn bản sẽ không thuê mướn phụ nhân, điều này sẽ đưa đến nữ nhân nhất định phải dựa vào nam nhân sinh tồn, nếu không căn bản vô pháp độc lập sinh tồn. Cũng chính bởi vì vậy, tiểu nhị đang nghe trường hợp nói Trần gia thôn phụ nhân một tháng cũng có thể kiếm 5-600 văn tiền thời điểm, trong lòng phá lệ chấn kinh, đến mức lâm vào thời gian ngắn trạng thái đờ đẫn bên trong. Trong nhà hắn cũng có nữ nhân, hết thảy ba người, theo thứ tự là mẹ của hắn cùng hai cái muội muội. Bởi vì trong nhà không có thuộc về mình thổ địa quan hệ, trong nhà ba nữ nhân mặc dù muốn giúp đỡ chồng trọt cũng không được, chỉ có thể đợi trong nhà làm chút khâu và quần áo sống. Trong nhà nguồn kinh tế cơ hồ tất cả đều muốn dựa vào tiểu nhị cùng phụ thân của hắn, ca ca mấy cái nam tính. Tiểu nhị không nhịn được nghĩ, nếu là trong nhà mẫu thân cùng muội muội cũng có thể giống Trần gia thôn phụ nhân một dạng mỗi tháng kiếm 5-600 văn tiền, vậy trong nhà mỗi tháng liền có thể thêm ra một hai nửa bạc thu nhập, toàn bộ gia đình kinh tế áp lực đều sẽ giảm mạnh, không lại cần bất an. Đáng tiếc hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, phụ nhân kiếm tiền vẫn là một tháng kiếm 5-600 văn, tại vũ châu nơi này là không thực tế. May ra, bởi vì trong nhà nhân khẩu tương đối nhiều quan hệ, tiểu nhị trong nhà phân đến không ít nông điền, về sau mẫu thân cùng muội muội có thể giúp lấy phụ thân chăm sóc nông điền, huynh đệ mình mấy người thì là bên ngoài chế tác kiếm tiền, chỉ cần bỏ được phía dưới khí lực, sinh hoạt chung quy là có thể không ngừng biến tốt. Cái này Trần gia thôn thật sự là tiên cảnh một dạng địa phương, ở nơi đó sinh hoạt người khẳng định đều rất hạnh phúc à. Tiểu nhị cảm khái một tiếng, chợt vừa cười vừa nói, ta đều có điểm tâm động, nghĩ đem đến cái kia Trần gia thôn đi qua ngày tốt. Ha ha. Nghe được tiểu nhị lời này, trường hợp bọn người không khỏi lớn tiếng cười. Phàm là đối Trần gia thôn có chút hiểu rõ bình dân bách tính, liền không có không nghĩ đem đến Trần gia thôn đi sinh hoạt, nhưng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Lại không đề cập tới Trần gia thôn có thể hay không tiếp nhận bọn hắn, chỉ là xa xôi lộ trình, liền đủ để bỏ đi trong lòng bọn họ tưởng niệm. Chớ nói chi là, quê hương khó rời, nếu không phải bị bất đắc dĩ tình huống dưới, căn bản không có bao nhiêu người hạ được ly biệt quê hương quyết tâm. Tiểu nhị, ngươi nếu là muốn đi Trần gia thôn ở, ta ngược lại là có thể giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Ta cũng có thể. Tiểu nhị ngươi ngược lại là rất thông minh, biết đi cái kia Trần gia thôn liền có thể được sống cuộc sống tốt. Trong thương đội đông đảo các hán tử vui vẻ nói, biết tiểu nhị chỉ nói là nói bọn hắn thậm chí nhiệt tình nói có thể cho tiểu nhị giới thiệu làm việc. Mà đối mặt nhiệt tình các hán tử, tiểu nhị cũng là nhếch môi, ôn bình đáp lại nói, đa tạ các vị đại ca ý đẹp. Bất quá ta căn ngay tại Linh Thủy huyện, không đi được cái kia Trần gia thôn. Nói xong, tiểu nhị lướt qua cái đề tài này, các đại ca, nhà bếp bên kia hẳn là không sai biệt lắm, ta đi cho các ngươi mang thức ăn lên. Không lâu sau đó, từng đạo đồ ăn bị trong tiệm mấy cái tiểu nhị bưng đến mọi người trên mặt bàn, đuổi đến mấy ngày đường, trong miệng sớm đã phai nhạt ra khỏi cái chim tới thương đội các hán tử lúc này thúc đẩy, ăn như gió cuốn lên. Một bên ăn còn một bên cùng trong tiệm mấy cái tiểu nhị nói chuyện phía việc thường ngày, bầu không khí cũng là có chút vui sướng. Đương nhiên, Trương Hợp cũng chưa quên trông coi hàng hóa huynh đệ, cố ý phân phó tiểu nhị cho trông coi hàng hóa huynh đệ đưa đi món ăn nóng cơm nóng, sau đó chính mình mới cầm lấy bữa, thưởng dùng thức ăn trên bàn. Cơm nước no nê về sau, Trương Hợp tại trong tiểu lâu mở 30 gian phòng khách, thương đội nhân viên 3-4 người một gian và ở trong phòng khách nghỉ ngơi một đêm, làm dịu tàu xe mệt mỏi mỏi mệt. Hôm sau, sát trời vừa mới đánh bóng, Trương Hợp bọn người chính là toàn bộ thức tỉnh, tại trong tiểu lâu đơn giản ăn xong bữa sớm ăn về sau, xua đuổi lấy hàng xe rời đi Linh Thủy huyện, một đường hướng bắc mà đi. Lại qua 3 ngày, nhìn về phía trước thấy ở xa xa tiểu trấn, trong thương đội một cái hán tử nết miệng cười nói, phía trước chính là rết rất trấn đi. Xem như đến, đoạn đường này thật là không thoải mái a. Theo Thái Bình huyện xuất phát, đến bây giờ thấy rết rất trấn, mọi người đi ước chừng 8 ngày lộ trình, cái này 8 ngày thời gian bên trong, trừ ngẫu nhiên đi qua thành trì, có thể vào thành tiếp tế, nghỉ ngơi bên ngoài, thời gian khác chúng người đại đa số đều tại dã ngoại hoặc là trong thôn trang vượt qua, nói là màn trời chiếu đất đều không đủ. Bởi vì mà lúc này trên mặt của mọi người khó tránh khỏi đều treo một chút vẻ mệt mỏi, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia liền là mau chóng đến chỗ cần đến rết rất trấn, sau đó tại rết rất trong trấn nghỉ ngơi thật tốt một phen, làm dịu thân thể cùng trên tinh thần mọi bệnh. Chết tiệt, không theo Trương ca cũng không biết, cái này làm ăn cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Mấy ngày nay đi đường liên tục, cái mông của ta sắp dập thành 5 phần rồi. Chương 892, câu nệ chương 892, câu nệ đúng vậy a. Trước kia luôn cảm thấy thương nhân kiếm tiền rất dễ dàng, thẳng đến tự mình theo Trương ca làm ăn mới biết được, vô luận làm gì kiếm tiền đều rất không dễ dàng à. Cái này phá quan đạo ta thật sự là chịu đủ. Đâu cũng có mất mô, dọc theo con đường này chỉ là bánh xe rơi vào trong đất bực mình sự tình liền phát sinh 5-6 lần. Vẫn là chúng ta Thái Bình huyện quan đạo tốt, gạch đá quan đạo, đi so đường đất này thoải mái hơn. Nếu là khắp thiên hạ quan đạo đều có thể cùng Thái Bình huyện quan đạo một dạng liền tốt. Ha ha, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng, khắp thiên hạ này quan đạo đều trải lên gạch đá, chính là có núi vàng núi bạc đều làm không được a. Tới gần sát mang trấn, thương đội các hán tử thần thái ngược lại là dễ dàng rất nhiều, bởi vì đến nơi này về sau, bọn hắn liền không cần lo lắng bất cứ lúc nào có khả năng xuất hiện thổ phỉ cường đạo, cũng không cần lại ăn khó có thể nuốt xuống lương khô. Đừng nói trước, tranh thủ thời gian vào thành. Trương Hợp ra lệnh một tiếng, đi theo các hán tử lập tức giữ vững tinh thần, thêm nhanh thêm mấy phần tiến lên tốc độ, ước chừng nửa canh giờ về sau, thương đội thuận lợi tiến vào sát man trấn bên trong. Cái này là ở đâu ra thương đội a? Người thật nhiều, hàng hóa cũng nhiều. Cái này xe vận tải trên vận chính là cái gì? Ta nhìn lấy giống như là gà vịt, nhiều như vậy xe vận tải, cái này cỡ nào ít con gà vịt ta. Ta nghe được gãy tiếng đấy. Cái này gà nếu có thể phân cho ta một cái tốt biết bao nhiêu. Ta rất lâu không ăn thịt. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Hợp thương đội tiến vào sát man trấn về sau, liền lập tức nhận lấy sát man trấn bách tính quan tâm. Trước đây bởi vì lộ ra hạn chế sở hữu thương nhân cùng bạn Lý Trường Thành quân làm ăn quan hệ, đi tới sát man trấn làm ăn thương nhân là phi thường ít, cho dù là có cùng bạn Lý Trường Thành quân làm ăn thương nhân, cũng phần lớn đều là trong bóng tối tiến hành, rất ít giống Trương Hợp như vậy giống trống khua chiêng vào thành. Cho nên khi nhìn đến Trương Hợp chi này thương đội về sau, không ít sát man trấn bách tính trong mắt ảo ảo lóe qua dị sắc, nhất là chú ý tới thương đội xe vận tải trên vận đều là gà vịt về sau, dân chúng trong mắt vẻ kinh ngạc nhất thời càng thêm nồng nặng. Sát man trấn những ngày vạn Lý Trường Thành phía sau thôn trấn, liền lương thực đều cực độ khan hiếm, thì liền càng không cần phải nói. Không chút nào nói khoa trương, sát man trấn bách tính chí ít có hơn 9 thành, quanh năm suốt tháng đều không kịp ăn một thanh thịt. Thật nhiều gà vịt ta. Cái này thương nhân có phải hay không là đến chúng ta trên trấn bán gà vịt? Không thể nào. Ngươi biết hiện tại Vũ Châu một con gà bao nhiêu tiền không? Không biết. Vũ Châu hiện tại một con gà đến bán hơn mấy trăm văn tiền. Ngươi mua được sao? Quấy rầy. Ta xác thực mua không nổi. Ta trong nhà ngược lại là có mấy trăm văn tiền tiết kiệm, nhưng cũng không thể toàn bộ lấy ra mua gà vịt ta. Nhìn đến thương đội sát man trấn dân chúng nghị luận ầm ĩ mà đón ánh mắt mọi người Trương Hợp thì là một lát không ngừng, dẫn thương đội một đường hướng điền phủ phương hướng mà đi. Một phút sau, thương đội đến ruộng ngoài cửa phủ, tự mình dẫn chính mình phu nhân cùng phó quan thường dung ở ngoài cửa chờ điền ngự. Khi nhìn đến thương đội đến một khắc này, trên mặt nở rộ nụ cười sáng lạ. Chỉ thấy điền ngự bước nhanh tiến ra đón, nắm chặt Trương Hợp tay, đầy nhiệt tình nói, vị này chắc hẳn chính là Trương Hợp Trương tiên sinh. Ê. Tay bị điền ngự nắm chặt Trương Hợp nhất thời thụ sủng nhược kinh, toàn thân kéo căng, tuy nói hắn chưa thấy qua điền ngự, nhưng điền ngự trên thân cái kia khí tức mạnh mẽ, không thể nghi ngờ đã nói cho trước mặt hắn người là ai. Không là người khác, chính là cao quý vạn Lý Trường Thành quân chủ, trấn thủ nhất phương, bảo hộ Cửu Châu an bình, nhường man nhân không được tiến thêm điền ngự điền tướng quân. Lớn như thế nhân vật, lại tự mình ở ngoài cửa nên đón chính mình cái này đê tiện thương nhân, lại còn nhiệt tình như thế, cái này khiến Trương Hợp làm sao không thụ sủng nhược kinh. Điền tướng quân gọi ta Trương Hợp thuận tiện. Trương Hợp mặt mũi tràn đầy câu nệ đáp lại nói, gặp này điền ngự vô vô Trương Hợp bà bay nói, bản tướng quân cũng sẽ không ăn người, thả lỏng điểm là được, không cần thần trương. Nghe nói như vậy Trương Hợp không khỏi thầm cười khổ, hắn cũng muốn thả lỏng điểm, có thể đối mặt điền ngự bực này nhân vật, hắn thực đang thoải mái không đứng dậy. May ra sâu hít hai cái khí về sau, Trương Hợp căng cứng thân thể trùng quy là đã thả lỏng một chút, mặt hướng điền ngự nói ra, điền tướng quân, tại hạ lần này đến đây chính là thụ Trần tiên sinh ủy thác, làm trưởng thành quân đưa tới một vạn con gà vịt. Tiếng nói vừa dứt, điền ngự nụ cười trên mặt nhất thời càng tăng lên, nói, làm phiền Trương tiên sinh. Thường Dũng cũng là bước nhanh tới, truy vấn, những hàng này xe thượng trang đều là gà vịt. Số lượng quả thật có 10000 con sao? Vệ thương tướng quân, trước khi lên đường tại hạ liền đã kiểm nghiệm đếm rõ số lượng mắt, đích thật là 10000 con không thể nghi ngờ. Trương Hợp một bên trả lời, một bên dùng ánh mắt ra hiệu Khỉ Ốm. Khỉ Ốm hiểu ý, đi hướng một chiếc xe vận tải, tiết lộ hàng trên xe che đậy vải, lộ ra xe vận tải trên đống kia đến tràn đầy gà vịt, chiếc lồng cùng trong lồng không ngừng đều to gà vịt. Thường Dũng một cái bước xa đi tới xe vận tải bên cạnh, nhìn qua lồng bên trong một con kia chỉ mặc dù có chút hề vải nhưng mập phì gà vịt, trong mắt bắn ra ngạc nhiên quan mang. Trần Tiên Sinh quả thật là người đáng tin. Không chỉ có đưa tới gà vịt, những này gà vịt xem ra cũng còn rất béo tốt. Thường Dũng mặt tươi cười nói, có thể sử dụng 10 gốc long tu thảo đổi lấy 10000 con gà vịt, đối với người khác mà nói có lẽ là một bút thâm hụt tiền mua bán, nhưng đối với bạn Lý Trường Thành Quân mà nói, lại là có lời không thể lại hoa được rồi. Bởi vì long tu thảo mặc dù chân quý, nhưng đối với bạn Lý Trường Thành Quân mà nói tác dụng cũng không lớn, đầu tiên bạn Lý Trường Thành Quân không ai cần phải dùng cái đồ chơi này, tiếp theo cũng khó có thể tìm tới tiêu thụ con đường đem đổi thành kim ngân, chính là đổi thành kim ngân trong loạn thế này có thể mua sắm vật tư chiến lược cũng tương đối có hạn. Ngược lại là 10000 con gà vịt có thể hóa giải bạn Lý Trường Thành Quân thân cấp, có thể cho quân bên trong tướng sĩ ăn được một thanh thịt, tiếp theo tăng lên các tướng sĩ lòng tin cùng sĩ khí. Tóm lại, dùng 10 gốc long tu thảo đến đổi 10000 con gà vịt, Thường Dũng không chỉ có không có cảm giác thua thiệt, ngược lại còn cảm giác kiếm lời. Thường Dũng thậm chí đang suy nghĩ, về sau có phải hay không nhường bạn Lý Trường Thành Quân nhiều sưu tập một số long tu thảo, hướng Trần Đạo đổi lấy càng nhiều gà vịt. Không trách Thường Dũng nghĩ như vậy, thật sự là thịt đối với bạn Lý Trường Thành Quân mà nói quá mức khan hiếm, mà toàn bộ Cửu Châu, trừ Trần Đạo bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể cung cấp số lượng gà vịt nhiều như thế. Nhìn thấy Thường Dũng vẻ mặt tươi cười, Trương Hợp mở miệng nói, lần này vận tới gà vịt tổng cộng 10000 chỉ, trong đó gà 5000 con, vịt 5000 con, trừ trên đường một chút chết mất bên ngoài, vẫn sống sót số lượng ứng tại 9900 con trở lên, sau đó Điền tướng quân cùng Thường tướng quân có thể kiểm nghiệm một phen. Không cần, chúng ta tin được ngươi. Điền Ngự vung tay nói ra, hắn đối Trần Đạo là cực kỳ tín nhiệm. Trần Đạo đã đem vận chuyển gà vịt sự tình phó thác cho Trương Hợp, vậy liền chứng minh Trần Đạo là tín nhiệm Trương Hợp. Hán Điền Ngự tự nhiên cũng không có lý do gì hoài nghi Trương Hợp trung gian kiếm lời tối riêng, đến mức trên đường hao tổn. Nói thật, Trương Hợp theo Thái Bình huyện xuất phát, đem 10000 con gà vịt đưa đến Sát Man trấn, xa xôi như thế lộ trình, chỉ không chết đến 100 con gà vịt đã vượt xa khỏi Điền Ngự dự liệu. Chương 893, con chuột lớn chương 893, con chuột lớn trước đây Điền Ngự cùng Thường Dũng đều cảm thấy, cái này 10000 con gà vịt ở trên đường tổn thất hẳn là sẽ tại trường một thành, không ngờ lại tổn thất không đến 100 cái này khiến Điền Ngự 10 phần kinh hỉ. Thường Dũng, ngươi lưu lại giao tiếp gà vịt. Điền Ngự phân phó Thường Dũng một tiếng, tiếp lấy vẻ mặt tươi cười đối Trương Hợp nói ra, Trương tiên sinh đường xa mà đến, cần phải cho ruộng một cái nào đó chiêu đãi cơ hội. Nói xong, Điền Ngự đưa tay cư dẫn, nói, Trương tiên sinh, mời đến. Trương Hợp chần chờ một lát, cuối cùng vẫn cất bước đi vào bên trong điện phủ, Điền Ngự cùng phu nhân của hắn thì là theo sát phía sau, cùng Trương Hợp cùng đi đến trong phủ phòng khách ngồi xuống. Trương tiên sinh, uống trà. Mạnh Ngọc tự mình cho Trương Hợp rót một chén trà. Trương Hợp thụ sủng nhược kinh tiếp nhận, đa tạ Điền phu nhân. Khí chất dịu dàng Mạnh Ngọc mỉm cười, quay người trở lại trên vị trí của mình ngồi xuống. Điền Ngự thì làm mở miệng hỏi, Trương tiên sinh cái này cùng nhau đi tới, còn thuận lợi. Về Điền tướng quân, cái này cùng nhau đi tới tuy có chút mỏi mệt, bất quá trên đường chưa từng gặp phải giặc cướp, cho nên coi như so sánh thuận lợi. Trương Hợp hồi đáp. Điền Ngự gật một cái, lại hỏi một số chuyện trên đường, chợt liền cùng Trương Hợp trò chuyện lên Trần Gia thôn, trò chuyện lên Thái Bình huyện. Mà không chen lời vào Mạnh Ngọc thì là lặng yên đứng dậy rời đi phòng khách, đi hướng nhà bếp chế tác buổi tối cơm canh. Bất chi bất giác, thời gian liền tới đến Thái Dương tức sắp xuống núi thời điểm. Điền Ngự nhìn thoáng qua ngoài cửa dần dần ảm đạm ánh nắng, mở miệng cười nói, Trương tiên sinh, trong phủ đã chuẩn bị xong cơm canh, không bằng trong phủ ăn cơm rau dưa, như thế nào? Đa tạ tướng quân ý đẹp. Trương Hợp tự nhiên không có lý do cự tuyệt, vừa rồi Thường Dũng đến đây một chuyến, cáo chi Trương Hợp dưới tay hắn huynh đệ đã an trí hoàn tất, bởi vậy Trương Hợp cũng không cần lo lắng thuộc hạ huynh đệ, có thể yên tâm ở bên trong điền phủ tiếp nhận chiêu đái. Rất nhanh, Trương Hợp liền là theo Điền Ngự đi tới thiện đường, tại Điền Ngự hai vợ chồng chiêu đái phía dưới dùng cơm. Mà cùng lúc đó, Sát Man trấn phía bắc trong quân doanh, tại Vạn Lý Trường Thành lên trực thủ một ngày, đám binh sĩ bọn họ cũng nào ảo trở về trong quân doanh. Tại Vạn Lý Trường Thành lên trực thủ không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ mệt nhọc sự tình, không chỉ cần phải bất cứ lúc nào cảnh giác có khả năng xuất hiện ma tộc, mặc trên người khôi giáp cùng trên tay cầm lấy vũ khí càng là đối với thể lực càng là một cái thử thách to lớn. May ra, Vạn Lý Trường Thành quân binh lính đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cho dù phụ trọng mấy chục cân đứng gác một ngày cũng có thể kiên trì nổi, tuy nói thân thể sẽ có chút mỏi mệt, nhưng cũng chưa từng phản nản qua dù là một câu. Trở lại quân doanh về sau, Vạn Lý Trường Thành quân sĩ binh tưởng lực lập tức tháo xuống trên người giáp trụ, nhất thời cảm giác thân thể nhẹ nhanh hơn rất nhiều, thở ra một hơi, cười đối đồng bạn bên cạnh nói: Hôm nay nhiệm vụ xem như kết thúc, có thể đi nhà ăn ăn thật ngon chọn bữa cơm. Hắc hắc. Tường lực các đồng bạn đều bắt đầu cười hắc hắc, muốn nói bọn hắn mong đợi nhất sự tình, cái kia không thể nghi ngờ chính là cơm tối chuyện này. Làm Vạn Lý Trường Thành quân sĩ binh, bọn hắn bình thường hoặc là chính là đang thao luyện, hoặc là chính là tại phía trên Vạn Lý Trường Thành thực hiện chức trách của mình, cơ hồ không có bất kỳ cái gì giải trí. Loại tình huống này, mỗi ngày giờ cơm liền trở thành bọn hắn mong đợi nhất sự tình, một ngày mệt nhọc về sau, có thể ăn xong một bữa nóng hầm hập cơm canh, không thể nghi ngờ là một loại hưởng thụ. Mà Điền tướng quân cũng chưa từng bạc đãi qua bọn hắn, cho dù là Vạn Lý Trường Thành quân gian nan nhất thời điểm, Điền tướng quân cũng sẽ tận lực để bọn hắn có thể đủ ăn, ăn được. Cho nên, cho dù trong quân doanh sinh hoạt lại khổ lại mệt mỏi, các binh sĩ bọn họ cũng rất ít sẽ có lời oán giận, ngược lại đối Điển Ngự cực kỳ tín phục, cho dù là Điển Ngự lựa chọn phản bội triều đình, bọn hắn cũng nguyện ý đi theo. Đi thôi, đi nhà ăn. Tường Lực cùng các đồng bạn sóng vai hướng về nhà ăn phương hướng đi đến, vừa đi, còn vừa hơi xúc động nói đến, các ngươi có cảm giác hay không, gần nhất chúng ta thức ăn là càng ngày càng tốt. Trước kia ngẫu nhiên mới có thể ăn được màn thầu bột mì, gần nhất lại là mỗi ngày màn thầu bột mì, ta cũng hoài nghi trước kia có phải hay không đầu bếp cắt xén chúng ta khẩu phần lương thực. Nghe vậy, một tên đồng bạn nở nụ cười, nói, đầu bếp cái nào có lá gan cắt xén chúng ta khẩu phần lương thực, Điền tướng quân mặc dù tốt nói chuyện, nhưng đối đãi cắt xén quân lương người xưa nay không từng mềm tay qua, trước đó chúng ta trong doanh trại không thì có cái ưa thích ăn vụng đầu bếp sao? Tên kia trực tiếp liền bị Điền tướng quân chặn, từ đó về sau, trong doanh trại đầu bếp đều biến đến quy củ lên, không còn dám tùy ý đưa tay. Cũng là, Tường Lực gật một cái, Điền tướng quân đối với bọn hắn những này binh lính tự nhiên là cứ tốt, nhưng đây cũng không có nghĩa là Điền tướng quân sẽ không điểm mấu chốt túng tha cho bọn họ. Trên thực tế, Điền tướng quân là cái cực kỳ trọng thị quân kỷ người, phàm là xúc phạm quân kỷ, Điền tướng quân tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Nhất là tham ô quân lương loại chuyện này, Điền tướng quân từ trước đến nay là không dễ dàng tha thứ, bởi vậy tại Vạn Lý Trường Thành trong quân, cơ hồ sẽ rất ít có đầu bếp dám mạo hiểm lấy rơi đầu mạo hiểm đi tham ô cái kia chúng ta gần nhất thức ăn làm sao thay đổi tốt hơn, chẳng lẽ lại là Điền tướng quân phát tài? Tường Lực nghi ngờ hỏi. Đích thật là Điền tướng quân phát tài, hoặc là nói chúng ta Vạn Lý Trường Thành quân phát tài. Một tên đồng bạn cười ha hả nói, trước đó Điền tướng quân không phải cùng Lương Châu Dương Thiên Vương hợp tác cùng một chỗ hủy diệt lỗ ra sao? Các ngươi đoán cái kia lỗ ra trang viên bên trong có bao nhiêu lương thực? Bao nhiêu? Tường Lực cùng mấy tên khác đồng bạn theo bản năng hỏi. Các ngươi đoán xem. Gặp nên đồng bạn một mặt vẻ thần bí, Tường Lực suy nghĩ một chút, nói ra, lỗ ra bóc lột chúng ta U Châu bách tính nhiều năm như vậy, trong nhà góp nhặt lương thực chí ít có cái 10 vạn thạch a. Ta cảm thấy có 5 vạn thạch. Thiếu đi. Ta xem chừng, lỗ ra kho lúa bên trong chí ít chất đống 20 vạn thạch lương thực. Nghe các đồng bạn trả lời, tên lính kia cười không nói. Gặp này, Tường Lực không khỏi thúc giục nói, ngươi mau nói có bao nhiêu, có phải hay không 10 vạn thạch. Các ngươi đều nói thiếu đi. Binh sĩ lắc đầu nói, ta nghe những cái kia theo điển tướng quân xuất chính các huynh đệ nói, lỗ ra kho lúa bên trong, trọn vẹn chất đống vượt qua 100 vạn thạch lương thực. 100 vạn thạch. Tường Lực mấy người hai mắt trừng lớn, trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. 100 vạn thạch lương thực là khái niệm gì? Phải biết, cái này trọng lượng đơn vị thế nhưng là thạch mà không phải cân a. Một thạch tương đương 100 cân, 100 vạn thạch thì tương đương với 1 vạn bạc cân. Cái số này thậm chí đã vượt ra khỏi Tường Lực bọn người sức tưởng tượng cực hạn. 100 vạn thạch lương thực, cái này lỗ ra ăn hết sao? Một tên đồng bạn hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra. Một người cho dù mở rộng cái bụng tùy tiện ăn, một ngày có thể ăn cái 5 cân lương thực đều coi là không tệ, một vạn vạn cân lương thực có thể cung cấp một người ăn 2000 vạn trời. Có thể cung cấp 30 vạn vạn Lý Trường Thành quân mở rộng cái bụng ăn một tháng, nếu là lại tiết kiệm một chút ăn lời nói, 100 vạn thạch lương thực, thậm chí có thể cung cấp vạn Lý Trường Thành quân ăn 2 tháng. Mà cái này có thể cung cấp 30 vạn người ăn uống 1-2 tháng lương thực, vẹn vẹn chỉ là lỗ ra một cái gia tộc tồn lương thôi. Cái này lỗ ra, quả nhiên là con chuột lớn đồng dạng đồ chơi. Chương 894, không bằng cầm thú chương 894, không bằng cầm thú cái này lỗ ra, quả nhiên là con chuột lớn đồng dạng đồ chơi. Tường Lực nhịn không được nổi giận mắng, chúng ta U Châu bách tính liền ăn một miếng cơm no cũng khó khăn, lỗ ra lại cất giấu nhiều như vậy lương thực, đơn giản không bằng heo chó. Thân là U Châu người, Tường Lực đơn giản hiểu rất rõ U Châu bách tính qua được là dạng gì thời gian, không chút nào nói khoa trương, U Châu vượt qua 7 thành bách tính đều ở vào bụng ăn không no trạng thái, hai đồng bởi vì thiếu khuyết đồ ăn mà xanh xao vàng gọn, đại nhân bởi vì thiếu khuyết đồ ăn mà gầy trơ cả xương, phụ nhân bởi vì thiếu khuyết đồ ăn mà không có sữa nuôi nấng vừa ra đời hài nhi. U Châu bách tính thiếu ăn thiếu mặc tình huống dưới, lỗ gia tộc bên trong lại cất giấu như thế lượng lớn lương thực, cái này khiến sinh trưởng tại U Châu trên vùng đất này Tường Lực làm sao không tức giận. Lỗ gia nếu là nguyện ý lấy ra những này lương thực tới cứu tế U Châu bách tính, không biết có thể cứu sống bao nhiêu chết đói bách tính. Thế mà lỗ gia đối với U Châu bách tính cực khổ lại hoàn toàn thờ ơ, ngược lại làm trầm trọng thêm bóc lột bách tính, nó sợ tác sở vi, liền cặn bã cũng không bằng. Cái này trồng chất lương thực như núi, đều là lỗ gia theo chúng ta U Châu bách tính trên thân hút máu. Lỗ gia coi là thật không bằng cầm thú. Cầm thú? Cái gì cầm thú có thể hỏng đến lỗ gia loại trình độ này? Cái kia lỗ gia còn cùng man nhân làm ăn, trong bóng tối trợ giúp man tộc đến công kích chúng ta Vạn Lý Trường Thành quân, thật là một cái giặc bán nước. Cái khác mấy người lính cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận, bọn hắn cũng là U Châu người, cũng từng thấy qua vô số U Châu bách tính bụng ăn không no, thấy qua vô số U Châu bách tính bởi vì cũng không đủ đồ ăn mà chết đói, cho nên bọn hắn đối lỗ gia cũng là căm ghét phi thường. Lúc trước Điền tướng quân quyết định xuất binh công kích lỗ gia thời điểm, Vạn Lý Trường Thành quân bên trong không ít binh sĩ thậm chí xung phong nhận việc báo danh, vì chính là giết nhiều mấy cái lỗ gia xuất sinh, tiếc nuối là Tường Lực cùng hắn mấy người đồng bạn đều không thể được tuyển chọn, mà chính là lưu thủ Vạn Lý Trường Thành, tiếp theo đã mất đi tự mình tự tay mình giết lỗ ra những cái kia xuất sinh cơ hội. May ra, lỗ ra cuối cùng vẫn bị diệt, cũng coi như giải trong lòng của bọn hắn mối hận. Một lát sau, Tường Lực trong lòng vẫn bất cảm xúc tiêu tán một số, trầm ngâm nói, cho nên, chúng ta thức ăn chỗ lấy biến tốt, là bởi vì điển tướng quân theo lỗ ra thu được đến cái kia 100 vạn thạch lương thực. Không tệ. Đồng bạn hồi đáp, bất quá cái này 100 vạn thạch lương thực cũng không phải toàn bộ thuộc về chúng ta Vạn Lý Trường Thành quân, mà chính là Vạn Lý Trường Thành quân cùng Dương gia quân riêng phần mình một nửa, cho nên điển tướng quân chỉ mang về 50 vạn thạch lương thực. Thì ra là thế. Tường Lực giật mình, cho dù chỉ phân đến một nửa lỗ ra lương thực, cái kia cũng không phải một cái con số nhỏ, cái này cũng liền có thể giải thích, vì cái gì gần nhất bọn hắn thức ăn sẽ thay đổi tốt hơn. Điền tướng quân thật là một cái tốt tướng quân a. Được lương thực trước tiên chính là muốn lấy cho chúng ta cải thiện thức ăn. Tường Lực phát ra cảm khái như thế. Những người khác thì là liên tục gật đầu biểu thị tán đồng. Điền tướng quân đối đãi bọn hắn những này binh lính là thật không thể nói, xưa nay không từng cắt xén qua bọn hắn quân lương, ngẫu nhiên sẽ còn tự móc tiền túi phụ cấp trong quân không đủ lương đồng, thời gian chiến tranh cũng sẽ đích thân ra trận giết địch, cùng các tướng sĩ cùng ăn cùng ở, dạng này tướng quân đủ để bọn hắn khăng khăng một mực. Đang khi nói chuyện, mấy người đã tới gần nhà ăn, Tường Lực co rúm một chút cái mũi, người người trong không khí tán phát lạ lẫm mà quen thuộc mùi, không khỏi kinh ngạc nói, đây là cái gì vị đạo? Đồng bạn bên cạnh cũng đứng thẳng đống nhúc nhích cái mũi, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, là vị thịt đạo. Mùi vị này ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Thịt, lại có thịt ăn. Người được vị thịt mấy người chỗ nào còn có thể bảo trì bình tĩnh. Bận điệu tăng tốc bước chân, vô cùng lo lắng vọt vào băng trong phòng. Đã thấy lúc này nhà ăn bên trong sớm đã là kín người hết chỗ, đại lượng binh sĩ hội tụ tại băng trong phòng, ngay tại có thứ tự xếp hàng hướng về phía trước nhận lấy chính mình cơm tối, trên mặt mỗi người đều mang chờ mong vô cùng thân sắc. Tường Lực cùng mấy người đồng bạn cùng một chỗ xếp tại đội ngũ phía sau, hướng xếp ở phía trước chính mình binh sĩ hỏi, huynh đệ, tối nay thức ăn thế nhưng là có thịt. Tên lính kia quay đầu nhìn thoáng qua Tường Lực, toét miệng cười nói, đúng, không ít huynh đệ đã dẫn tới thịt ăn được. Đạt được khẳng định câu trả lời, Tường Lực không khỏi nuốt ngụm nước bọt, chảy nước miếng kém chút không có chảy ra, mặc dù không ăn thịt cũng sẽ không chết đói, nhưng người nào có thể cự tuyệt ăn thịt hấp dẫn chứ? Bây giờ a thức ăn sao tốt như vậy? Ở đâu ra thịt? Mắt thấy xếp hàng đội ngũ còn dài, còn có rất lâu mới có thể đến phiên chính mình, Tường Lực dứt khoát cùng trước người binh sĩ Hàn Nguyên. Cái này ta chỗ nào hiểu được? Bị hỏi binh sĩ gãi đầu một cái, hắn chỉ là theo những binh lính khác chỗ đó nghe nói có thịt ăn, về phần tại sao sẽ có thịt, thịt từ đâu tới, đây cũng không phải là hắn có thể biết đến vấn đề. May ra lúc này, càng phía trước một tên đồng dạng tại xếp hàng binh sĩ quay đầu, hơi có vẻ đắc ý nói, ta biết cái này thịt là làm sao tới. Tiếng nói vừa ra, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía nên binh sĩ, một năm miệng mười hỏi thăm về tới. Làm sao tới? Về sau còn gì nữa không? Chúng ta có phải hay không về sau mỗi ngày đều có thể ăn thịt? Mau nói cái này thịt là làm sao tới, về sau vẫn sẽ hay không có? Đối mặt mọi người hỏi thăm, binh sĩ kia cười đắc ý, mở miệng nói ra, ta trước đó đụng phải quan hậu cần nói cho ta, những này thịt là điển tướng quân bỏ ra giá tiền rất lớn theo Trần gia thôn mua được, hết thể mua một vạn con đấy. Cái gì? Một vạn con? Một vạn cái số này không hề nghi ngờ chấn động đến tại chỗ sở hữu binh sĩ, bởi vì cái này số đối với Vạn Lý Trường Thành quân mà nói thực sự rất rất nhiều. Mọi người đều biết, tại triều đình gây mất tiếp tế về sau, Vạn Lý Trường Thành quân vật tư nơi phát ra liền chỉ có Vạn Lý Trường Thành phía sau 10 cái quân trấn. Dựa vào 10 cái thôn trấn chống đỡ, hiển nhiên khó mà chống đỡ được 30 vạn đại quân kéo dài, bởi vậy vô luận là Vạn Lý Trường Thành quân bên trong vẫn là 10 cái quân trấn bên trong, lương thực đều 10 phần khan hiếm. Mà tại lương thực khan hiếm, người đều không đủ ăn tình huống dưới, tự nhiên cũng không thể nào có người sẽ xa xỉ dùng lương thực đi đốt dưỡng súc vật. Điều này sẽ đưa đến, vô luận là Vạn Lý Trường Thành quân bên trong, vẫn là 10 cái quân trấn, cơ hội nhìn không đến bất luận cái gì một cái súc vật tồn tại, ăn thịt càng là trở thành một loại hy vọng xa vời. Thừa lúc biết được điền tướng quân sắm đến một vạn con gà vịt thời điểm, nhà ăn bên trong đám binh sĩ không khỏi rất là chấn kinh. Một vạn con gà vịt, cái này đầy đủ chúng ta ăn thật lâu rồi a. Ngươi nghĩ cái dám ăn đâu? Chúng ta Vạn Lý Trường Thành quân mấy chục vạn người, một vạn con gà vịt buông ra ăn, một ngày liền không có. Một ngày cũng không tệ a. Trung quy là có thể nếm thử vị thịt không phải sao? Đúng a. Ta đều một năm chưa ăn qua một thanh thịt, có thể nếm một thanh vị thịt, ta cũng thấy đủ. Điền tướng quân đợi chúng ta là thật tốt, lại còn cố ý cho chúng ta mua thịt ăn. Đúng vậy a. Đổi lại những tướng quân khác, không cắt xén chúng ta lương đồng cũng không tệ, làm sao có thể còn nghĩ đến cho chúng ta mua thịt? Ăn thịt tan thịt. Hôm nay ăn thông khoái. Chương 895, thân phận chuyển biến. Chương 895, thân phận chuyển biến. Nhà ăn bên trong Vạn Lý Trường Thành quân binh sĩ chạy nước bọn, từng cái tiến lên nhận lấy cơm canh, mỗi một cái dẫn tới cơm canh binh sĩ nhìn qua trong chén cái kia béo ngậy khối thịt, trong mắt bắn ra ánh sáng nóng rực. Cái này thịt nhìn lấy liền tốt ăn, không chỉ có ăn ngon, còn tốt nghe đấy. Ta nước bọt đều muốn chảy xuống. Quá thơm. Ta đợi không được, trước qua một bên ăn đi. Các ngươi chậm rãi xếp hàng đi. Hắc hắc. Bưng bát đám binh sĩ bọn họ tựa như bưng bảo vật đồng dạng, cấp hống hống chính là thoát ly đội ngũ, chạy đến một bên hưởng dụng. Xếp tại dựa vào sau vị trí binh sĩ chỉ có thể trông mà thèm vô cùng nhìn lấy bọn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. May ra, bởi vì các binh sĩ bọn họ đều tự giác xếp hàng quan hệ, nhận lấy cơm canh đội ngũ tiến lên rất nhanh, cũng không lâu lắm, chính là đến phiên Tưởng Lực bọn người. Đâu biết, cho ta nhiều chuẩn bị thì thôi. Nhìn lên trước mặt phụ trách mua cơm đầu bếp, Tưởng Lực mặt mũi tràn đầy lịnh nọt cười nói, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Đầu bếp lại là không hề bị lay động nói, một người một bát, đây là thưởng tướng quân tự mình ra lệnh, ta cũng không có quyền lực cho ngươi nhiều đánh. Nói, đầu bếp mang tới một cái bát, hướng trong bát đánh một muỗng thịt, đem bát giao cho Tưởng Lực đồng thời nói ra, màn thầu chính ngươi lấy, ăn bao nhiêu cầm bao nhiêu. Được rồi. Nghĩ Tưởng Lực đem bát tiếp nhận, người người trong bát phiêu tán đi ra hương khí, lại lấy 5 cái màn thầu về sau, với cùng dạng dẫn tới cơm canh các đồng bạn cùng một chỗ tìm khối đất trống, ngồi chồm hổm trên mặt đất chuẩn bị hưởng dụng phần này khó được mỹ thực. Cái này thịt xem ra liền tốt ăn. Một tên đồng bạn nhìn qua trong bát hầm thịt, không kìm hãm được nói. Trong quân doanh đầu bếp hiển nhiên không thể nào đem thịt làm quá tinh xảo, bất luận là thịt gà vẫn là thịt vịt, đầu bếp đều là cắt thành khối lớn, sau đó cùng một chỗ hạ nồi luận hầm. Bực này đồ ăn, những cái kia ăn không ngại tinh quái không ngại mạnh, tôn trọng thanh đạm ẩm thực thượng tầng nhân sĩ tất nhiên là khịt mũi coi thường. Nhưng đối với Tưởng Lực bọn người mà nói, loại này loạn hầm thịt ăn, ngược lại càng phù hợp khẩu vị của bọn họ. Bởi vì là nồi lớn món ăn quan hệ, trong thức ăn muối dưới phi thường đủ, mặn vị tươi đạo 10 phần nồng đậm, nhiều Tưởng Lực mấy người có loại một miệng nước miếng cảm giác. Là đấy, người liền rất thơm. Tưởng Lực dùng đũa kẹp lên một khối thịt gà đưa vào bên trong miệng, thịt gà vừa vào miệng, dẫn đầu tại vị giác phía trên nở rộ chính là nồng đậm mặn vị tươi đạo, theo Tưởng Lực răng cắn xuống, thịt gà bên trong phong phú nước tại trong miệng bạo phát, cái kia độc thuộc về thức ăn mặn vị đạo, nhường Tưởng Lực híp lại hai mắt, trong lòng tự nhiên sinh ra một cỗ cảm giác thỏa mãn. Thoải mái. Tưởng Lực không kiềm hãm được thở ra một hơi, một ngày mệt nhọc về sau có thể ăn được một thanh thịt, vào lúc này hắn xem ra, chính là trên đời này chuyện hạnh phúc nhất định. Ha ha, cái này thịt vừa vặn rất tốt ăn. Ăn ngon ta đầu lưỡi đều nghĩ nuốt vào rồi. Chết tiệt. Chúng ta trong doanh trại nhóm này phu tay nghề thật không tệ, ta liền chưa ăn qua ăn ngon như vậy đi. Nói hình như ngươi nếm qua rất nhiều lần thịt một dạng. Ha ha. Nhà ăn trong ngoài vang dội vạn lý trường thành quân các binh sĩ tiếng cười cười nói nói, khổ sở xuất thân bọn hắn, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng ăn mấy ngụm thịt, thậm chí ngay cả món chính đều ăn không đủ no. Thêm vào vạn lý trường thành quân về sau, tuy nói điển tướng quân đợi bọn hắn không kém, có thể điển tướng quân chúng quy là người mà không phải thần, không thể lăng không biến ra vật tư tới. Bởi vậy thân ở vạn lý trường thành quân bên trong bọn hắn, mặc dù không đến mức đói bụng, nhưng cũng chưa nói tới ăn có bao nhiêu tốt, đến mức thịt cái kia càng là không cần suy nghĩ. Tóm lại, vạn lý trường thành quân tuyệt đại đa số binh sĩ, sống mười mấy hai mấy năm, nếm qua thịt số lần sợ là liền năm lần đều không có. Mà một cái cơ bản chưa ăn qua cái gì thịt, đối thịt khát vọng vô cùng người đang ăn đến thịt một khắc này, loại kia cảm giác thỏa mãn là khó nói lên lời. Ăn quá ngon. Ta nếu có thể mỗi ngày ăn thịt, không, dù là ba ngày dừng lại thịt, ta đều cảm thấy đời này đáng giá. Ha ha. Ta nếu có thể mỗi ngày ăn thịt, gọi ta chết tại màn tử dưới đao ta đều cảm thấy đáng giá. Các minh đệ, điện tướng quân đội chúng ta tốt như vậy, về sau lên chiến trường nhưng muốn giết nhiều chút màn tử. Cái này còn cần ngươi nói. Coi như điện tướng quân không cho ta thịt ăn, ta cũng muốn hung hăng giết cái kia chút màn tử. Thử. Trước đó màn tử còn muốn thừa dịp điện tướng quân không tại công thành, ta chọn vẹn chém chết 5 cái màn tử. Ta không bằng ngươi, bất quá cũng chặt 3 cái. Ta liền là từ nhỏ ăn thịt yếu, không phải vậy ta khẳng định càng có sức lực, có thể giết càng nhiều màn tử. Ta nhìn ngươi là muốn mỗi ngày ăn thịt. Nói nhảm. Ai không muốn mỗi ngày ăn thịt? Vạn lý trường thành quân đám binh sĩ cũng là dễ dàng như vậy thỏa mãn, vẹn vẹn dừng lại thịt, liền để bọn hắn đối điển ngự tràn đầy cảm kích, cũng để bọn hắn kiên định chống đỡ man tộc quyết tâm. Trong lúc nhất thời, vạn lý trường thành quân quân tâm phân chấn, mỗi cái trong quân doanh tràn ngập các binh sĩ bọn họ vui sướng thanh âm. Mà cùng lúc đó, nội điện phủ, tiến hội hơn phân nửa, uống chút rượu, hơi say rượu trạng thái Trương Hợp lộ ra bung lòng rất nhiều, hắn thậm chí ôm lấy điển ngự bà vai, giơ ngón tay cái lên nói, điển tướng quân, ta đời này bội phục người không nhiều, ngươi tuyệt đối là bên trong một cái. Ồ. Điền Ngự không thèm để ý chút nào Trương Hợp khoác lên trên bả vai mình bàn tay lớn, ngược lại ôn hòa cười nói, "Chứ ta còn có ai? Còn có Trần Gia thôn Trần tiên sinh, Thái Bình huyện từ huyện lệnh, Thái Thương quận Trịnh quận thủ." Trương Hợp đếm trên đầu ngón tay nói ra, "Trịnh quận thủ cùng từ huyện lệnh tuy bị triều đình coi là phản thần, có thể trong mắt của ta, bọn họ đều là trên đời này tốt nhất quan, nếu không có bọn hắn, Thái Thương quận năm ngoái không biết phải chết đói bao nhiêu bách tính." Trần tiên sinh cũng là như thế, Trần tiên sinh công chính liêm minh đem Trần Gia thôn chỗ được lợi ích hơn phân nửa phân cho Trần Gia thôn thôn dân cùng sở hữu vì Trần Gia thôn công tác bách tính. Lúc này mới sáng tạo ra bây giờ Trần Gia thôn huy hoàng. Ba người bọn họ có thể nói là chân chính cứu vớt Thái Thương quận bách tính, nhường Thái Thương quận bách tính thời gian càng ngày càng tốt, không cần lại ăn nói mặc rách, không cần lại bán nhi bán nữ, càng không cần coi con là thức ăn. Điền Ngự không khỏi gật đầu biểu thị tán đồng, hắn hiểu qua Thanh Châu tình huống, chính như Dương Tranh nói tới đồng dạng, chính là bởi vì có Trịnh Thanh cùng Từ Chí Văn những này công chính liên minh, thương cảm bách tính quan viên tồn tại, Thanh Châu mới có bây giờ mỹ hảo cục diện. Không dối gạt Điền tướng quân, ta Trương Hợp lúc trước cũng là một cái ti tiện đến trong bùn lưu dân, nếu không phải may mắn gặp phải từ mệnh lệnh, chỉ sợ bây giờ ta sớm đã chết tại giã ngoại hoang vu, sau đó thi thể bị dã thú nuốt chửng. Trương Hợp tự rêu nói ra, hắn của ban đầu ra sao nó may mắn, tại nhanh muốn đói thời điểm chết gặp Từ Chí Văn, sau đó bị Từ Chí Văn trao tặng bộ đầu chức vị, hoàn thành theo lưu dân đến lại thân phận chuyển biến. Sau đó hắn lại đã nhận ra Trần Gia thôn tồn tại cơ hội, quả quyết từ đi bộ đầu vị trí, dựa vào Trần Gia thôn dây, từ đó hoàn thành tài phú tích lũy, trở thành tại Thái Bình huyện bên trong đại danh đỉnh đỉnh phú thương. Không chút nào nói khoa trương, là Từ Chí Văn cùng Trần Đạo cải biến Trương Hợp vận mệnh, cho nên Trương Hợp trong lòng thủy chung đối Từ Chí Văn cùng Trần Đạo tồn có một phần lòng cảm kích. Chương 896, mang trong lòng ấy náy điền ngự chương 896, mang trong lòng ấy náy điền ngự Trương huynh đệ trước đây đúng là lưu dân. Điền ngự ánh mắt kinh ngạc. Ngược lại không phải là hắn xem thường lưu dân, mà chính là Trương Hợp hình thể trắng kiện, đôi má hơi tròn, xem ra hơi có vẻ phúc hậu, xem ra căn bản không giống như là một cái lưu dân bộ dáng. Đúng thế. Trương Hợp gật đầu nói, lúc trước Lương Châu lại là Hàn Thái lại là chiến loạn, ta không thể không đảo vòng Thanh Châu cầu một đầu sinh lộ, suýt nữa chết đói trên đường. May ra, bây giờ hết thảy đều đi qua, vô luận là ta vẫn là Lương Châu bách tính, đều không cần lại qua đã từng loại kia ăn đói mặc rách, trôi dạt khắp nơi thời gian. Điền Ngự nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy lại hỏi, vậy ta đâu? Ta cùng ngươi làm không liên quan, ngươi vì sao ngưỡng mộ tại ta? Tự là bởi vì Điền tướng quân chống đỡ man tộc công tích. Trường Hợp không chút nghỉ ngợi nói, man tộc hung tàn, từ trước đến nay xem ta hạ nhân làm thức ăn, nếu không có Điền tướng quân bài trừ muôn vàn khó khăn, kiên trì đem man tộc cản ở Cửu Châu bên ngoài. Cửu Châu có lẽ sớm đã sinh linh đồ thán, vô số dân chúng biến thành man tộc món ăn trong bụng. Chỉ này một hạng, Điền tướng quân liền được xưng tụng là ta hạ nhân chi anh hùng. Nghe vậy, Điền Ngự khỏe miệng so A Cở còn khó áp, toét miệng cười nói, Trương huynh đệ quá khen. Điền Mô bất quá làm tốt bạn phận sự tình thôi, như thế nào được xưng tụng là anh hùng dân tộc? Điền tướng quân như thế nào không gọi được là anh hùng dân tộc? Không chỉ ta thì cho là như vậy, Cửu Châu ngàn ngàn vạn vạn cái bách tính cũng cho là như vậy. So với trên triều đình những cái kia chỉ biết ích lợi nhà mình mà không biết dân tộc đại nghĩa dung quan mà nói, Điền tướng quân được xưng tụng là đương đại danh thần. Quá khen, quá khen. Trương huynh đệ thực sự quá xem trọng ta Điền Mô. Điền Ngự khỏe miệng nụ cười làm sao áp đều ép không được, hắn không ái tài, cả đời chỉ cưới một người thê tử hắn cũng chưa nói tới thích Trương Diện Sắc, nhưng rất khó nói hắn không thích tên. Đương nhiên, Điền Ngự thích tên là loại kia chân chính thiên cổ lưu danh tên, mà không phải giống những cái kia thanh lưu hủ nho đồng dạng mua danh chuộc tiếng tên. Cho nên, nghe tới Trương Hợp tán thưởng chính mình là anh hùng dân tộc thời điểm, Điền Ngự tâm lý đắc ý, có loại đem Trương Hợp xem là chi kỷ xúc động. Qua một hồi lâu, Điền Ngự mới đè xuống khỏe miệng ý cười, nghiêm sắc mặt, mở miệng nói, "Trương huynh đệ, Điền Mô có một chuyện tình giáo." Điền tướng quân mời nói, "Trước đây Trần tiên sinh từng nói với ta qua, vạn lý trưởng thành phía sau thôn trấn muốn giàu có, nhất định phải phát triển mạnh thương nghiệp mới được, có thể Điền Mô một giới võ phu, như thế nào biết được cái này thương cổ chi sự? Hoàn toàn không biết nên từ đâu làm lên." Điền Ngự nhíu mày nói ra, "Ta nghe nói Trương huynh đệ chính là Thái Bình huyện có tên thương nhân, không biết Trương huynh đệ có thể hay không dạy ta." "Việc này dễ dàng ngươi." Trương Hợp đã tính trước hồi đáp, Điền tướng quân dưới sự cai trị những này thôn trấn nắm giữ được trời ưu ái điều kiện, muốn phát triển thương nghiệp tất nhiên là không khó. Ồ, Điền Ngự ánh mắt sáng lên, bận bịu truy vấn, không biết Trương huynh đệ nói tới được trời ưu ái điều kiện là cái gì? Tất nhiên là trên thảo nguyên các loại vật tư. Trương Hợp nói ra, Điền tướng quân hẳn là rõ ràng, trên thảo nguyên dược tại ở Cửu Châu là như thế nào khan hiếm lại chân quý, mà Điền tướng quân cùng ngài dưới trướng vạn lý trường thành quân, chính là Cửu Châu duy nhất có thể tiến vào thảo nguyên thu hoạch được vật liệu, Điền tướng quân hoàn toàn có thể lũng đoạn các loại trên thảo nguyên vật tư, dùng cái này kiếm lấy kết xù lợi nhuận. Như thế một cái biện pháp không tệ. Điền Ngự nhẹ nhàng gật đầu, Vạn Lý Trường Thành quân ngẫu nhiên cũng sẽ phái ra tiểu cổ quân đội xâm nhập thảo nguyên, do xét man tộc tình huống đồng thời cũng sẽ mang về một số trên thảo nguyên sản xuất chân quý dược tài, những dược liệu này bán xuất xứ đến tiền lương, tại triều đình gây mất tiếp tế về sau, chính là duy trì Vạn Lý Trường Thành quân mấu chốt. Bất quá, Điền Ngự trần trờ nói ra, Vạn Lý Trường Thành quân mặc dù thỉnh thoảng sẽ xâm nhập thảo nguyên, nhưng mỗi lần thu hoạch dược tài số lượng cũng không nhiều, bán ra về sau đoạt được tiền lương chỉ là duy trì Vạn Lý Trường Thành quân ăn uống chi phí đều có chút miễn cưỡng, chỉ sợ khó có thể chiếu cố đến quân trấn bên trong mạch tính. Điền tướng quân đừng nội. Sự tính khác, tự có Trần tiên sinh giúp đỡ. Trương Hợp tiếp tục nói, không dối gạt Điền tướng quân, tại Trương Mộ rời đi Trần gia thôn trước đó, Trần tiên sinh liền đã hướng sở hữu cùng Trần gia thôn hợp tác thương nhân hạ mệnh lệnh, để bọn hắn tiến về Vạn Lý Trường Thành phía sau mỗi cái thôn trấn mở cửa hàng. Ồ, Trần tiên sinh nghĩ càng như thế chủ đáo. Điền Ngự mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Trần tiên sinh từ trước đến nay tâm tư tỉ mỉ, đã quyết định trợ giúp Vạn Lý Trường Thành quân, đương nhiên sẽ không có chút nào chuẩn bị. Trương Hợp vừa cười vừa nói, tại Trần tiên sinh thụ ý dưới, lúc này cũng đã có không ít thương nhân trước khi đến Vạn Lý Trường Thành trên đường, đợi những thương nhân này đến về sau, bọn hắn sẽ trong thành mở cửa hàng liền cần chiêu mộ nhân thủ, bị chiêu mộ trong trấn bách tính liền có thể thu hoạch được thu nhập, có thu nhập liền có thể nuôi sống người một nhà. Tóm lại, những thương nhân này đến, đối với Vạn Lý Trường Thành quân mà nói là trăm điều lợi mà không một điều hại. Điền tướng quân cần làm chỉ là duy trì tốt trong trấn trật tự, bảo hộ những thương nhân này sinh mệnh cùng tài sản an toàn là được. Như thế rất tốt ta. Điền Ngự ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn không phải những cái kia hủ nho, đối với thương nhân cũng không có cái gì thành kiến, bởi vậy, đối với Trần gia thôn thương nhân đến hắn làm mười phần hoan nghênh. Chính như Trương Hợp nói tới đồng đạo, thương nhân đến có thể cung cấp làm việc cơ vị, nhường những cái kia chống đỡ Vạn Lý Trường Thành quân bách tính thu hoạch được thu nhập, nuôi sống người một nhà. Ngoài ra, thương nhân đến cũng sẽ mang đến đại lượng đến từ Trần gia thôn vật tư, nhường mỗi cái quân trấn vật tư không thiếu thốn đi nữa. Mặc kệ theo phương diện nào cân nhắc, thương nhân đến đối với Vạn Lý Trường Thành quân mà nói đều là có lợi, Điền Ngự tự nhiên không có lý do cự tuyệt, hắn thậm chí đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Trần gia thôn thương nhân đến. Có thể biết đến Trần tiên sinh, quả nhiên là ta Điền Ngự cùng Vạn Lý Trường Thành quân may mắn à. Điền Ngự cảm khái một tiếng, giơ ly rượu lên đối Trương Hợp nói, "Đến, Trương huynh đệ, người ta cùng uống một chén, vì Trần tiên sinh chúc, vì Vạn Lý Trường Thành quân chúc, vì Trần tiên sinh chúc, vì Vạn Lý Trường Thành quân chúc." Trương Hợp đồng dạng giơ ly rượu lên, cùng Điền Ngự sau khi cùng chén, hai người đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó, hai người tựa như cùng quen biết bạn cũ lâu năm đồng dạng, một chén lại một chén uống rượu. Mà đi cùng Mạnh Ngọc thì là trên mặt mỉm cười nhìn sắc mặt đỏ hồng Điền Ngự, trong lòng vì hắn mà cao hứng. Làm Điền Ngự bên gối người, Mạnh Ngọc là biết Điền Ngự một mực đối những cái kia chống đỡ Vạn Lý Trường Thành quân bách tính mang trong lòng ấy nấy. Bọn hắn đem nhi tử đưa vào Vạn Lý Trường Thành quân, cam tâm tình nguyện đưa chính mình nhi tử trên chiến trường, bọn hắn tân tân khổ khổ trồng ra đến lương thực, tình nguyện bất ăn bất mặc cũng muốn đại bộ phận nộp lên cho Vạn Lý Trường Thành quân làm quân lương. Những người dân này, có thể nói là không giữ lại chút nào đang ủng hộ Vạn Lý Trường Thành quân. Có thể Điền Ngự lại không cách nào cho bọn hắn phản hồi, thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn những người dân này ăn đói mặc rách. Cái này khiến Điền Ngự cảm thấy mười phần thẹn đối những người dân này, nghĩ tới vô số biện pháp cải thiện bọn hắn sinh hoạt mức độ, có thể Điền Ngự chung quy là một cái võ tướng, có thể miễn cưỡng quản lý cái này mười cái quân trấn, duy trì thôn trấn yên ổn đã là cực hạn, đối với như thế nào cải thiện bách tính sinh hoạt, như thế nào nhường bách tính biến đến cơm no áo ấm, Điền Ngự căn bản không có đầu mối. Chương 897, tâm bệnh chương 897, tâm bệnh trải qua thời gian dài đối quân chấn bách tính ấy nấy cảm xúc cơ hồ biến thành điền ngự một cái tâm bệnh, cho tới hôm nay, điền ngự rốt cuộc tìm được loại trừ khối này tâm bệnh thuốc tốt. Mạnh Ngọc tin tưởng, có Trần Gia Thôn mang tới sản lượng cao lương thực cùng Trần Gia Thôn vô tư trợ giúp, chịu đủ nghèo khó cùng đói khát quấy nhiễu quân chấn bách tính nhất định có thể biến đến càng ngày càng sung túc, điền ngự trên vai trọng trách sẽ càng ngày càng nhỏ, trên mặt cũng sẽ có càng ngày càng nhiều nụ cười. Cứ như vậy, trận này đơn giản tiệc rượu một mực tiếp tục đến đêm khuya, thẳng đến Trương Hợp biểu thị chịu không nổi tự lực, điền ngự cái này mới thỏa mãn dừng lại, cùng Trương Hợp kề vai sát cánh đi ra thiệt đường. Mạnh Ngọc thì là đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, hiền lành thu thập bát đũa tới. Ngày thứ hai, Trương Hợp đầu đau muốn nước tỉnh lại, vừa vớt bắt đầu, điền ngự chính là đẩy cửa vào, cười to nói: "Trương huynh đệ, làm một cái lương châu người, ngươi tiểu lượng này không thể được a." Nghe vậy, Trương Hợp không khỏi cười khổ lắc đầu, lương châu bởi vì thời tiết lạnh lẽo quan hệ, sinh hoạt tại người ở đó thường thường cần dựa vào rượu chống lạnh, cho nên trên đời đối lương châu người ấn tượng thường thường là tiểu lượng cực dai. Có thể Trương Hợp một cái khổ sở xuất thân bần dân, làm sao có thể đầy đủ thường xuyên mua rượu uống. Điều này sẽ đưa đến, Trương Hợp mặc dù xuất thân lương châu, nhưng tiểu lượng thực sự không được tốt lắm, đến mức lọt vào điền ngự trêu chọc. "Trương huynh đệ, không bằng liền do điền mỗ cùng đi, hôm nay tại trong trấn đi dạo một vòng, như thế nào?" Trêu chọc xong Trương Hợp về sau, điền ngự ngồi đến Trương Hợp giường đối diện, hỏi. Trương Hợp lướt bước đầu, tận lực để cho mình thanh tỉnh một số, chặt nói tiếp: "Điền tướng quân trăm công nghìn việc, công việc bận rộn, Trương mỗ làm sao có thể chậm trễ điền tướng quân thời gian." Nói xong, không đợi điền ngự mở miệng, Trương Hợp liền là tiếp tục nói: "Trương mỗ lần này đến đây, trừ cho Vạn Lý trưởng thành quân đưa hàng bên ngoài, còn có một số sự tình cần làm phiền điền tướng quân." Nghe vậy, điền ngự vỗ bộ ngực nói ra: "Chỉ cần là tại cái này Vạn Lý trưởng thành bên trong sự tình, điền mỗ liền không có không làm được." Trương huynh cứ nói đừng ngại. Gặp này, Trương Hợp nói ra: "Trương mỗ muốn tại sát man trấn bên trong phồn hoa khu vực mua một nhà cửa hàng kinh doanh, không biết điền tướng quân có thể hay không đáp ứng." "Đây là chuyện tốt ta." Điền ngự ánh mắt sáng lên, Trương Hợp tại sát man trấn bên trong xây dựng cửa hàng, có thể vì sát man trấn bách tính cung cấp làm việc cương vị, còn có thể vì phong phú sát man trấn hàng hóa, hắn đương nhiên không có lý do cự tuyệt. "Trương huynh yên tâm, điền mỗ đợi chút nữa liền sai người giúp ngươi tìm kiếm cửa hàng, bảo đảm có thể giúp ngươi tìm tới khu vực tốt nhất cửa hàng." Như thế, liền đa tạ điền tướng quân. Việc nhỏ. Sau 3 ngày, sát man trấn một gian nhà dân bên trong, dân trấn thiết thủ theo trải lấy rơm dạ giường trên tỉnh lại. Thiết thủ cái tên này mặc dù có chút quái, nhưng hoàn toàn chính xác cũng là thiết thủ dùng hơn nửa đời người tên, hắn cha mẹ có lẽ là hy vọng hắn có thể có một đôi cần cù hai tay, cho nên cho hắn lấy cái tên này. Mà thiết thủ cũng không có nhường hắn cha mẹ thất vọng, từ nhỏ làm người chịu khó, việc nhà nông làm vô cùng tốt, bởi vậy cho dù trong nhà cũng không giàu có cần cù mỹ danh thiết thủ vẫn bị mình bây giờ nàng dâu coi trọng, thuận lợi cưới được một cái nàng dâu, đồng thời sinh ra hai người nam em bé. Chẳng qua hiện nay hai đứa con trai cũng không tại hai vợ chồng bên người, mà là tại Vạn Lý trưởng thành quân bên trong phục dịch. Theo lý mà nói, một gia đình hai người nam đinh đều trong quân đội phục dịch tình huống là rất ít xuất hiện, dù sao tại truyền thống nối dõi tông đường tư tưởng dưới, bách tính tổng hội theo bản năng lưu lại một cái đàn ông truyền thừa huyết mạch của mình, không thể nào nhường trong nhà sở hữu đàn ông đều toàn quân, đến mức nhường nhà mình xuất hiện tuyệt hậu khả năng. Bất quá sát man trấn bách tính lại không giống nhau, sát man trấn tên chỗ lấy mang sát man hai chữ, liền là bởi vì trong trấn bách tính cùng man tộc ở giữa có huyết hải thâm cửu, cho nên có tuyệt hậu khả năng, trên trấn bách tính cũng phần lớn sẽ kiên quyết dứt khoát lựa chọn đem con của mình đưa vào Vạn Lý trưởng thành quân bên trong. Cái khác dân chấn như thế, thiết thủ cũng giống như thế. Thiết thủ phụ mẫu cũng không phải thọ hết chết giả, mà là tại một lần man tộc xâm lấn bên trong chết tại man tộc trên tay, cho nên thiết thủ đối man tộc 10 phần cựu thị, đem hai đứa con trai nuôi đến 15 tuổi về sau, hắn liền thái độ kiên quyết đem hai đứa con trai đưa đến Vạn Lý trưởng thành quân bên trong tổng quân, vì chính là nhường nhi tử có thể đủ nhiều giết mấy cái man tử, tốt cảm thấy an ủi ra gian mãi mãi trên trời có linh thiêng. Cho đến ngày nay, thiết thủ hai đứa con trai đã tại Vạn Lý trưởng thành quân phục dịch 3 năm, hai người đều may mắn tại từng trận cùng man tộc chiến dịch bên trong sống tiếp được, ngẫu nhiên cũng sẽ trở lại thăm thiết thủ phu thê. Mà hai đứa con trai mỗi lần trở về, thiết thủ đều sẽ trước tiên hỏi thăm bọn họ giết bao nhiêu cái man tộc, hai đứa con trai trả lời cũng xưa nay sẽ không nhường thiết thủ thất vọng. Tổng quân 3 năm, hai đứa con trai cộng lại giết man nhân trọn vẹn vượt qua 10 cái này đã trở thành thiết thủ cùng hàng xóm, bằng hữu khoác lác tư bản, gặp người liền nói chính mình nhi tử giết nhiều ít hơn bao nhiêu man tử, trên mặt luôn luôn treo vẻ kiêu ngạo. Mà bởi vì hai đứa con trai tổng quân, trong nhà thiếu đi hai cái miệng ăn cơm quan hệ, trong nhà gánh vác cũng ít đi rất nhiều. Hai vợ chồng cần cù chăm chỉ chăm sóc lấy trong nhà vài mẫu nông điền, đoạt được lương thực mặc dù đại bộ phận sẽ bị bọn hắn nộp lên cho Vạn Lý trưởng thành quân, nhưng lưu lại lương thực cũng đầy đủ hai vợ chồng ăn uống. Thậm chí hai đứa con trai bởi vì giết man tộc ngẫu nhiên có thể thu được một chút ban thưởng mang về phụ cấp gia dụng quan hệ, hai vợ chồng thời gian tại sát man trấn dân trấn bên trong xem như coi như không tệ, không biết tiện sát bao nhiêu hàng xóm thân thích. Ừm. Thiết thủ tỉnh lại động tác bừng tỉnh thê tử bên cạnh, thê tử mơ mơ màng màng mở mắt ra, hỏi: "Lão Thiết, hôm nay không cần làm việc, dậy sớm như thế làm gì?" Tháng tư mặc dù không phải nông nhàn thời tiết, nhưng đối với nông dân mà nói cũng coi là tương đối bông lòng thời gian điểm. Lúc này chính là cày bừa vụ xuân kết thúc, thu hoạch vụ thu chưa tới thời khắc. Trong đất hoa màu ngay tại khỏe mạnh sinh trưởng, nông dân chỉ cần ngẫu nhiên đi trong đất nhìn một chút, làm chút tưới nước, bón phân loại hình sống liền trở thành, không cần cả ngày tại đồng ruộng tiến hành lao động. Cho nên thiết thủ cùng thê tử của hắn gần nhất cũng là khó được rõ ràng rảnh rỗi, có thể ngủ một giấc thẳng giấc. Quen thuộc. Thiết thủ cười đáp lại nói: "Cái này đi sớm về tối đã quen, lập tức rảnh rỗi cũng không biết nên làm gì." Cũng là. Thiết thủ thê tử cười cợt, thói quen là cái rất khó sửa đổi đồ vật, làm quen thuộc sáng sớm lao động về sau, ngủ nướng liền cũng thành một kiện tương đương không được tự nhiên sự tình. Đã ngươi tỉnh, cái kia ta cũng không ngủ. Thiết thủ thê tử cũng theo bò lên giường, cặp vợ chồng cùng đi đến nhà bếp, tề tâm hiệp lực chế tác lên điểm tâm. Điểm tâm sau khi làm xong, cặp vợ chồng ngồi đối diện nhau, hưởng dục lên. Đáng nhắc tới chính là, thiết thủ trong nhà tuy nói xem như sát man chân khá là giàu có, nhưng cũng không có sung túc đi nơi nào, cái này theo hai người điểm tâm là cháo mạch liền có thể nhìn ra. Có thể cho dù là khó có thể nuốt xuống cháo mạch, hai người vẫn ăn say sương ngon lành, một bên trò chuyện việc thường ngày, một bên cấp tốc đem trong bát ăn cháo mạch sạch sẽ. Chương 898, tiệm bách hóa chương 898, tiệm bách hóa ta tới thu thập a. Ăn hết cháo mạch về sau, thiết thủ thê tử tay chân lanh lợi thu hồi bát đũa, rất nhanh liền thu thập xong, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, lấy tay chống đỡ cái cằm nói ra, có việc nhà nông làm thời điểm luôn cảm thấy mệt mỏi, bây giờ việc nhà nông ít, vậy mà không biết nên làm những gì. Đúng vậy a. Thiết thủ gật đầu biểu thị tán đồng, hắn nói chung xem như trời sinh lao lực mệnh đi. Cái này một rảnh rỗi, luôn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Hồi trước nghe nói cái kia trên thảo nguyên man tử còn hướng bạn Lý Trường Thành phát động thế công đấy, cũng không biết các hải tử đều thế nào. Thiết thủ thê tử tuy nói cũng là chống đỡ hai đứa bé trên chiến trường, nhưng làm là nữ tính nàng không thể nghi ngờ càng thêm cảm tính một số, thường xuyên sẽ lo lắng hai đứa bé an nguy, sợ hai các hải tử xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Không có việc gì. Thiết thủ an ủi, cái kia hai tên tiểu tử ngươi còn không biết sao? Một cái so một cái hầu tinh, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Nói thì nói như thế, có thể ta vẫn còn có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Bọn hắn không chết được. Nói không chừng qua mấy ngày liền có thể trở về nhìn chúng ta. Hy vọng như thế đi. Nhắc tới một phen hai đứa bé về sau, thiết thủ đột nhiên đề nghị, nàng, dâu, chúng ta đi trên đường dạo chơi thế nào? Ta nghe lão Lý nói mấy ngày trước đây trong thành tới cái đại thương đội, mang theo thật nhiều gà vịt đến trong trấn đấy, nói không chừng cũng là vận đến chúng ta trên trấn ra bán. Xúc vật, hoặc là nói thịt tại bây giờ sắt man trấn bên trong có thể nói là chân chính vật hy hãn, cho nên hôm qua trường hợp sau khi vào thành, hắn mang đến đại lượng xúc vật tin tức liền lập tức bắt đầu ở trong trấn phổ biến lưu truyền, vô số trong tay có chút tích xúc sát man trấn bách tính đều đang mong đợi trường hợp có thể đem mang tới xúc vật phóng tới trên thị trường bán, lại tốt nhất giá cả có thể bán tiện nghi một số. Tuy nói bọn họ biết rõ cái này cũng không hiện thực, nhưng người dù sao cũng phải có chút tưởng niệm không phải sao? Gà vịt. Thiết thủ thê tử không kiềm hãm được nuốt ngụm nước bọn, ăn thịt là nhân loại một mạc nhất nhu cầu, tại có điều kiện tình huống dưới, không ai có thể tự tuyệt thịt dụ hoặc. Trong nhà cũng còn có một số tích xúc, nếu là gà vịt giá cả tiện nghi một số lời nói, mua một con gà hoặc là vịt trở về giết ăn cũng không tệ. Nghĩ tới đây, thiết thủ thê tử trong nháy mắt ý động, nếm thử tính mà hỏi, trên đường thật có gà vịt bán? Ta cũng không nói chuẩn, có hay không đi trên đường nhìn xem liền biết. Thành. Sau đó, cặp vợ chồng cấp tốc quyết định, bước ra khỏi nhà, một phút sau liền tới đến trên trấn phồn hoa nhất con đường chính. Sát man trấn thương nghiệp cũng không phát đạt, con đường chính trên cửa hàng cũng không nhiều, ngày bình thường con đường chính thượng nhân khí thậm chí còn không bằng chợ thức ăn. Vậy mà lúc này đi tới con đường chính trên phu thê hai người lại sợ ngây người. Chỉ thấy hôm nay con đường chính cùng bọn hắn trong ấn tượng tỉnh táo đường đi hoàn toàn khác biệt, đường trên người người nhộn áo, rất có loại người đông tấp ngập cảm giác. Mà biển người hội tụ điểm, thì là một nhà nhường hai vợ chồng có chút xa lạ cửa hàng. Vị huynh đài này, không biết chữ thiết thủ lôi kéo phía trước một người mặc trường sam, nhìn lấy giống như là người đọc sách nam tử, chỉ cửa hàng chữ trên tấm bảng hỏi, cửa hàng này chữ trên tấm bảng là cái gì? Nam tử quay đầu nhìn thiết thủ một chút, hồi đáp, cái kia bên trên chữ gọi là Trương Thị Tiệm Bách Hóa. Trương Thị Tiệm Bách Hóa. Nghe cái này hoàn toàn xa lạ cửa hàng tên, thiết thủ không hiểu ra sao nói, cái này tiệm bách hóa là có ý gì? Tiệm bách hóa chính là cái gì đều bán ý tứ. Cái gì đều bán? Thiết thủ vẫn là kiến thức được đời, bất quá lại cũng không có xoắn suýt cái tên này ý tứ, mà chính là truy vấn, cái kia nhiều người như vậy tụ ở chỗ này là vì cái gì? Ngươi không biết. Nam tử kinh ngạc nhìn thiết thủ một chút, vì đó giải hoặc nói, cái này Trương Thị Tiệm Bách Hóa chính là Trần Gia Thôn tới đại thương nhân Trương Hợp đặt mua, cái kia Trần Gia Thôn thế nhưng là tiền cảnh đồng dạng địa phương, không chỉ có người người một ngày ba bữa, từng bữa ăn màn thầu bột mì. Trong thôn còn có đếm mãi không hết gà vịt, nói là thần tiên địa phương đều không đủ. Ách, trên đời này còn có chỗ như vậy. Thiết thủ sửng sốt một chút, không phải hắn không tín nhiệm nam tử, mà chính là nam tử miêu tả Trần Gia Thôn có chút quá tại. Mộng ảo. Tại thiết thủ có từ lâu trong quan niệm, dân chúng thấp cổ bé họng có thể sử dụng cháo mạch nhét đầy cái bao tử, không đến mức ăn đói mặc rách chính là đỉnh tốt thời gian. Đến mức một ngày ba bữa, bữa bữa màn thầu bột mì, còn có ăn không hết gà vịt. Thần tiên qua thời gian, cũng liền không gì hơn cái này đi. Dù sao thiết thủ là không dám tưởng tượng chính mình có thể vượt qua bực này thời gian. Trường hợp này bắt đầu từ cái kia Trần Gia Thôn mang tới thương nhân, lần này hắn mang đến đại lượng Trần Gia Thôn đặc sản, chuyên môn đặt ở cái này nhà Trương Thị Tiệm Bách Hóa bên trong bán. Trước tụ tại cửa hàng những ngày người cũng là vì mua Trần Gia Thôn đặc sản tới. Ê! Thiết thủ gãi gãi đầu, nói, không biết cái này Trần Gia Thôn đặc sản đều có những gì. Nam tử dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn thiết thủ một chút, nói, ta trước đó không nói sao? Cái kia Trần Gia Thôn có đếm mãi không hết gà vịt, Trần Gia Thôn đặc sản tự nhiên chính là gà vịt. Nói xong, không đợi thiết thủ nói chuyện, nam tử liếm liếm vẻ miệng, tiếp tục nói, ta nói cho ngươi, cái này Trần Gia Thôn gà vịt có thể cùng bình thường gà vịt không giống nhau, tầm thường gà vịt bởi vì không bỏ được cho ăn lương thực quan hệ, cái đầu lại nhỏ vừa gầy, không có chất béo không nói, xương cốt vẫn còn so sánh thịt nhiều. Trần Gia Thôn gà vịt liền không đồng dạng, ta nghe người khác nói, cái này Trần Gia Thôn gà vịt một cái da thịt có thể đỉnh tầm thường hai cái, chất béo cũng rất đủ, đun sôi về sau, tư vị kia có thể đem người thơm mơ hồ rồi. Mới đầu nghe nam tử nói trong tiệm bán gà vị thời điểm, thiết thủ còn có chút cao hứng, có thể càng nghe tâm tình của hắn liền càng thấp nặng. Nam tử đem cái này Trần Gia Thôn gà vịt miêu tả tốt như vậy, nói rõ Trần Gia Thôn gà vịt chắc chắn sẽ không tiện nghi, thậm chí sẽ phi thường đắt đỏ. Có chút tích xúc thiết thủ có lẽ có thể cắn răng mua tiếp một cái hôi vũ kê thỏa mãn chính mình cùng thê tử đối thịt khát vọng, nhưng tuyệt đối không bỏ ra nổi tiền đến mua Trần Gia Thôn loại này nghe xong liền vô cùng chân quý gà vịt. Được rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn đi vào mua gà vịt đi. Khi hàm một phen Trần Gia Thôn gà vịt về sau, nam tử không lại phản ứng thiết thủ, hướng về lối vào cửa hàng phương hướng trên bảo. Thiết thủ cùng thê tử của hắn thì là liếc nhau. Lòng sinh lùi chi ý vừa rồi nam tử kia đem Trần Gia Thôn gà vịt miêu tả quá tốt rồi, tốt đến hai vợ chồng cũng cảm giác mình đều không xứng với trình độ, cho nên hai người đều cảm thấy mua không nổi tình huống dưới, vẫn là không muốn vào trong tiệm bị người khác trầm tĩnh cùng chế nhạo. Ồ, đang lúc hai người lòng sinh thoái ý dự định rời đi thời điểm, trước người truyền đến một thanh âm, một cái mọc ra mặt chữ quốc, tuổi ước chừng 40 tuổi nam nhân xuyên qua đám người, kinh ngạc nhìn về phía thiết thủ hai vợ chồng nói, "Thiết ca, đầu tử, các ngươi cũng tới?" "Lão lý." Thiết thủ đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trước mắt cái này trung niên nam nhân chính là trước kia nói cho hắn biết có thương đội mang theo đại lượng gà vịt vào trấn hàng xóm. Chương 899, một mình tồn tại thế gian chương 899, một mình tồn tại thế gian lao lý cùng thiết thủ mở dạng, nhi tử đều tại vạn lý trường thành quân bên trong phục dịch, cho nên gia đình áp lực tương đối nhỏ, tại sát man trấn bên trong thuộc về thời gian trôi qua không tệ cái kia một nhóm nhỏ người. Lao lý, ngươi đây là mới từ cái này trương thị tiệm bách hóa bên trong đi ra. Thiết thủ thần sắc kinh ngạc hỏi, lao lý tới phương hướng, chính là trương thị tiệm bách hóa phương hướng. Càng làm cho thiết thủ hai vợ chồng kinh ngạc chính là lão lý trên tay còn cầm hai cái đầu cực lớn, xem ra màu mỡ vô cùng bịt. Đúng nha. Đầu đầy mồ hôi xuyên qua đám người lão lý cười ha hả nói, ta rất lâu không ăn thịt, thèm ăn hoảng. Cái này không nghe nói cái này trương thị tiệm bách hóa có thể mua được gà vịt sao? Sau đó liền cấp hống hống chạy tới, gắng sức đuổi theo xem như bắt kịp chuyến, mua lượng con bịt. Thiết thủ nhìn lấy bị lão lý dẫn theo, không ngừng cặp cặp gọi, lại toàn thân tuyết trắng bịt, mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Lão lý, ngươi đây là phát tài à? Cái này bịt ít nhất phải một lượng bạc một cái a. Đây cũng là thiết thủ hai vợ chồng đối trương thị tiệm bách hóa chùn bước nguyên nhân, vô luận là trước kia người đọc sách kia miêu tả gà vịt, vẫn là lúc này lao lý dẫn theo vịt, cũng nói rõ trương thị tiệm bách hóa bên trong gà vịt là chân chính cao cấp hàng, thậm chí có thể nói là hàng xa xỉ. Mà mọi người đều biết, hàng xa xỉ loại vật này, tuyệt không phải dân chúng bình thường có thể tiêu phí lên. Nào có mắt như vậy? Lao lý có chút ít đắc ý nói, cái này Trần Gia Thôn đồ vật là thật lại tốt lại tiện nghi, thiết ca ngươi đoán xem ta mua cái này lượng con vịt bỏ ra bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? Thiết thủ theo bản năng hỏi. Lao lý rũi ra bốn đầu ngón tay, đắc ý nói, 400 văn. Cái này hai cái lại tốt nhìn lại màu mỡ vịt, ta chỉ tốn 400 văn tiền. A. Thiết thủ cùng thê tử của hắn thật không thể tin chừng lớn hai mắt, dường như nghe được cái gì mà huyễn cố sự. Sát man trấn thịt cực độ khan hiếm, cho dù là một cái hôi bút kê, đều có thể bán 500 văn tiền trở lên, mà lại còn là có tiền mà không mua được loại kia. Mà lao lý lại nói trên tay hắn cái này hai cái toàn thân lông vũ tuyết trắng, hình thể là hôi bút kê gấp 3 tả hữu vịt từng cái muốn 200 văn tiền, cái này khiến thiết thủ hai vợ chồng khiếp sợ không gì sánh nổi. Lao lý, ngươi chẳng lẽ đang tìm ta vui vẻ? Tốt như vậy vịt, làm sao có thể chỉ bán 200 văn tiền một cái? Thiết ca, ta lừa gạt ai cũng không thể lừa ngươi a. Lao lý nói ra, cái này lượng con vịt đích thật là 400 văn tiền, một văn không nhiều. Gặp Lao lý như vậy lời thề son sắt bộ dáng, thiết thủ lập mặc dù ý thức đến, cái này vịt hoàn toàn chính xác cũng là 200 văn tiền một cái, mừng như điên cảm xúc trong nháy mắt tại thiết thủ trong lòng hai người hiện lên. Hàng xa xỉ đồng dạng vịt bọn hắn tiêu phí không nổi, có thể 200 văn tiền một cái vịt, bọn hắn hoàn toàn có năng lực mua lấy một hai con đến giải thẻ một chút. Lao lý, ta trước không theo ngươi nhiều lời, ta đến tranh thủ thời gian đi và mua vịt. Thiết thủ biết, như thế tiện nghi vị khẳng định 10 phần quý hiếm, bởi vậy tại xác nhận vịt giá tiền về sau, hắn liền lập tức không có cùng Lao lý tiếp tục nói chuyện phiếm tâm tư, lôi kéo nàng dâu cấp tốc xâm nhập trong đám người. Chớ đẩy chớ đẩy, nhường ta đi vào trước. Ngươi mẹ nó, chính mình chen như vậy dùng lực, còn không cho chúng ta chen. Tất cả mọi người nhường một chút, thả ta đi vào. Nhường cái rắm. Cái này gà vịt liền ngươi có thể mua. Ta không thể mua. 200 văn tiền một cái gà vịt, mua được cũng là kiếm được a. Van cậu, để cho ta đi vào đi. Ta muốn ăn thịt. Bởi vì người thực sự quá nhiều quan hệ, trương thị tiệm bách hóa ngoài cửa bị mọi người vây nước chảy không lọt, thiết thủ chỉ có thể ỷ vào chính mình có đem khí lực, lôi kéo nàng dâu từ từ hướng phía trước chen. Ước chừng một phút sau, thiết thủ hai vợ chồng rốt cục đầu đầy mồ hôi chen vào trương thị tiệm tạp hóa bên trong, đã thấy trong cửa hàng người mặc dù cũng không ít, nhưng lại có vẻ tạp mà không loạn, từng cái tiến vào cửa hàng khách nhân ngay tại trong tiệm tiểu nhị dẫn đạo phía dưới cấp tốc trả tiền mua sắm gà vịt. Vị khách quan kia, ngài muốn mua thứ gì? Đang lúc thiết thủ nhìn chung quanh thời điểm, một cái trong cửa hàng tiểu nhị tiến lên đón, mười phần nhiệt tình hô. Thiết thủ nhìn chăm chú nhìn về phía tiểu nhị, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, "Tiểu Trình?" "Hở?" "Thiết thúc." Tiểu nhị cũng là sững sờ. Hiển nhiên, thiết thủ cùng cái này tiểu nhị là nhận biết. "Tiểu Trình, ngươi tại trong tiệm này chế tác?" Thiết thủ mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn mà hỏi. Tiểu Trình tên đầy đủ Nô Trình, nhà ngay tại khoảng cách thiết thủ nhà không đến 50 bước địa phương. Bất quá đồng nhân không đồng mệnh, cùng người nhà khỏe mạnh thiết thủ so sánh, tiểu Trình xem như cái phi thường bất hạnh người. Khi còn bé hắn cha mẹ liền chết tại một trận man tộc xâm lấn bên trong, năm gần 5 tuổi tiểu Trình cùng hắn 10 tuổi ca ca chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau. May ra phụ mẫu trả lại bọn hắn lưu lại một chỗ có thể che gió che mưa nhà, lại thêm thiết thủ những này hàng xóm giúp đỡ, nhỏ Trình ca ca mới được thuận lợi lớn lên, có thể kiếm tiền nuôi sống huynh đệ hai người. Theo lý mà nói, nhỏ Trình ca ca thuận lợi sau khi lớn lên, huynh đệ hai người hẳn là thời gian có thể an an ổn ổn qua đi xuống mới đúng, nhưng trong lòng đối với Man Nhân hận ý, nhường nhỏ Trình ca ca làm ra tổng quân quyết định. Tổng quân không chỉ có thể nhường hắn giết Man Nhân cảm thấy an ủi phụ mẫu trên trời có linh thiêng, còn có thể dẫn tới quân lương, nhường tiểu Trình ăn cơm no. Tóm lại, vừa qua 16 tuổi nhỏ Trình ca ca kiên quyết dứt khoát lựa chọn thêm vào Vạn Lý Trường Thành quân, đồng thời tại thêm vào Vạn Lý Trường Thành quân không lâu sau, liền gặp phải một trận chiến sự, sau đó bất hạnh chết ở trên chiến trường. Vạn Lý Trường Thành quân đương nhiên sẽ không bạc đãi tử trận binh sĩ thân nhân, ca ca chiến tử về sau, tiểu Trình dẫn tới một bút số lượng không tính ít tiền trợ cấp, cũng chính là dựa vào khoản này tiền trợ cấp, năm gần 11 tuổi tiểu Trình lúc này mới thuận lợi sống tiếp được, phát triển đến bây giờ 18 tuổi. Đương nhiên, tiểu Trình có thể thuận lợi lớn lên, cũng không chỉ dựa vào ca ca tiền trợ cấp, trên thực tế, tiểu Trình 15 tuổi thời điểm, tiền trợ cấp liền không sai biệt lắm đã xài hết rồi, tiểu Trình là dựa vào lấy làm việc vặt, còn có thiết thủ những này đồng tình hàng xóm của hắn giúp đỡ mới thuận lợi sống sót. Từ nhỏ thông minh hơn người, lại 10 phần hiểu chuyện tiểu Trình 10 phần thụ hàng xóm các trưởng bối yêu thích, lại thêm đồng tình tâm lý, các hàng xóm vẫn luôn tại hết sức trợ giúp tiểu Trình. Mà theo tiểu Trình dần dần lớn lên, hắn cần các hàng xóm giúp đỡ thời điểm cũng càng ngày càng ít, đại đa số thời điểm, tiểu Trình đều dựa vào làm việc vặt nuôi sống chính mình, nếu không phải bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn cũng sẽ không tiếp nhận các hàng xóm trợ giúp. Tiểu Trình cũng động đậy tổng quân suy nghĩ, nhưng tại thiết thủ chờ trưởng bối quyết bảo, cuối cùng vẫn từ bỏ cái lựa chọn này, chỉ vì trong nhà hắn chỉ còn lại có hắn một cái dòng độc đinh, nếu là hắn lại bởi vì tổng quân mà tử vong, hắn Ngô gia huyết mạch liền gây mất. Sau đó, một thân một mình tiểu Trình chỉ có thể một thân một mình sinh tồn ở thế gian, dựa vào dốc sức làm việc vặt kiếm tiền nuôi sống chính mình. Đúng vậy thiết thúc. Nghe được thiết thủ hỏi thăm, tiểu Trình cười hồi đáp, ta mấy ngày trước đây nghe nói mới mở này Trương thị tiệm bách hóa tại Chiêu Công, sau đó liền tới thử thời vận, không có nghĩ rằng thế mà thật bị chủ quán chiêu. Chương 900, quy củ chương 900, quy củ ngươi vận khí này ngược lại không kém. Thiết thủ nở nụ cười, phát ra từ nội tâm vì tiểu Trình cảm thấy cao hứng, cái này Trương thị tiệm bách hóa sinh ý như thế hưng thịnh, tiểu Trình làm trong tiệm tiểu nhị, thu nhập khẳng định cũng thấp không được, từ nhỏ mười phần đứa thích tiểu Trình, cái này hiểu chuyện hài tử thiết thủ tự nhiên cao hứng dùng cho hắn. Bất quá, thiết thủ ngưng mi hỏi, tiểu Trình, ngươi phần này công là việc vặt vẫn là lâu dài? Lâu dài thiết thúc. Tiểu Trình cười trả lời, đông ra nói, chỉ cần chúng ta không phạm sai lầm, phần này công liền có thể một mực làm tiếp. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thiết thủ nhếch môi nở nụ cười, có phần này trường kỳ công việc ổn định, tiểu Trình liền không lại cần mỗi ngày khắp nơi tìm kiếm việc vặt, cũng không cần tiếp nhận những cái kêu keo kiệt đông ra trầm tĩnh. Không nói cái này. Thiết thúc, ngươi đến trong tiệm là muốn mua thứ gì? Ta cùng ngươi thầm thầm muốn mua điểm gà vịt trở về ăn. Thiết thủ có chút tâm thần bất định mà hỏi, tiểu Trình, ta nghe người khác nói trong tiệm này gà vịt chỉ cần 200 văn tiền một cái, chuyện này có phải thật vậy hay không? Là thật thúc. Tiểu Trình cười gật đầu nói, thúc, thẩm, các ngươi đi theo ta. Tiểu Trình đem hai người dẫn tới một chỗ trồng chất gà vịt trước lồng địa điểm, chỉ lồng bên trong gà vịt vì hai người giảng giải, thúc, đây là Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt, đều là theo Trần gia thôn ngàn dặm xa xôi trở tới đây đồ tốt, đông gia thiện tâm, biết được chúng ta sát man chấn bách tính cũng không dễ dàng, cho nên bán 10 phần tiện nghi, từng cái muốn 200 văn tiền. Nhìn qua lồng bên trong một con kia chỉ màu mỡ gà vịt, thiết thủ cùng thê tử của hắn dùng sức chút đầu, đối tiểu Trình lời nói biểu thị tán thành. Cái này gà vịt bề ngoài cực dai, cái đầu cũng so tầm thường gà nhà vịt nhà lớn hơn một vòng, lại chỉ bán tầm thường gà vịt không đến 50 giá cả, cái này đông ra thật sự theo tới làm việc thiện không sai bị lắm. Thúc, ngươi muốn mua mấy cái, ta cho các ngươi lấy. Đến một con gà, một con vịt đi. Thiết thủ suy nghĩ một chút về sau, lấy ra túi tiền, theo trong túi đếm ra 400 văn tiền giao cho tiểu Trình trên tay, sau đó tiểu Trình đánh mở lồng, đem hai con gà vịt bắt đi ra giao cho thiết thủ trong tay. Đến tận đây, giao dịch hoàn thành, thiết thủ tay trái mang theo gà, tay phải mang theo vịt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hỏi, "Tiểu Trình, cái này gà vịt về sau còn sẽ có sao?" "Sẽ." Tiểu Trình gật đầu nói, "Lần này chúng ta đông gia trở tới đây gà vịt không coi là nhiều, ta xem chừng hôm nay liền có thể bán xong sau đông gia sẽ còn tiếp tục theo Trần gia thôn bận gà vịt tới, cho nên thiết thúc các ngươi về sau muốn ăn thịt lời nói, trực tiếp tới Trương thị tiệm bách hóa mua liền tốt, cam đoan giá cả lợi ích thực tế." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Thiết thủ toét miệng nói, "Cái kia Tiểu Trình, chúng ta liền đi trước, không chậm trễ ngươi chế tác." "Được rồi." Thiết thúc, thẩm đi thong thả. Đưa mắt nhìn thiết thủ hai người sau khi rời đi, tiểu Trình quay người tiếp tục tiến đến chiêu đãi nó khách nhân của hắn. Mà tại Trương thị tiệm bách hóa lầu các trên, ngay tại thưởng thức trà điện ngự, Thường Dũng, Trương Hợp ba người thì là thỉnh thoảng nhìn một chút dưới lầu náo nhiệt cảnh tượng, ba tấm trên mặt đều treo vui sướng nụ cười. Điền Mỗ ở đây thay sát man chấn bách tính cảm ơn Trương huynh đệ. Thu hồi ánh mắt điện ngự trịnh trọng hướng về Trương Hợp ôn quyền nói tạ. Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt, Trương Hợp vốn có thể bán giá tiền cao hơn, thậm chí bán đến một lượng bạc trở lên giá cao đều sẽ cung không đủ cầu. Dù sao sát man chấn tuy nghèo, nhưng phú hộ cũng là có một ít. Có thể Trương Hợp cũng không có lựa chọn làm như thế, ngược lại là lấy 200 văn tiền một cái rẻ tiền giá cả bán, chỉ điểm này liền đủ để cho Điền Ngự cảm nhận được Trương Hợp đối sát man chấn thiện ý. Điền tướng quân không cần như thế. Trương Hợp lại là khoát tay nói, cùng hắn cảm tạ ta, không bằng cảm tạ Trần Tiên Sinh. Trước khi lên đường Trần Tiên Sinh liền đã cảnh cáo sở hữu cùng Trần gia thôn hợp tác thương nhân, không cho phép đem gà vịt giá bán định quá cao, Trương Mộ chỉ là y theo Trần Tiên Sinh mệnh lệnh hành sự thôi. Trần Đạo cùng Vạn Lý Trường Thành Quân buôn bán bản ý chính là khai thác thị trường cùng giúp đỡ Vạn Lý Trường Thành Quân, tự nhiên không thể lại ngồi nhìn trục lợi thương nhân đem gà vịt giá cả mua bán quá cao. Mặc dù như thế có thể cho cùng Trần Gia Thôn hợp tác thương nhân kiếm được càng nhiều lợi nhuận, nhưng đối với Trần Gia Thôn danh tiếng mà nói, lại là một cái đả kích lớn. Một cái Trần Gia Thôn giá cả chỉ có 150 văn hoàng ngũ kê, vận đến bạn Lý Trường Thành quân trấn sau lại bán một lượng bạc trở lên, cái này khiến bạn Lý Trường Thành quân cùng mỗi cái quân trấn bách tính làm sao nhìn Trần Gia Thôn. Lại có thể hay không nhường điền ngự những này bạn Lý Trường Thành quân kẻ chủ đạo đối Trần Gia Thôn có ý kiến. Tóm lại, ở vào giao hảo bạn Lý Trường Thành quân cùng giúp đỡ bạn Lý Trường Thành quân ý nghĩ, sớ tại trường hợp những thương nhân này trước khi lên đường, Trần đạo liền cho sở hữu thương nhân định ra quy củ, có thể kiếm tiền, nhưng tuyệt đối không thể kiếm lấy bạo lợi, nếu không liền hủy bỏ cùng Trần Gia Thôn hợp tác tư cách. Hủy bỏ cùng Trần Gia Thôn hợp tác tư cách, đối với trường hợp những này cùng Trần Gia Thôn hợp tác thương nhân mà nói, hiển nhiên là đáng sợ nhất một việc. Cho nên vô luận là trường hợp, vẫn là đến tiếp sau đến sát man trấn thương nhân, đều tuyệt không dám đem Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt giá cả định quá cao. Bất quá, mặc dù Trần đạo định ra không thể kiếm lấy bạo lợi quy củ, nhưng Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt giá cả cũng không đến mức thấp đến 200 văn tiền một cái trình độ. Trường hợp chỗ lấy bán giá cả như thế rẻ tiền, đơn giản là trong lòng đồng tình sát man trấn bách tính, muốn để bọn hắn hưởng thụ được một thanh thịt, nhường đắng chắc trong sinh hoạt thêm ra một tia ăn thịt ngọt ngào thôi. Dù sao Hoàng Vũ Kê cùng Bạch Vũ Vịt theo Trần Gia Thôn nhập hàng giá cả mặc dù chỉ cần 150 văn tiền, nhưng chuyển vận giá thành lại không thấp, ngàn dặm xa xôi vận đến bạn Lý Trường Thành về sau cũng chỉ có 50 văn tiền lợi nhuận. Trường hợp chuyến này bạn Lý Trường Thành chuyến đi, đào đi chuyển vận nhân lực, xúc vật kéo giá thành về sau, có thể nói là một hào tiền lợi nhuận đều không có. Đương nhiên trường hợp cũng không thèm để ý cái này, hắn là một cái vô cùng có thấy sang người, biết rõ bồi dưỡng thị trường tầm quan trọng, nhóm đầu tiên gà vị không kiếm tiền không trọng yếu. Chỉ cần mình Trương thị tiệm bách hóa có thể tại sát man trấn cùng mỗi cái quân trấn bên trong đánh xuống tốt đẹp danh tiếng, nhường cửa hàng của mình trở thành trong trấn bách tính mua gà vịt cùng các loại hàng hóa lựa chọn hàng đầu, về sau cơ hội kiếm tiền còn nhiều, không cần tính toán nhất thời được. Mất. Liền cái này đều cân nhắc tới rồi sao? Trần tiên sinh quả nhiên là tâm tư tỉ mỉ a. Trong lòng Thường Dũng âm thầm nói ra, lúc trước biết được điển tướng quân dự định cùng Dương Tranh cùng Trần đạo hợp tác thời điểm, Thường Dũng nhưng thật ra là có chút mâu thuẫn, bởi vì này lại nhường điển tướng quân trên lưng phản tặc đeo danh, nhường bạn Lý Trường Thành quân triệt để mất đi triều đình viện trợ. Có thể cho đến ngày nay, tại kiến thức đến Trần Gia Thôn mang tới loại chỗ tốt về sau, Thường Dũng trong lòng cái kia phần mâu thuẫn đã sớm tiêu tán không còn. Lương tựa triều đình, vạn Lý Trường Thành quân liền ăn cơm cũng thành vấn đề, mà cùng Trần Gia Thôn hợp tác, không chỉ có thể thu hoạch được sản lượng cao lương thực, còn có thể thu được giá cả rẻ tiền thịt, nhường vạn Lý Trường Thành quân cùng toàn lực ủng hộ vạn Lý Trường Thành quân quân trấn bách tính đều có thể ăn được thịt. Ai ưu ai kém, phàm là không phải người ngu đều có thể nhìn ra được, cho nên, bây giờ Thường Dũng đã trở thành lớn nhất chống đỡ hợp tác vạn Lý Trường Thành quân tướng lãnh một trong. Chương 901, phong phú bữa tối. Chương 901, phong phú bữa tối. Lời tuy như thế, trung quy là muốn cảm tạ Trương huynh đệ. Nếu không có Trương huynh đệ, vạn Lý Trường Thành quân hy sinh tướng sĩ thân nhân, chỉ sợ sinh hoạt vẫn sẽ vô cùng khó khăn. Điền Ngự ánh mắt rơi vào dưới lầu chính tại chiêu đãi khách nhân Ngô Trình trên thân, ánh mắt vui mừng. Vạn Lý Trường Thành quân trên chiến trường hy sinh binh lính rất nhiều, mà binh lính thường thường là trung niên đàn ông, bọn hắn hy sinh về sau, trong nhà thân thuộc như thế nào sinh hoạt tự nhiên liền trở thành một cái to lớn nan đề. Liên tựa như Ngô Trình đồng dạng, ca ca của hắn chết đi về sau, nếu không phải các hàng xóm thiện tâm giúp đỡ hắn, nam gần 11 tuổi, lại không thân nhân tại thế Ngô Trình nên như thế nào sinh tồn. Tại Vạn Lý Trường Thành phía sau 10 cái quân trấn bên trong, Ngô Trình dạng này cô nhi tuyệt đối không phải ví dụ, mà chính là phổ biến tồn tại hiện trạng. Tác chiến là muốn chết người, cùng man tộc tác chiến thương vong sẽ càng lớn, nhưng Vạn Lý Trường Thành quân nhân cho tới bây giờ đều không sợ hai cái chết, bọn hắn chỉ sợ hai chính mình sau khi chết thân nhân sẽ thương tâm, sẽ không có cách nào sinh tồn được. Tuy nói Vạn Lý Trường Thành quân xưa nay sẽ không bạc đãi hy sinh quân nhân, sau đó phát một bút phong phú tiền trợ cấp, nhưng tiền trợ cấp luôn có lúc dùng hết, cho nên Vạn Lý Trường Thành quân những quân nhân thân hậu sự liền trở thành điển ngự cần cường điệu suy tính chuyện trọng yếu một trong. Hai ngày trước biết được trường hợp tại sát man trấn xây dựng cửa hàng cần thuê người hầu về sau, điển ngự liền lập tức tìm tới trường hợp, khẩn cầu trường hợp ưu tiên chiêu mộ như Ngô Trình dạng này có thân nhân tại Vạn Lý Trường Thành quân bên trong hy sinh. Đối với cái này, trường hợp đương nhiên không có lý do cự tuyệt, sau đó làm tương tự Ngô Trình dạng này có thân nhân tại Vạn Lý Trường Thành quân bên trong hy sinh người tới Trương thị tiệm bách hóa nhận lời mời thời điểm, thường thường sẽ phát hiện bọn hắn sẽ phi thường nhẹ nhõm bị chiêu trên. Mà bọn hắn bị chiêu trên nguyên nhân lại không phải bọn hắn vận khí đủ tốt, mà chính là Điền Ngự ở sau lưng cầu trường hợp. Điền Ngự đem ánh mắt theo Ngô Trình chuyển tới tiệm khác trải tiểu nhị trên thân, trong mắt vẻ hài lòng càng thêm nồng nặc. Trường hợp một nhà cửa hàng liền cần chiêu mộ 20 tên bách tính tới làm công, nhường 20 cái sát man trấn bách tính nắm giữ ổn định, có thể kéo dài thu nhập, về sau sẽ còn có càng nhiều thương nhân đến, xây dựng càng nhiều cửa hàng, chiêu mộ càng nhiều nhân thủ. Tóm lại, theo Trương thị tiệm bách hóa trên, Điền Ngự tựa hồ thấy được Trần Đạo miêu tả mỹ hảo tiền cảnh, phát triển thương nghiệp, tựa hồ thật có thể cho Vạn Lý Trường Thành phía sau quân chấn thoát khỏi nhà khó, nhường chống đỡ Vạn Lý Trường Thành quân bách tính, vượt qua cơm no áo ấm thời gian. Bởi vì lần này tiến về Vạn Lý Trường Thành chủ yếu là giúp Vạn Lý Trường Thành quân vận chuyển một vạn con gà vịt quan hệ, trường hợp đưa đến sát man trấn mua bán gà vịt số lượng cũng không nhiều, chỉ có 1000 con tả hữu. Sát man trấn bách tính nô nước tấp nập mua sắm phía dưới, nay 1000 con gà vịt thậm chí đều kiên trì không đến một buổi sáng thời gian chính là tiêu thụ không còn. Trường hợp thuê sát man trấn bản địa trưởng quỹ không thể không ra mặt cáo chi bên ngoài còn tại chen chúc mà vào bách tính, không có ý tứ các vị, bản tiệm bên trong gà vịt đã toàn bộ bán sạch, các ngươi nếu là muốn mua chút cái khác hàng hóa lời nói, có thể vào đến xem, nếu là muốn mua gà vịt lời nói, vậy liền mời trở về đi. Tiếng nói vừa ra, Trương thị tiệm bách hóa ngoài cửa nhất thời xôn xao. A, ta thật vất vả chui vào, ngươi cùng ta nói không có rồi. Trưởng quỹ, các ngươi cửa hàng chuyện gì xảy ra? Mới bán điểm ấy gà vịt, đầy đủ ai mua? Các ngươi đông già cũng thật là, cũng không biết làm nhiều chút hàng tới sao? Có tiền cũng không biết kiếm lời. Ta vừa nghe đến tin tức liền vô cùng lo lắng chạy đến, kết quả không có gà, vịt cũng không có. Dân chúng không khỏi mười phần thất vọng, bọn hắn đại đa số đều là nghe nói tin tức sau chạy tới, không ngờ bọn họ biết rõ tin tức vẫn là muộn một chút, không thể mua được 200 văn tiền một cái gà vịt. Bất quá bọn hắn cũng biết, tiệm này bán 200 văn tiền một con gà vịt cũng là tại làm việc thiện, cho nên mặc dù hàng không có, bọn hắn cũng không đến mức vì vậy mà nháo sự, chỉ là trên miệng nhắc tới một phen thôi. Đại gia không cần phải gấp. Trưởng quỹ cười trấn an chúng nhân nói, chúng ta trong tiệm gà vịt đích thật là hết rồi. Bất quá về sau còn sẽ có gà vịt trở tới đây tiến hành bán, đại gia nếu là thèm cái này một thanh thịt, không ngại qua một thời gian ngắn lại đến, đến lúc đó nhất định có thể mua lấy. Quả thật sao? Sẽ còn tiếp tục vào đến. Trưởng quỹ, cái gì thời điểm có thể lại trở tới đây một nhóm? Trưởng quỹ, cái này về sau vận tới gà vịt, vẫn là 200 văn một con sao? Mọi người ánh mắt ảo ảo sáng lên, bọn hắn còn tưởng rằng cái này 200 văn tiền gà vịt chỉ này một lần, mua không được liền không có đâu, chưa từng nghĩ. Cái này Trương thị tiệm bách hóa đằng sau tiếp tục sẽ còn tiếp tục trở tới đây mới gà vịt. Đối mặt mọi người mồm năm miệng mười hỏi thăm, trưởng quỹ mười phần có kiên nhẫn hồi đáp, đại gia cứ việc yên tâm, đông gia đã nói với ta, về sau trong tiệm gà vịt giá cả sẽ không thay đổi, vẫn là 200 văn tiền một cái. Quá tốt rồi. Người ngoài cửa nhóm trong nháy mắt hưng phấn lên. Tiệm này đông gia cũng quá lương tâm. 200 văn tiền một con gà vịt, chờ mới gà vịt đến, ta muốn mua 10 con. Người mua cái dám 10 cái, còn có để hay không cho người khác mua? Trưởng quỹ, đám tiếp theo gà vịt cái gì thời điểm có thể bật đến? Trưởng quỹ, trong 3 ngày đám tiếp theo gà vịt có thể tới sao? Cảm thán Trương thị tiệm bách hóa đông gia lương tâm đồng thời, mọi người cũng là không dằn nổi hỏi thăm về đám tiếp theo gà vịt đến hàng thời gian. Đối với cái này, trưởng quỹ bất đắc dĩ lắc đầu nói, nào có nhanh như vậy. Chúng ta gà vịt đều là theo Trần gia thôn trở tới đây, chỉ là đi đường liền muốn vài ngày thời gian, cho nên trong thời gian ngắn là không thể nào có mới hàng đến. Nói xong, trưởng quỹ lại nói, đương nhiên, các vị nếu như nóng nảy lời nói, cũng có thể hướng những thương nhân khác mua sắm. Trừ chúng ta đông gia bên ngoài, đằng sau còn sẽ có đại lượng thương nhân đến sát man trấn, hàng hóa của bọn hắn cùng chúng ta đông gia là không sai biệt lắm. Gà vịt giá cả cũng sẽ không vượt qua 300 văn tiền một cái. Vẫn còn có thương nhân. Quá tốt rồi. Cũng thành A. Ta đi tìm những thương nhân khác mua. 300 văn tiền một cái cũng còn có thể tiếp nhận. Đa tạ trưởng quỹ cáo chi. Đa tạ trưởng quỹ. Biết được còn sẽ có những thương nhân khác đến về sau, vây quanh ở Trương thị tiệm bách hóa phía ngoài dân chúng hướng trưởng quỹ nói tiếng cảm ơn, sau đó ào ào hài lòng rời đi. Gặp này, trưởng quỹ cùng một đám tiểu nhị cũng quay người về tới Trương thị tiệm bách hóa bên trong chiêu đái trong tiệm còn lại khách nhân. Trường hợp lần này mang tới hàng hóa cũng không chỉ có gà vịt, còn có các loại Trần gia thôn cùng Thanh Châu đặc sản, cho nên cho dù gà vịt đã bán xong, vẫn có không ít khách nhân ở trong tiệm chọn lựa cái khác hàng hóa, trưởng quỹ cùng trong tiệm tiểu nhị cần cho bọn hắn giới thiệu hàng hóa, trợ giúp bọn hắn tiến hành chọn lựa. Mặt trời ngả về tây, sát man trấn bên trong dâng lên lượn lờ khói bếp, trong không khí càng là tản ra một cỗ độc thuộc về thịt hương khí, phàm là tại Trương thị tiệm bách hóa tranh mua gà vịt bách tính, đều là giết gà tể vịt, thổi lửa nấu cơm nấu nhừ, chuẩn bị tốt tốt hưởng thụ một bữa ăn tối thịnh soạn. Chương 902, may mắn cùng bất hạnh chương 902, may mắn cùng bất hạnh thiết thủ trong nhà, hai vợ chồng tề tâm hiệp lực đem một con vịt giết chết, sau đó cho vịt bỏ lông. Đi xong lông về sau, thiết thủ đối thê tử nói ra, nàng dâu, còn lại sống để ta làm liền thành, ngươi đi tìm một cái tiểu trình, gọi hắn tới cùng nhau ăn. Được rồi. Thiết thủ thê tử đem rửa sạch tay, sau đó đi ra ngoài thẳng đến Ngô Trình nơi ở mà đi. Thẩm, sao ngươi lại tới đây? Gõ vang Ngô Trình nhà cửa chính về sau không lâu, đánh mở cửa lớn Ngô Trình kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa thiết thủ thê tử, hắn mới từ Trương thị tiệm bách hóa tan tầm trở về. Lúc này đang chuẩn bị nồi lửa nấu cơm đây. Tiểu Trình. Thiết thủ thê tử cười ha hả nói, ta trong nhà hôm nay không phải mua chỉ hai con gà bị mà. Tối nay làm thịt một chỉ tính toán giải thêm một chút, ngươi thiết thúc thật sự là có chuyện tốt gì đều muốn nghĩ đến ngươi, cố ý gọi ta tới gọi ngươi cùng đi ăn thịt. Không cần thầm, ta trong nhà tùy tiện ăn một bữa là được. Nô Trình vội vàng xua tay cho biết tự tuyệt, thời đại này tại trong nhà người khác ăn trực là một kiện mười phần chọc người ghét sự tình, chớ nói chi là ăn nhà người ta thịt. Thiết thúc cùng thẩm đối trợ giúp của mình đã rất nhiều, chính mình làm sao có thể lại thụ ân huệ của bọn hắn. Ai nha, ngươi một đại nam nhân, mình tại nhà nấu cơm nhiều phiền phức, tranh thủ thời gian cùng ta đi thôi. Thiết thủ thê tử lại là bất kể nhiều như vậy, một phát bắt được Ngô Trình cổ tay, lôi kéo hắn liền hướng trong nhà mình đi. Thẩm, thật không được, ta mình tại nhà ăn liền tốt. Có cái gì không được? Bớt nói nhảm, chẳng lẽ lại ngươi không đem thiết thúc cùng thẩm đích thân người? Không phải, không phải là được rồi. Tranh thủ thời gian cùng ta đi. Thịnh tình không thể chối từ phía dưới, Ngô Trình cuối cùng vẫn bị thiết thủ thê tử kéo tạ đến thiết thủ trong nhà. Mà lúc này, thiết thủ cũng từ phòng bếp đem làm tốt đồ ăn bưng đi ra, nhìn thấy Ngô Trình đến về sau, toét miệng cười nói, tiểu Trình nhanh ngồi, ta thèm cái này một thanh thịt thật lâu rồi, bây giờ a cuối cùng là có thể ăn được. Nghe vậy, Ngô Trình nhìn thoáng qua trên bàn thịt vịt, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Thiết thủ thèm thịt, hắn Ngô Trình sao lại không phải? Từ nhỏ cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau, 11 tuổi sau lại mất đi thân nhân duy nhất, Ngô Trình thời gian qua được có thể nói là phá lệ khó khăn, đại đa số thời điểm đều cần ăn bột cám cháo sống qua ngày, thì đối với hắn mà nói, là chân chính khó có thể chạm đến hàng xa xỉ. Cho nên khi nhìn đến trên bàn cái kia bàn thịt vịt thời điểm, cho dù thịt vịt cách làm 10 phần đơn giản, chỉ là tùy tiện xào xào, cái kia mùi thơm vẫn kèm chút nhường Ngô Trình chạy xuống chảy nước miếng. Thúc. Ngô Trình cương ép đem sắp chạy xuống nước bọt nuốt xuống, mở miệng nói, cái này thịt vịt quá quý giá, ta không thể ăn. Quý giá cái giám a. Thiết thủ toét miệng nói, ngươi tại cái kia Trương thị tiệm bách hóa bên trong làm công, còn có thể không biết cái này vịt bao nhiêu tiền một con sao? Ê. Ngô Trình nhất thời nghẹn lời, hắn đương nhiên biết vịt là 200 văn tiền một cái, có thể 200 văn tiền cũng không phải một con số nhỏ a. Nói như vậy, toàn bộ sát man trấn, trừ thiết thủ loại này số ít trong tay dư giả chút gia đình bên ngoài, có vượt qua 7 thành trở lên gia đình không bỏ ra nổi, hoặc là nói không bỏ được lấy ra 200 văn tiền mua một con vịt ăn. Ách cái gì ách, ăn đi. Thiết thủ trực tiếp đem một cái vịt chân bỏ vào Ngô Trình trước người trong bát, vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút ngươi cái này gầy đều không hay là thịt, được nhiều ăn chút thịt mới có thể giải thân thể. Nhìn qua trong bát vịt chân, Ngô Trình ánh mắt động dung, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ đang lóe lên. Hắn là bất hạnh, khi còn bé chết phụ mẫu, 11 tuổi thời điểm chết thân nhân duy nhất ca ca, chỉ để lại chính mình lẻ loi trơ trọi sinh tồn ở cái này tàn khốc thế gian. Nhưng cùng lúc hắn cũng là may mắn, có một đám đợi hắn như là thân nhân đồng dạng hàng xóm, nhường hắn không đến mức ăn đói mặc rách, nhường hắn cảm nhận được trong nhân thế ấm áp. Thế thúc, thầm, cảm ơn các ngươi. Ngô Trình trong mắt chứa nhiệt lệ nói, những năm gần đây, nếu không phải là các ngươi chiếu cô ta, ta cũng không biết có thể không có thể còn sống sót. Nói những ngày làm gì? Thiết thủ thê tử sờ lên Ngô Trình đầu, nhẹ nhàng nói, cha mẹ ngươi đi sớm, ca ca cũng là vì bảo hộ thôn trấn chết tại man tộc trên tay, chúng ta không chiếu cố lấy ngươi, cái kia chúng ta còn có lương tâm sao? Tiểu Trình đừng nói những lời nhảm nhí này, mau ăn. Thiết thủ bận bịu thúc giục nói. Nghe vậy, Ngô Trình không chần chờ nữa, nắm lên trong bát vịt chân, ăn như hổ đói giống như bắt đầu ăn. Gặp này, thiết thủ hai vợ chồng khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười, động đũa hưởng dùng thơm nước thịt vịt. Một bên ăn, thiết thủ còn một bên dùng nói chuyện phiếm giọng điệu hỏi, đúng rồi Tiểu Trình, lúc ban ngày ta quên hỏi, ngươi tại cái kia Trương thị tiệm bách hóa chế tác, một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền đồng? Thiết thúc, cái kia Trương thị tiệm bách hóa tiền công không phải theo ngày tính toán, mà chính là theo tháng tính toán. Ngô Trình không chút nghĩ ngợi hồi đáp, giống chúng ta dạng này trong tiệm tiểu nhị, lông ra nói, một tháng có thể lĩnh 500 văn tiền tiền công. Cái gì? 500 văn? Thiết thủ cùng thê tử của hắn cùng nhau mở to hai mắt, 500 văn tiền một tháng cũng không phải một cái con số nhỏ. Không chút nào nói khoa trương, sát man trấn tuyệt đại đa số dốc sức công nhân, một tháng qua liền 300 văn tiền đều kiếm không đến, chớ nói chi là 500 văn. Làm sao nhiều như vậy? Thiết thủ thật không thể tin mà hỏi. 500 văn tiền một tháng, hơn nữa còn là một phần trường kỳ công việc ổn định, đủ để tiện sát man trấn hơn 9 thành bạch tính. Cái này coi như ít. Lô Trình vừa cười vừa nói, đông gia cùng ta nói qua, tại cái kia Trần gia thôn, chính là một cái bình thường nhất công nhân, một tháng cũng có thể kiếm 800 văn đấy. T. Thiết thủ hai vợ chồng cùng nhau hít sâu một hơi. Lô Trình thì tiếp tục ngữ bất kinh nhân tử bất hưu nói, mà lại cái kia Trần gia thôn tiền có thể so sánh chúng ta sát man trấn tiền trải qua hoa nhiều, ta nghe đông gia thương đội những cái kia hán tử nói, Trần gia thôn 10 văn tiền liền có thể mua một cân mặt trắng, một ngày ba bữa, bữa bữa ăn màn thầu bột mì cũng xài không hết bọn hắn một tháng tiền công. Cái này Trần gia thôn chẳng lẽ là có núi vàng núi bạc hay sao? Lại cho dốc sức công nhân phát nhiều tiền như vậy, mà lại lương thực giá cả còn tiện nghi như vậy. Thiết thủ hai mắt chừng đến so trung đồng còn lớn hơn, khó có thể tin nói, Ngô Trình nói tới liên quan tới Trần gia thôn hết thảy, đều đủ để nhường hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái kia ta liền không biết. Ngô Trình lắc đầu, mặt lộ vẻ hướng tới chi sắc, bất quá cái kia Trần gia thôn đích thật là tiên cảnh đồng dạng địa phương, ta nghe người ta nói, toàn bộ Thanh Châu mấy chục triệu người, liền không có không muốn đi cái kia Trần gia thôn sinh hoạt. Nghe nói như vậy thiết thủ hai vợ chồng như gà con mổ thóc gật đầu, tại Trần gia thôn dốc sức thu nhập như vậy cao, lương thực giá cả còn như vậy tiện nghi, đừng nói Thanh Châu bách tính, liền ngay cả vợ chồng bọn họ hai người đều có điểm tâm động, muốn đi Trần gia thôn sinh hoạt. Bất quá đây là không thực tế, lại không đề cập tới bọn hắn có thể hay không hạ quyết định ly biệt quê hương quyết tâm, chỉ nói trong lòng hai người đối man tộc cứu hận, cùng tại Vạn Lý Trường Thành quân bên trong phục dịch hai đứa bé, liền để bọn hắn không cách nào rời đi sát man trấn. Chương 903, Lôi đỉnh chấn nộ. Chương 903, Lôi đỉnh chấn nộ. Tiểu Trình, ngươi này lại là thật đụng tới chuyện tốt. Thiết thủ lời nói thâm thiế nói ra, cái kia đông gia đối ngươi tốt như vậy, ngươi tại trong tiệm có thể nhất định muốn cần mau một chút, có thể không có thể khiến người ta đông gia thất vọng. Thúc ngươi yên tâm đi. Ta hiểu được. Lô Trình trọng trọng gật đầu, lâu dài làm việc và hắn biết rõ một phần ổn định lại cao thu nhập làm việc đến cỡ nào khó được, hắn tự nhiên muốn thật tốt cố gắng làm việc, không để cho mình có bất kỳ bị đuổi việc khả năng. Mà lại đông gia còn nói với hắn, nếu là trong tiệm sinh ý tốt, bọn hắn sau này tiền công còn có thể tiếp tục tăng lên, theo 500 văn tăng tới 600 văn, thậm chí 800 văn cũng có thể. Công việc tốt như vậy, cho dù là lại mệt mỏi lại khổ, Lô Trình cũng không thể nào lời nói nhẹ nhàng từ bỏ, chớ nói chi là, phần công tác này, có thể so sánh trước kia hắn làm những cái kia dốc sức việc vặt nhẹ nhõm nhiều, hoàn toàn chưa nói tới mệt mỏi. Ngươi biết được nặng nhẹ liền tốt. Đối với Ngô Trình đứa bé này, thiết thủ vẫn là yên tâm, cho nên chỉ là khuyên nói một câu về sau, thiết thủ liền thúc giục nói, đi. Tiểu Trình đừng nói nữa, tranh thủ thời gian ăn thịt. Được rồi. Cảm ơn thiết thúc. Ta cái rắm. Ăn nhiều một chút, ăn thịt mới có thể giải thân thể. Ta hiểu được. Nho nhỏ nhà dân bên trong, hai vợ chồng cùng Ngô Trình tâm tình vui vẻ hưởng dụng thèm người thịt vịt, mà rõ ràng, ngay tại hưởng dụng thịt vịt cũng không chỉ thiết thủ một nhà. Vô số tranh mua đến gà vịt sắt man trấn bách tính tại màn đêm buông xuống thời điểm, trên bàn cơm đều dọn lên thịt, sau đó đại nhân tiểu hài tử cùng một chỗ đem thịt phân mà ăn chi, toàn bộ sắt man trấn trong không khí đều phiêu tán một cỗ nhàn nhạt mùi thịt, đại nhân tiểu hài tử tiếng cười vui, cũng trên không trùng không ngừng quanh quẩn. Trương Thị tiệm bách hóa bên trong gà vị toàn bộ bán sạch về sau, ngày thứ hai, Trương Hợp chính là khởi hành mang theo thương đội rời đi Sắt Man trấn. Mà tại Trương Hợp khởi hành rời đi cùng ngày, liên liên tiếp tiếp có theo Trần Gia thôn mà đến thương đội đến, bọn hắn vận đến Sắt Man trấn gà vị, không hề nghi ngờ lần nữa đưa tới Sắt Man trấn bách tính tranh mua. Mà cũng đúng như trước đây Trương Thị tiệm bách hóa trưởng quỹ nói tới đồng dạng, những thương nhân này mua bán gà vị mặc dù so Trương Thị tiệm bách hóa giá cả cao một chút, nhưng cũng không có cao bao nhiêu, cho dù là bán đắt nhất thương nhân, một con gà vịt giá cả cũng không có vượt qua 300 văn. Cái giá này đối với Sắt Man trấn bách tính mà nói tự nhiên là có thể tiếp nhận, sau đó, thương đội chỗ đến, Sắt Man trấn bách tính chen chúc mà tới, đem thương đội mang tới gà vịt tranh mua không còn, chính là cái khác quân trấn bách tính cũng biết Sắt Man trấn bên trong xuất hiện đại lượng thương nhân, ào ào đổi tới Sắt Man trấn mua sắm gà vịt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Sắt Man trấn đều náo nhiệt, cho người ta một loại thương nghiệp phồn vinh cảm giác. Mà những này đến Sắt Man trấn thương nhân, cũng có rất nhiều lựa chọn tại Sắt Man trấn xây dựng cửa hàng, mở cửa hàng về sau cũng sẽ đại lượng thuê mướn Sắt Man trấn công nhân, sau đó càng nhiều bách tính vì vậy mà đạt được một phần không cần bốn phía bốn ba, lại nắm giữ ổn định thu nhập làm việc. Cái này khiến Điền Ngự cả người đều là vui vẻ, dường như đã có thể đoán được mỗi cái trong trấn thương nghiệp phát đạt, dân chúng an cư lạc nghiệp mỹ hảo tương lai. Cũng liền tại Sắt Man trấn bách tính hưởng dụng giá cả rẻ tiền thị thời điểm, Cửu Châu cảnh nội lại phát sinh một việc đại sự. Chiếm lĩnh Minh Châu, có được bốn châu chi địa Dương Tranh rốt cục không che giấu nữa dã tâm của mình, ở ngoài sáng châu nói chung ổn định lại về sau, thuận thế lựa chọn Xương Vương. Nói chung, như Dương Tranh dạng này tạo phản kiêu hùng thường thường ưa thích bước lên nhận một cái như bước tiến tổ, lấy nâng lên địa vị của mình, có thể Dương Tranh lại không có làm như thế, mà chính là trực tiếp tự phong Lương Vương, sau đó bắt đầu lớn phong công thần. Dương Tranh giới trướng vô luận quan văn vẫn là võ tướng, phàm là có công chi nhân, toàn đều phải đến ban thưởng, hoặc là thăng quan tiến tước, hoặc là phong hầu bài tướng, cho dù là địa vị thấp nhất tiểu binh, đều phải đến một chút ban thưởng. Trong lúc nhất thời, Dương gia quân từ trên xuống dưới sĩ khí tăng vọt, hẳn không thể Dương Tiên Vương lập tức xuất binh nhất thống Cửu Châu, tốt để bọn hắn có thể có được cao hơn địa vị cùng càng nhiều ban thưởng. Mà không hề nghi ngờ, Dương Tranh Xương Vương cử động, hung hăng kích thích hạ quốc triều đình. Làm rất lâu rùa đen rút đầu triều đình khi biết Dương Tranh Xương Vương tin tức về sau, lôi đỉnh chấn nộ, lập tức phát ra thảo tặc huy văn, nói Dương Tranh chính là xoán nghịch chi tặc, hiệu triệu người trong thiên hạ chung đánh chi. Thế mà, hưởng ứng triều đình thảo tặc huy văn người đọc sách cũng không phải ít, nhưng chân chính xuất binh thảo phạt Dương Tranh lại là một cái không có. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bây giờ Dương Tranh có được bốn châu chi địa, chính là trên đời này lớn nhất quân phiệt thế lực một trong, tâm hướng triều đình thế lực, căn bản không có năng lực thảo phạt Dương Tranh. Chớ nói chi là, bây giờ còn có hay không chân chính tâm hướng triều đình người đều vẫn là cái vấn đề, trừ những cái kia ngu chung người đọc sách bên ngoài, phàm là hơi có chút thế lực người đều biết, hôm nay đã sớm đến thay đổi triều đại thời điểm, cùng hắn dùng nhà mình quý giá binh lực đi hướng triều đình bày tỏ lòng trung thành, còn không bằng giữ lại lực lượng, lấy mưu cầu tại Tân triều thu hoạch được cao hơn địa vị đây. Tóm lại, triều đình thảo tặc hịch văn trừ mắng một phen Dương Tranh bên ngoài, đối Dương Tranh tạo thành thương tổn cơ hội là một điểm không có. Mà Xương Vương Dương Tranh cũng không có vội vã xuất binh cầm xuống càng nhiều địa bàn, mà chính là bắt đầu khôi phục nguyên khí. Trong năm qua thời gian bên trong, Dương gia quân một hơi cầm xuống ba cái châu địa bàn, lộ ra nhưng đã đạt đến mở rộng cực hạn, nếu là lại tiếp tục mở rộng đi xuống, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện nội bộ bất ổn tình huống. Bởi vậy, đánh xuống Minh Châu về sau, Dương Tranh đã không còn bất luận cái gì mở rộng cử động, mà chính là ngừng chiến sự, bắt đầu khổ luyện nội công. Dương Tranh một bên ở ngoài sáng châu cảnh nội xử lý địa chủ hào cường, vừa bắt đầu cho bách tính phân ruộng, nhường những cái kia không người trồng trọt thổ địa có thể lợi dụng. Mà cùng lúc đó, Ngụy Tử Kiệt trở Lương Châu quan viên cũng bắt đầu ở các châu cảnh nội thông qua khảo thí tuyển chọn quan viên, chiêu ghi chép càng nhiều người đọc sách bổ sung các châu chống chỗ quan bị. Các châu nhiều vô số kể công việc, nhường Dương Tranh bận bịu mỗi ngày chỉ có thể ngủ 2 canh giờ, cũng chính là Dương Tranh tự thân là võ giả, thể phách cường tráng, không phải vậy ánh sáng là xử lý chính vụ, đoán chừng cũng có thể làm cho hắn mệt ngã dưới. Nhị Lang, Minh Châu phủ nha bên trong, đem nơi này làm vì chính mình lâm thời làm việc địa điểm, Dương Tranh suy cười một tiếng, lắc lắc trên tay bức thư, đối phía dưới Dương Nhị Lang nói, ngươi đoán xem những này tin đều là ai gửi tới? Mới vừa từ Thanh Châu chạy đến Thụ Phong, hai ngày này liền muốn khởi hành trở về Thanh Châu. Dương Nhị Lang suy nghĩ một chút, suy đoán nói, chẳng lẽ là triều đình? Là cũng không phải. Dương Tranh lắc đầu, một mặt khinh thường nói, những này tin đều là kinh thành đại tộc đưa tới, mặt trên còn có không ít triều đình quan viên ký tên đây. Trong kinh đại tộc, Dương Nhị Lang sững sờ, nếu nói dưới gầm trời này sức ảnh hưởng lớn nhất sĩ tộc, cái kia không hề nghi ngờ chính là kinh thành những cái kia đại tộc. Gia tộc ở vào kinh thành cái này Cựu Châu trung tâm quyền lực, bọn hắn có thể cầm giữ càng lớn quyền lực, tại tài phú trên, bọn hắn có lẽ không cách nào cùng Lô gia loại này chiếm cứ một châu gia tộc so sánh, nhưng tại quyền lực cùng đối Cựu Châu sức ảnh hưởng trên, bọn hắn so với Lô gia mạnh rất nhiều. Chương 904, đáng giá suy nghĩ sâu xa. Chương 904, đáng giá suy nghĩ sâu xa. Quyền lực cùng tài phú cái nào quan trọng hơn? Vậy dĩ nhiên là quyền lực, là ngươi có quyền lực về sau ngươi liền sẽ phát hiện, cho dù ngươi không có cố ý đuổi theo tài phú cũng sẽ tự mình hướng ngươi đi tới. Bởi vậy, đừng nhìn những cái kia kinh thành đại tộc không có bao nhiêu thuộc về mình thổ địa, có thể cầm giữ quyền lực bọn hắn, sức ảnh hưởng vượt xa xa cái khác các châu đại tộc. Nói tóm lại, như Lô gia dạng này các châu hào cường, có lẽ tại tài phú trên có thể cùng kinh thành đại tộc sánh ngang một hai, nhưng tại cái khác như quyền lực, sức ảnh hưởng những phương diện này là xa xa không cách nào cùng trong kinh thế gia đại tộc so sánh. Những cái kia cao cao tại thượng trong kinh đại tộc, vì sao cho ngài truyền tin? Dương Nhị Lang ánh mắt tò mò hỏi, xuất thân Lương Châu Dương gia quân, cùng kinh thành đại tộc ở giữa có thể nói là không có chút nào tiếp xúc, loại tình huống này, kinh thành đại tộc cho Dương Soái đưa tin nguyên nhân liền đáng giá đến nghĩ sâu xa. Bản vương những ngày này đọc chút sách sử. Dương Tranh không có trực tiếp trả lời Dương Nhị Lang vấn đề, mà chính là mở miệng nói, thông qua xem sách sử, ta nói chung biết những gia tộc này có thể truyền thừa mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm nguyên do. Ồ, không thích đọc sách Dương Nhị Lang kinh ngạc nói, còn mời Lương Vương cáo chi. Những gia tộc này sở dĩ có thể truyền thừa trăm năm, ngàn năm, là bởi vì bọn hắn am hiểu tướng nhân, hoặc là nói am hiểu đầu tư. Dương Tranh chậm rãi mở miệng nói, mỗi khi gặp vương triều những năm cuối, những này thế gia đại tộc liền chọn một số tạo phản kiêu hùng tiến hành đầu tư, mà lại là nhiều mặt đặt cược, chỉ cần bọn hắn đầu tư kiêu hùng bên trong có bất kỳ người nào có thể thành sự, bọn hắn liền có thể tại tân triều thành lập thời điểm thu hoạch được cao hơn địa vị cùng càng nhiều lợi ích. Đây cũng là những đại gia tộc này có thể truyền thừa đã lâu, cho dù triều đình hủy diệt, bọn hắn tự thân địa vị, tài phú cũng sẽ không có mảy may tổn thất nguyên nhân căn bản. Cái này không hay cùng cái kia Bạch Liên giáo giống nhau sao? Dương Nhị Lang bật thốt lên, Bạch Liên giáo chính là đạt được Cao Châu thế gia chống đỡ mới có thể cấp tốc quét sạch Cao Châu, chiếm cứ Cao Châu chi địa. Không tệ. Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ đồng dạng là vương triều những năm cuối, những này thế gia đại tộc tự nhiên muốn bắt đầu tiến hành đầu tư, Cao Châu cùng Quỳnh Châu thế gia lựa chọn chống đỡ Bạch Liên giáo, Ngọc Châu, Hải Châu các lộ phản quân, sau lưng đồng dạng có thế gia đại tộc trong bóng tối chống đỡ, duy chỉ có bản vương cùng bản vương dưới trướng Dương gia quân, chưa từng tiếp thụ qua bất kỳ một cái nào thế gia đầu tư. Hoặc do chính là thấy được điểm này, những cái kia kinh thành thế gia mới có thể truyền tin cho bản vương, muốn đầu tư bản vương. Nói xong lời cuối cùng, Dương Tranh nhếch miệng lên một vệt vẻ trêu tức. Dương Nhị Lang thì là thân thể chấn động, vội nói, Lương Vương, tuyệt đối không thể tiếp nhận những cái kia kinh thành đại tộc đầu tư. Dương Nhị Lang mặc dù không thích đọc sách, nhưng cũng biết Dương gia quân sở dĩ có thể thành sự, dựa vào là ngàn ngàn vạn vạn cái nghèo khổ bách tính chống đỡ. Mà nghèo khổ bách tính, thiên nhiên cựu thị chiếm cứ bọn hắn thổ địa, nô dịch bọn hắn địa chủ hào cường. Một khi Dương Tranh quyết định tiếp nhận kinh thành thế gia đầu tư, như vậy Dương gia quân cơ bản bản chỉ sợ liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Chớ nói chi là tiếp nhận kinh thành thế gia đầu tư về sau, Dương gia quân còn lại nhận bọn hắn ảnh hưởng, làm gia quân có mình bản tâm sự tình. Nhị Lang yên tâm, bản vương biết được nặng nhẹ. Dương Tranh một mặt khinh thường nói, những này kinh thành thế gia trên thư nói ngược lại là em hay, nói cái gì bản vương chỉ cần có thể lấy được đến ủng hộ của bọn hắn, không ngoài một năm liền có thể nhất thống cửu châu, ngồi lên cái kia trí cao vô thượng vị trí. À, bản vương cũng không phải 3 tuổi tiểu hài nhi, sao lại tin bọn họ lần này lời nói dối? Dương Tranh không thể nghi ngờ là thanh tỉnh. Hắn biết rõ, hắn sở dĩ có thể ngồi cho tới bây giờ cái này Lương Vương vị trí bên trên, dựa vào là ngàn ngàn vạn vạn cái nghèo khổ bách tính, còn có Trần Đạo, Từ Chí Văn, Chính Thanh, Lý Minh Viễn trở tâm hướng bách tính quan viên chống đỡ. Thay lời khác tới nói cũng chính là, Dương Tranh cơ bản bản chính là ngàn ngàn vạn vạn cái khổ cực đại chúng, cùng tâm hướng bách tính, chán ghét hấp huyết quỷ giống như thế gia đại tộc lý tưởng cao cả. Một khi Dương Tranh tiếp nhận kinh thành thế gia đầu tư, như vậy khổ cực đại chúng liền sẽ vứt bỏ hắn mà đi, Trần Đạo những này người cũng sẽ cùng hắn nội bộ lục đục. Không có khổ cực đại chúng cùng Trần Đạo đám người chống đỡ, hắn Dương Tranh cho dù thống nhất Cửu Châu ngồi lên hoàng vị, cũng sẽ như trong hoàng cung cái kia hoàng đế bù nhìn đồng dạng bị thế gia đại tộc châu không chế, điều này hiển nhiên cùng Dương Tranh lý niệm đi ngược lại. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Dương Tranh liền chưa bao giờ nghĩ tới phải tiếp nhận kinh thành thế gia trợ giúp. Nhị Lang, còn nhớ rõ chúng ta lúc trước tạo phản thời điểm lập hạ lời thế sao? Dương Tranh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Nhị Lang hỏi. Nhớ đến. Dương Nhị Lang gật đầu, nói, chúng ta lúc trước thề, muốn tiêu diệt khắp thiên hạ thế gia đại tộc, muốn để khắp thiên hạ bách tính đều có thể ăn được cơm no, không cần tiếp qua nhịn đói chịu đói thời gian. Không tệ. Dương Tranh trọng trọng gật đầu, ta bây giờ tuy là Lương Vương, được xưng tụng quyền cao chức trọng, nhưng từ chưa từng vòng ký qua lần này hứa hạ lời thề. Bản vương đã sớm thấy rõ ràng, bách tính chỗ lấy ăn không no, chỗ lấy ăn đói mặc rách, nguyên nhân căn bản nhất chính là những này thế gia đại tộc chiếm cứ đại lượng thổ địa, bọn hắn cơm ngon áo đẹp, thê thiếp thành đàn, mà dân chúng tầm thường lại một ngày hai bữa ăn cũng khó khăn, dân gian rất nhiều thanh niên trai tráng càng là một vợ khó cầu. Bản vương cảm thấy, thế giới này không nên là như vậy. Đồng dạng là người, đồng dạng là nhục thể phàm thai, không có người hẳn là cao cao tại thượng nô dịch người khác. Cũng không có có người sinh ra liền hẳn là tá điển, là nô lệ. Cho nên, Dương Soái đem trên tay bức thư trùng điệp vung trên bàn, nói năng có khí phách nói, bản vương không chỉ có sẽ không tiếp nhận những này kinh thành đại tộc đầu tư, bản vương còn muốn đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Dương Tranh từ trên ghế đứng lên, cất cao giọng nói, đợi bản vương công phá kinh thành này, những này nô dịch bách tính nhiều năm kinh thành đại tộc, bản vương sẽ từng cái đem bọn hắn toàn bộ thanh toán. Dương Nhị Lang hổ khu chấn động, không khỏi đứng dậy kích động nói, thuộc hạ nguyện toàn lực ủng hộ Lương Vương, trợ Lương Vương đạt thành này nguyện. Ha ha, Nhị Lang không cần chỉnh trọng như vậy. Dương Tranh nở nụ cười, đi đến bên người Dương Nhị Lang vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Nhị Lang, ngươi vừa theo Thanh Châu chạy tới, bây giờ Thanh Châu bên kia như thế nào? Còn an ổn?" "Về Lương Vương, Thanh Châu hết thảy mạnh khỏe." Dương Nhị Lang ôm quyền trả lời, tại Trần Gia thôn ảnh hưởng dưới, Thanh Châu Thái Thương quận bây giờ cục diện có thể nói là coi như không tệ, dân chúng an cư lạc nghiệp, cùng nhau đi tới, cơ hồ không nhìn thấy đói bụng người. Ngược lại là thuộc hạ Châu Thanh Minh quận, còn có phủ thành Châu Thanh Minh quận tình huống phải kém một chút, bất quá tổng thể mà nói, vẫn là muốn so Minh Châu tốt hơn nhiều. Nói thật, theo Thanh Châu đổi tới Minh Châu, Dương Nhị Lang khi thấy Minh Châu cảnh tượng thời điểm, cả người đều sợ ngây người. Kéo dài gần tới 2 năm chiến loạn, đem chọn cái Minh Châu đánh thành một mảnh đất khô cằn đi ở ngoại sáng Châu trên quan đạo, khắp nơi đều có thể nhìn đến dân đói thân ảnh, có chút dân đói thậm chí đói tại gặm ăn cỏ dại, vỏ cây. Hoang dã phía trên, còn có đại lượng bị dã thú, quả đen gặm ăn hải cốt.